Chương 2551, hai sự tình. Tất Không Thiền đi ra phía trước, bỗng nhiên đem Phong Thanh Lan quần áo, tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Lập tức, lại mạnh mẽ bắt lấy Phong Thanh Lan miệng, đem một cái bình dịch thể rót vào. Phong Thanh Lan lúc này kinh mạch bị ngăn trở, căn vô pháp chống cự, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ngươi! Ngươi! Ách Phong Thanh Lan hô vài câu, phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, thành người câm. Trúc Quang cười khanh khách nói, Phong trưởng lão, thân ngươi tài thật là tốt đó a. Thuốc này đâu, Thiền Nhi mỗi ngày hội cho ngươi ăn một bình, để cho ngươi ai ý a. Ngươi ở chỗ này chờ một lát mấy ngày, ta tỷ nữ nhóm sẽ dùng ta truyền thụ phương pháp, hảo hảo để ngươi thể biết một chút niềm vui thú. Chờ ta đem trong miệng ngươi kẻ xấu xa mang đến, hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, khẳng định hội chạy vào cứu ngươi. Đến lúc đó, ta chỉ cần tại bên cạnh ngươi, động cơ đóng, các ngươi liền cùng một chỗ thăng thiên đi. Phong Thanh Lan nỗ lực dãy rủa, một mặt phẫn nộ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trúc Quang tu vi mạnh hơn nàng, đối với dược học vận dụng càng là cực cao, sở hữu dược vật đều dùng đến vừa đúng, hoàn mỹ khắc chế nàng. Mấy ngày kế tiếp, Phong Thanh Lan còn tưởng rằng lại nhận cái gì tàn nhẫn tra tấn, lại không nghĩ, căn bản không phải nàng suy nghĩ như thế. Tất Không Thiền đúng giờ sẽ đến cho nàng mớm thuốc, để cho nàng vô pháp đào thoát. Còn sẽ có mấy tổ khác biệt tỷ nữ, chạy đến cái này trong nhà tù, làm một số nhượng Phong Thanh Lan cảm giác khó coi sự tình. Suốt ngày, Phong Thanh Lan cũng cảm giác toàn thân hỏa nhiệt, đều nhanh điên. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều là tiểu thư khuê các giáo dục. Trên chiến trường sau lại mang theo mấy phần quân nhân khí khái, phá lệ chính trực mà nội liễm. Đối với những chuyện này, Phong Thanh Lan đều chính là vô cùng bảo thủ. Trúc Quang phái tới những tỷ nữ này, lớn mật mới lạ các loại thủ đoạn, nhượng Phong Thanh Lan hận không thể chui vào kẽ đất đi, cũng không dám nhìn. Càng nguy hiểm hơn là, bọn hắn còn thỉnh thoảng áp vào Phong Thanh Lan trên thân, để cho nàng phảng phất cũng hòa tan vào. Ngay từ đầu nàng còn muốn lấy chạy trốn, có thể không biết ngày đêm. Thanh âm không ngừng chui vào nàng trong lỗ tai, nàng muốn tránh đều không được, dứt khoát liền cũng liền nhận. Nàng biết, Trúc Quang là muốn tra tấn nàng, để cho nàng sụp đổ. Đã dạng này, Phong Thanh Lan cũng tới ngạo khí, chính mình là chống đỡ, tuyệt đối sẽ không bị những vật này mang theo lệnh. Chỉ bất quá, liên tục mấy ngày như thế xuống tới, Phong Thanh Lan chính mình cũng hơi choáng. Nàng có chút bất an phát hiện, chính mình vậy mà không thế nào thẹn thùng. Phảng phất mở ra một cái tân thế giới đại môn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân còn có thể như thế. Ngày này, Tất Không Thiền cho ăn xong thuốc về sau, cũng không có xuất hiện cái gì tỷ nữ. Chỉ gặp Tất Không Thiền trong huyệt động, dùng một số kỳ hoa dị thảo tiến hành tô điểm, sau đó lại dùng yêu thú nào máu tươi, vẽ một số phù văn ở nơi đó. Động huyệt nhìn mang theo một vòng vẻ quỷ dị, mà lại tản ra các loại quái hương. Xử lý xong những việc này, Tất Không Thiền liền trực tiếp đi. Phong Thanh Lan cảm giác có điểm gì là lạ, chính lo sợ bất an thời điểm, chợt nghe ngoài hang động, truyền đến Diệp Phàm thanh âm. Hắc Diệu Thạch quân đoàn người đâu? Diệp Phàm phát hiện, cái này trong động quật, tựa hồ chỉ có Phong Thanh Lan một người. Nô tỳ không biết, chẳng lẽ là tạm thời rời đi? Trúc Quang một mặt mờ mịt. Diệp Phàm cũng không quan trọng, dù sao không ai tốt nhất, hắn chỉ lo lắng bên trong Phong Thanh Lan. Những ngày này sẽ gặp phải như thế nào tra tấn? Mới vừa vào động huyệt, liền gặp được phía trước Phong Thanh Lan, toàn thân không đến sợi vải, tay chân đều bị quăng ở. Phong quán trưởng. Diệp Phàm vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng, tâm nhất thời trầm xuống. Đang muốn đi cứu, lại bị Trúc Quang ngăn lại. Chủ nhân. Cẩn thận có trá, nơi này không ai trông coi, nhưng bốn phía lộ ra quỷ dị, những này hoa cỏ cùng phù văn, bảo đảm không cho phép là có bẫy giờ. Tuy nhiên chủ nhân thực lực cường đại, nhưng Hắc Diệu Thạch quân đoàn cũng đều có bất phàm hạng người đó a. Vạn nhất chủ nhân có cái sơ suất, coi như ra đại sự, Trúc Quang nói. Diệp Phàm tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng xác thực không dám quá lô mãng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trúc Quang lấy ra một cái bình nhỏ, chính là lúc trước Hồng Trần Kiếp, chủ nhân, nô tỳ đi cứu Phong tướng quân đi. Thuốc này là cổ hải hy hữu linh thảo thu thập nghiên cứu chế tạo mà thành, có thể tới không ít kịch độc. Nô tỳ uống nó lại đi vào, hẳn là sẽ ổn thỏa một số. Trúc Quang đem thuốc phóng tới bên miệng, hít thở sâu một hơi, ánh mắt nhu nhu nhìn lấy Diệp Phàm, chủ nhân, như nô tỳ có chuyện bất trắc, xin chủ nhân không nên quên ta. Diệp Phàm cau mày một cái, trực tiếp đoạt lấy bình thuốc, vẫn là để ta đi, ta, sẽ không có chuyện gì. Phong Thanh Lan nhìn thấy Diệp Phàm đem bình thuốc chính mình lấy đi, muốn uống hết, liều mạng muốn ngăn lại. Nàng cũng không lo được áo rách quần manh, thân thể dãy rủa lấy, lại không cách nào lên tiếng, gấp đến độ hai hàng thanh lệ từ gương mặt trượt xuống. Diệp Phàm trấn an cười, Phong quan trưởng, chờ một lát, ta tới cứu ngươi. Hắn uống xong dược thủy về sau, trực tiếp chạy vào trong huyệt động. Diệp Phàm phát hiện, giống như cũng không có nguy hiểm, tiện tay phóng thích điểm kiếm ý, tinh chuẩn mà canh chừng Thanh Lan tay chân xiềng xích đều cho chặt đứt. Phong Thanh Lan vội vàng một cái dốc sức động tác, đem Diệp Phàm trực tiếp ôm chặt lấy, hơn nữa còn là dùng thân thể, ôm thật chặt ở Diệp Phàm đầu. Lần này, Diệp Phàm liền có chút ngộng, dù sao Phong Thanh Lan không mặc quần áo đó a. Phong Thanh Lan thì là quay đầu, cảnh giác vô cùng nhìn lấy chậm rãi đến gần Trúc Quang. Trúc Quang bật cười, Phong trưởng lão, không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế hảo phóng thời điểm. Diệp Phàm lúc này cũng mặt mo phát hồng, từ Phong Thanh Lan trong ngực, ngẩng đầu lên, cười hì hì nói, Phong quán trưởng, ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Coi như muốn cám ơn ta, cũng không cần như thế nóng bỏng đi. Phong Thanh Lan nao nao, nàng đỗng nhiên phát giác được, có điểm gì là lạ. Gặp Trúc Quang chính hướng nàng xinh xắn mà trước mắt, Phong Thanh Lan rốt cục ý thức được. Mình bị lừa gạt. Nàng nhìn nhìn lại đang cười ngây ngô Diệp Phàm, lại nhìn xem một mặt vô tội bộ dáng Trúc Quang, nhớ tới những ngày này đến tao ngộ các loại, Phong Thanh Lan nước mắt rơi như mưa. Phong trưởng lão, ngươi làm sao khóc? Trúc Quang giả giả không biết tình, tiến lên muốn an ủi. Có thể Phong Thanh Lan trực tiếp một bạt thai đi qua, quất vào Trúc Quang trên mặt. Phong trưởng lão, là ta không tốt, không nên bước xuống ngươi, những ngày này, ngươi tao ngộ, đều là ta hại Trúc Quang lã trả tự trách. Diệp Phàm cũng coi là Phong Thanh Lan bị những người kia làm bẩn trong sạch, mới hội tức giận như vậy thương tâm. Hắn trong lòng mặc dù cũng rất lợi hại phẫn nộ, nhưng càng nhiều là đau lòng nữ nhân này, dù sao đây cũng không phải là nàng sai. Diệp Phàm dùng lực đem Phong Thanh Lan ôm lấy, mặc kệ nàng dãy rủa, thâm trầm nói, thật xin lỗi, là ta không tốt. Nếu như ta lúc trước quả quyết một số, nhìn thẳng vào đối ngươi cảm tình, đem ngươi ở lại bên cạnh ta, cũng sẽ không để ngươi gặp được loại sự tình này. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi hôm nay gặp ủy khuất, ta hội nghị hết biện pháp đền bù. Phong Thanh Lan thân thể run lên, cứng ngắc ở, kỳ thực nàng nghĩ, cùng Diệp Phàm nghĩ, hoàn toàn hai sự tình. Nhưng là, nam nhân lời nói, lại làm cho Phong Thanh Lan nhịn không được, khóc đến càng thêm lợi hại. Phảng phất nhiều như vậy thời gian đến các loại ủy khuất, tại thời khắc này đều bạo phát đi ra, nhưng lại làm cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp cùng ngọt ngào. Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn Phong Thanh Lan khóc đến lợi hại như vậy, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Nói thật, hắn đối Phong Thanh Lan cảm tình, khẳng định vẫn là ưa thích nhiều hơn yêu, mà lại khẳng định không bằng đối nó nàng nữ nhân cảm tình sâu. Nhưng là, hắn xác thực hội quan tâm, lưu ý nữ nhân này. Mà lại kinh lịch sự tình lần này, Diệp Phàm cũng biết, chính mình nội tâm sớm đem Phong Thanh Lan coi như chính mình độc chiếm. Sở dĩ, hắn đã không muốn lại trốn tránh chút tình cảm này. Một bên Trúc Quang cười mịn, một bên lui lại, vừa nói, chủ nhân, nô tỳ qua bên ngoài trông coi, ngươi tốt nhất an ủi Phong trưởng lão đi. Chương 2552, mở mang hiểu biết. Chốc lát nữa, Phong Thanh Lan rốt cục tâm tình ổn định lại, mà lại dược hiệu rút đi, rốt cục có thể nói chuyện bình thường. Nàng phát hiện mình đang nằm tại nam nhân trong ngực, mà lại trên thân một mực không có mặc cái gì, không khỏi tim đập như hiệu chạy. Có thể không khỏi, nàng vậy mà không có cảm thấy nhiều e lệ, ngược lại cảm thấy giống như cũng không có gì. Dù sao những ngày này, nàng thật sự là mở rộng tầm mắt, bình thường tiếp xúc da thịt, cũng đã làm cho nàng cảm giác thường thường. Ngươi mới vừa nói, ta biến thành cái dạng gì, ngươi cũng hội phụ trách, là thở. Phong Thanh Lan hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, con người của ta khác ưu điểm không, nhưng đáp ứng chính mình nữ nhân sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Ai là ngươi nữ nhân? Thế nào, còn muốn trốn? Khắp thiên hạ đều biết Phong Thanh Lan là bị ta chọn chúng, muốn vì ta nối dõi tông đường nữ nhân, Diệp Phàm cười hát hát nói. Phong Thanh Lan nghe được thân thể một trận khô nóng, lập tức ảo tưởng nhớ tới. Có thể nàng tranh thủ thời gian lại lắc đầu, không đúng không đúng, chính mình làm sao động một chút lại muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Quá không biết xấu hổ. Ngươi chớ nói nhảm, còn có. Ta cũng không chút dạng, ngươi cũng đừng nói xấu ta trong sạch. Phong Thanh Lan ôm lấy thân thể mình, quay đầu đi chỗ khác. Diệp Phàm sững sờ dưới, Phong Thanh Lan làm sao đây là, thần thái biểu lộ, giọng điệu nói chuyện, đều lộ ra một cô nữ tử vũ mị trạng thái đáng yêu. Giống như một đóa đống kết tuyết liên, tầng băng hòa tan, lộ ra xinh đẹp, phá lệ rung động lòng người. Ta đều nói, ta không ngại, Diệp Phàm cười nói, hắn tổng hợp lý Phong Thanh Lan là không muốn thừa nhận, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm, loại sự tình này không phải ngươi sai. Đều nói ta không có bị người làm bẩn. Những ngày này đều là nữ nhân. Này Trúc Quang buồn nôn ta. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị thối nam nhân chạm qua sao? Phong Thanh Lan thở phì phò nói. A, Diệp Phàm không hiểu ra sao, nghĩ lại, nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ cái gì. Phong Thanh Lan lập tức lo lắng hỏi, ngươi vừa rồi uống là cái gì nha, có hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, phủ che chắn đầu. Lan Lan, chúng ta tới vớt một vớt, chuyện này đến cùng làm sao cái tiền căn hậu quả. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mang theo Phong Thanh Lan, từ trong huyệt động đi tới. Diệp Phàm từ trong giới chỉ, tùy tiện tìm thân thể từ Linh San Y hề phục, cho Phong Thanh Lan mặc vào, hai người mặc quần áo phong cách cùng dáng người không sai biệt lắm, cũng là phù hợp. Nhìn thấy Trúc Quang một mặt vẻ mặt vô tội, điềm đạm đáng yêu mà đứng ở nơi đó. Diệp Phàm thật sự là không biết nói nàng cái gì tốt. Cái yêu tinh này, toàn hồng hoang đều nhanh tận thế, nàng còn có tâm tư chơi loại trò chơi này. Chủ nhân. Nô tỳ chỉ là muốn nhượng chủ nhân cùng phong trưởng lão cũng không lưu lại tiếc nuối. Nếu là chủ nhân muốn trách phạt, xin mời trách phạt nô tỳ đi. Trúc Quang trực tiếp quỳ xuống tới. Phong Thanh Lan vừa nghĩ tới bị lừa đến khổ như vậy, những ngày này còn các loại xem biểu diễn, khí liền không đánh một chỗ tới. Nàng trực tiếp xông lên qua, một thanh nắm chặt Trúc Quang cổ áo, hướng trên mặt nàng ba ba đánh hai cái bàn tay, quất đến Trúc Quang trắng nuột khuôn mặt đều phát hồng. Phong trưởng lão, ngươi đánh ta đi, là ta làm quá mức. Phân Trúc Quang hai mắt đấm lệ mông lung nhìn lấy nàng. Phong Thanh Lan nâng tay lên, đang định tiếp tục đánh, lại bị Diệp Phàm đưa tay ngăn lại. Đừng đánh, Diệp Phàm đường. Phong Thanh Lan không vui nói, nàng gạt ta, cũng lừa ngươi, đùa nghịch chúng ta chơi đâu. Giam giữ ta nhiều ngày như vậy, ta đánh nàng mấy lần làm sao? Dù sao nàng để cho ta đánh. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi cũng biết nàng để ngươi đánh. Nữ nhân này, ước gì ngươi lợi hại ngoan quất đánh nàng, ngươi đối nàng càng hung, nàng đã cảm thấy càng đâm kích, đừng nhìn nàng một mặt ủy khuất, tâm lý cao hứng đây. Phong Thanh Lan sững sờ, lại cẩn thận đầu nhìn Trúc Quang biểu lộ, trong mắt lại còn thật ẩn giấu đi một vòng mừng thầm cùng thỏa mãn. Phong Thanh Lan không khỏi khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian buông ra Trúc Quang, ngươi biến thái đó a, thật đáng ghét đó a, chủ nhân, nói như vậy nô tỳ. Trúc Quang cắn cắn môi đỏ. Diệp Phàm tiếng cười lạnh, ngươi muốn ta hảo hảo trừng phạt ngươi, ta lại không trừng phạt ngươi, đối ngươi loại nữ nhân này, hoặc là giết ngươi, không phải vậy đánh ngươi mắng ngươi, tất cả đều là nói lời vô dụng. Chủ nhân, vậy ngài giết ta đi, tốt nhất ngàn đao bầm thây. Trúc Quang trong mắt lộ ra kích động tinh quang, nếu như cái thế giới này nhất định hủy diệt, này thiếp thân thả rằng bị chủ nhân ngược sát. Phong Thanh Lan dọa đến trực tiếp thối lui mấy bước, nhìn thấy này Trúc Quang một trương minh minh tinh xảo cao cấp khuôn mặt, lại lộ ra biến thái như vậy biểu lộ, nàng đều bị hù sợ. Diệp Phàm dở khóc dở cười, Trúc Quang, không sai biệt lắm được, ngươi đem Lan Lan đều dọa cho hỏng. Trúc Quang xử lý y phục cổ áo, đem một đầu tóc xanh vung ở sau gót. Lại khôi phục thành cao quý lánh diễm bộ dáng. Không có cách, mỗi lần nhìn thấy phong trưởng lão như thế nghiêm túc lại cao lãnh đại mỹ nữ, nô tỳ liền rất lợi hại hưng phấn đây. Bất quá chủ nhân, đều gọi Lan Lan, vì cái gì không trong sơn động đem sự tình xử lý đâu, tốt bao nhiêu bầu không khí đó à. Liền ngươi nhiều chuyện. Diệp Phàm đưa tay dùng lực đâm xuống Trúc Quang cái chán, trực tiếp đem nữ nhân đâm đến một cái lảo đảo. Trúc Quang một trận hưng phấn, vịn cái chán. Trêu chọc nam nhân liếc một chút. Đừng làm rộn, ta trước đó để ngươi làm chính sự, có diện mạo sao? Diệp Phàm mà hỏi. Trúc Quang lúc này mới thu liễm mấy phần, mỉm cười gật đầu nói, dựa theo chủ nhân phân phó, đem có quan hệ si vưu đại đế một số tư liệu, toàn đều đã từ các nơi hoa tư môn cứ điểm siêu tập tới. Cũng hỏi ý một số chuyên môn nghiên cứu si vưu đại đế cuộc đời cửu lê học giả, trong bọn họ có một ít quan điểm luận thuật. Giống như xác thực cùng người người thuyết pháp, có chút nói hùa. Trúc Quang nói, đem một chiếc túi không gian đưa cho Diệp Phàm. Đồ vật đều ở nơi này. Ừ, Diệp Phàm tiếp nhận cái túi, cười nói, vất vả. Trúc Quang trên mặt lộ ra một vòng thất lạc thần sắc. Diệp Phàm nhíu mày, trực tiếp liền chân đá một chân đá vào nữ nhân trên bụng, đem Trúc Quang đạp hung hăng nện ở sơn thể bên trong. Phế vật! Xử lý chút chuyện nhỏ như vậy, hoa lâu như vậy. Trúc Quang lóe lên từ ánh mắt một vòng thỏa mãn, ho khan, quỳ xuống đến mà nói, nô tỳ biết sai. Qua ngoài thành đợi, ta không muốn trong thành nhìn thấy ngươi. Tuân mệnh! Diệp Phàm lắc đầu, lôi kéo một mặt trợn mắt hốc mồm Phong Thanh Lan, trực tiếp đứng dậy vô tội chi thành. Ai, nữ nhân này, gần nhất khẩu vị càng ngày càng nặng, hảo hảo nói chuyện với nàng, liền cùng thiếu nàng nợ một dạng, nhất định phải vừa đánh vừa mắng, Diệp Phàm không nói lắc đầu. Phong Thanh Lan xem như mở mang hiểu biết, kinh hồn bất định mà phủ phủ tim, mấy ngày nay kiến thức, đơn giản để cho nàng cảm giác trước kia mấy chục năm đều sống uổng phí. Ngươi nhượng Trúc Quang, cha ma thần Sivu. Chẳng lẽ Sivu cùng lần này hồng hoang đại kiếp, có cái gì trọng yếu quan hệ? Phong Thanh Lan hồi lại thần sắc, mới tốt kỳ mà hỏi. Diệp Phàm nhíu môi, đem trước đó tại Phương Chu bên trên, nhìn thấy hệ thở văn minh suy nghĩ cứu thế phương án, cho nói đơn giản ở dưới. Lại đem chính mình suy luận, cơ hiên viên cùng Sivu đều từng nghĩ tới làm sao cứu vãn cái thế giới này, từ đó mới dẫn xuất một số khó bề phân biệt truyền thuyết, giảng một chút. Kỳ thực hắn tại đến đại trưng thời điểm, liền để Trúc Quang qua làm chuyện này, chỉ là cũng cần một quãng thời gian. Trước đó cũng không có thuốc. Sivu đối với toàn hồng hoang mà nói, cơ hồ đều là ma vương, nhưng chỉ có Cửu Lê, liên quan tới hắn đại lượng tư liệu. Sở dĩ ngươi muốn thông qua Sivu một số cuộc đời ghi chép, tìm đến tầm ngăn cản hồng hoang hủy diệt biện pháp. Phong Thanh Lan ngạc nhiên. Chương 2553, Thượng Cổ Nhật Ký. Kỳ thực, ta cũng không xác định Sivu đến cùng có muốn hay không xuất cụ thể phương án. Nhưng ta cho rằng, lần này hồng hoang vấn đề lớn nhất, cũng không phải là Diệp Huyền ánh sáng hắc diệu thạch quân đoàn, dù là không có hắc diệu thạch, cũng có bạch hồng lục diệu thạch. Hồng hoang thế giới nếu như sớm muộn sẽ bị thôn phệ, vậy có hay không Diệp Huyền ánh sáng, kết cục không có cái gì cải biến. Đại đa số người, hiện tại cũng đem chú ý lực tập trung ở hắc diệu thạch quân đoàn, làm sao tận thế cầu sinh phía trên. Nhưng ta cho rằng, chỉ cần còn có thời gian, chúng ta thủ muốn cân nhắc. Vĩnh viễn hẳn là làm sao ngăn cản thế giới bị hủy diệt. Tuy nhiên xác suất rất nhỏ, thế nhưng là chiến thắng Diệp Huyền ánh sáng xác suất cũng rất nhỏ đó à, huống chi đánh bại hắn, cứu bất thế giới, lại có ý nghĩa gì? Ta còn không bằng hiện tại liền mang theo chính mình mến yêu người, đầu nhập vào Diệp Huyền ánh sáng, hoặc là đoạt một chiếc phương chu, thẳng chính mình đi đường đến, đúng không? Diệp Phàm nhún nhún vai, hướng Phong Thanh Lan cười nói, đương nhiên. Ta khẳng định hội mang theo ngươi cùng Tiêu đại muội tử. Ngươi còn dám đánh Tố Tố chủ ý. Phong Thanh Lan đôi mắt đẹp trừng mắt nam nhân, nhưng lập tức phát hiện mình dạng này rất có ăn dấm ý vị, mà lại hiện tại tựa hồ không phải quan tâm những khi này. Nàng hắng giọng, ta mới không cần ngươi cứu ta sẽ cùng Phong gia thân nhân cùng một chỗ, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Diệp Phàm bất đắc dĩ buông tay, ta liền đoán được, các ngươi rất nhiều người, chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy chạy nạn. Đặc biệt là các ngươi loại này đi lên chiến trường, liền đem sinh tử không để ý người, há lại bởi vì tận thế liền tham sống sợ chết. Ngươi biết liền tốt, Phong Thanh Lan ngạo nghễ nói. Yên tĩnh một lát, Phong Thanh Lan lặng lẽ liếc một cái nam nhân, buồn bã nói, không nhìn ra, ngươi người này náo tử còn rất bình tĩnh. Loại thiên hạ này đại loạn thời điểm, còn phân rõ đại cục làm trọng, không có tập trung tinh thần cân nhắc Diệp Huyền ánh sáng đối thủ này. Ha ha! Tại Diệp Huyền ánh sáng trong mắt, ta cho tới bây giờ không coi là đối thủ của hắn, ta xác thực không làm gì được hắn. Nhưng mà, ta cũng không có coi hắn là làm nhất định phải đánh bại đối thủ, ta tuy nhiên hướng tới chi cao vô thượng lực lượng, nhưng đây không phải ta lớn nhất truy cầu lớn lao. Chỉ cần có thể bảo hộ mến yêu quan tâm người và sự việc vật, liền đầy đủ, về phần đánh không lại Diệp Huyền ánh sáng, ta có thể tiếp nhận, Diệp Phàm Đường. Phong Thanh Lan thật sâu nhìn nam nhân liếc một chút. Theo càng tiếp xúc nhiều, nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này có thể đi cho tới hôm nay địa vị, tuyệt đối không đơn thuần là dựa vào kiếm trong tay. Tuy nhiên gia hỏa này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tại trái phải rõ ràng bên trên, lại đầu não rất lợi hại thanh tỉnh. Ngươi nếu là có gì cần ta hỗ trợ, có thể nói với ta, Phong Thanh Lan thấp giọng nói. Mới vừa nói xong, nữ nhân lại lập tức giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, tuy nhiên ta tu vi không thế nào đủ. Nhưng vì thần Long Thị, ta hội hết sức. Diệp Phàm nghiền ngẫm cười nói, thần long huyết mạch, nếu như hai người cảnh giới không sai biệt lắm, giống như nếu như âm dương điều hòa, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Phong Thanh Lan chừng nam nhân liếc một chút, ngươi ý đến. Thần long huyết mạch tiến giai nào có cái gì đường tắt. Mặc dù có một ít chỗ tốt, cũng không có khả năng dựa vào loại sự tình này trùng kích đến Thanh Long. Diệp Phàm ha ha vui vẻ nói, chỉ đùa một chút, Lan Lan ngươi đừng nóng giận sao. Phong Thanh Lan nghiêng đầu đi, không hề quản lý nam nhân, nhíu lại đại mi, trên mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, như có điều suy nghĩ. Đến vô tội chi thành trong cung điện, Sở Vân Giao đang cùng Tô Khinh Tuyết các loại nữ thương lượng cái gì. Có cái gì giá trị đến chuyện cao hứng, bầu không khí không tệ a. Diệp Phàm đi vào. Vân Giao nghiên cứu vaccine phòng bệnh, lâm sàng thí nghiệm thành công, rất nhanh liền có thể đầu nhập đại lượng sản xuất, Tô Khinh Tuyết mà nói. Diệp Phàm sững sờ, là có thể tránh cho bị tà linh để mắt tới cái chủng loại kia gen vaccine phòng bệnh. Sở Vân Giao gật đầu, dựa vào đại trận này cung cấp chênh lệch thời gian, ta đuổi tiến độ, nhượng Kiệt Minh cho một số tại ô đỉnh đế quốc tiền tuyến chiến sĩ, tiêm vào xong, tà linh không có chủ động công kích bọn họ. Thân thể đâu? Tóc biến tử. Có cái gì đặc biệt tình huống sao? Diệp Phàm mà hỏi. Trước mắt không có phát hiện tác dụng phụ, tóc cũng không thay đổi tử, biến tử chỉ là một loại đặc thù biến dị tình huống, cũng không phải là ai cũng lại bởi vì hỗn độn chi lực miễn dịch gen liền tóc biến sắc. Sở Vân Giao đường. Chúng ta dự định, thừa dịp hai ngày nữa liền muốn tổ chức liên minh đại hội, chính thức nhượng toàn hồng hoang các nơi, đều đẩy ra rộng. Làm cho tất cả mọi người tận khả năng đều đánh lên vaccine phòng bệnh, dạng này coi như hỗn độn thôn phệ, chí ít người không lại bởi vì xuất hiện tà linh, tử vong quá nhiều, phùng nguyệt doanh đường. Diệp Phàm mà cười cười gật đầu, đây quả thật là rất trọng yếu, này mau chóng đại lượng sản xuất đi, chuyện này là trước mắt thứ nhất chuyện quan trọng. Tô Khinh Tuyết ánh mắt có chút hoài nghi nhìn xem nam nhân, lão công, tại sao ta cảm giác ngươi cũng có chút việc vui gì, giống như tâm tình rất không tệ. Diệp Phàm chột dạ lắc đầu, không có gì đó à, cũng là ra ngoài đi dạo vòng, Sở Dĩ nhẹ nhõm lời. Thật sao? Diệp Phàm cười hắc hắc, cùng các nữ nhân vung tay lên, trượt chính mình tu luyện chỗ, bắt đầu lật xem lên một đống lớn CV tư liệu. Các nữ nhân nhìn thấy, nam nhân vậy mà tại đại chiến tới gần trước, tránh trong phòng đọc sách, đều là có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không có qua hỏi nhiều, dù sao Diệp Phàm khẳng định biết mình đang làm cái gì. Diệp Phàm tìm đọc một đống lớn tư liệu về sau, đối si view cuộc đời, có càng nhiều hiểu biết. Hắn phát hiện, từ si view một số hành vi tác phong đến xem, hắn tuyệt đối không phải cái gì ma thần, bạo quân. Mà lại, ghi chép bên trong, có không ít vẫn là si view cùng cơ hiên viên hữu hảo câu thông, cùng chung chí hướng một ít sự tích. Nhất làm cho Diệp Phàm lưu ý, là trong đó có một tàn quyển, vậy mà nói là si view đại đế nhật ký. Tàn quyển này bên trên, chỉ có một ít viết ngoáy thượng cổ văn tự, không đầu không đuôi mà viết một ít lời. Kỳ thực cũng không thể cam đoan, chính là không phải si vưu viết, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua si vưu chữ. Người khác không hiểu ta, hắn hẳn là hiểu, bởi vì hắn giống như ta, nhất định đều là sinh mà không phàm nhân. Vì cái gì biết rất rõ ràng kết quả cuối cùng, lại muốn ngăn cả ta. Vì tốt hơn tương lai, nhất định phải làm ra hy sinh, hắn hẳn là minh bạch. Phát hiện này, để cho ta cảm thấy hoảng sợ lại hưng phấn, ta chính là không phải phát hiện cái gì không nên bị ta phát hiện chân tướng. Viêm đế nói ta điên, nhưng ta biết mình không, ta nhất định phải làm như thế, đây là ta sứ mệnh. Ta không sợ chết, chỉ sợ bị chết không đáng. Diệp Phàm xem hết những này đứt quãng văn tự, không khỏi lâm vào trầm tư. Bất chi bất giác, bên ngoài hai ngày đi qua, Tô Khinh Tuyết đi tới cửa, nhắc nhở Diệp Phàm nên đi có mặt liên minh đại hội. Ngà Nhi, quân sư bọn họ, còn có này Man Vương cùng thần điện người, đều đến, biết ngươi đang nhìn cái gì tư liệu, liền không tìm đến ngươi, Tô Khinh Tuyết mà nói. Diệp Phàm gật đầu, tuy nhiên còn có một số không nghĩ ra sự tình, nhưng cũng biết được ra ngoài lộ cái mặt, cũng liền đứng dậy cùng nữ nhân xuất cung điện hạ, tiến về trong thành đại quảng trường. Chương 2554, kết quả gì? Lúc này, trong sân rộng ba vòng, bên ngoài ba vòng, nói ít có mấy vạn tu sĩ. Còn không tính những cái kia không có tư cách tham gia trận này đại hội, đồng thời đều tiến hành trận doanh phân chia. Toàn hồng hoang các nơi đại biểu đều đã tề tụ một đường, đại trưng thị tộc, thiên tuyển giả, tiên cung, ma vương điện, man hoang, ô đỉnh đế quốc cùng thần đỉnh, đều đã đến lớn nhất hoạch tâm thành viên. Hiện trường thánh cảnh tu sĩ đều đã đạt tới mấy trăm người, hỗn độn cảnh cũng toát ra 10 cái khuôn mặt mới, lần trước thánh hoàng ngự thí căn không có xuất hiện qua. Rất lợi hại hiển nhiên, lần này nguy cơ, đã để toàn hồng hoang thế giới bên trong cường giả, đều đã không thể không rời núi. Hồng hoang thực lực vi tôn, ở giữa nhất một cái bàn tròn lớn, ngồi cũng không song Tạ Lâm Uyên, Man Vương bọn người, mà chính là những cái kia hỗn độn cảnh các cường giả. Trừ Sách Lan Đình cái chủng loại kia đúng vị, mặt mũi không quan trọng, yên lặng đứng tại vô tội chi thành các tu sĩ bên cạnh bên ngoài. Còn lại Khôi Cực nhọc mấy cái hỗn độn cảnh, đều là một bộ không ai phục ai kiệt ngạo bộ dáng, ngồi ở trong sân văn xin. Mọi người nhìn thấy Diệp Phàm đi vào trận, người đông tấp nập đều chuyển ra trận trận gieo hò. Kiếm thần đến. Kiếm thần các hạ tốt. Nhìn thật trẻ tuổi đó a. Có người sợ hãi. Nói nhảm, kiếm thần mới chưa đầy 20 tuổi đâu, không phải vậy sao có thể gọi khoáng cổ tuyệt kim thiên tài cuồng nhiệt tín đồ trắng trợn ca ngợi. Chơi ạ, kiếm thần bên người những cái kia vị là hắn phu nhân. Thật đẹp đó a. Không hổ là thi kiếm song tuyệt, tốt phong lưu đó a, tướng mạo yêu diệm nữ nhân đầy mắt sáng lên. Hừ, tiện hóa, liền ngươi cái này tư sắc, còn nghĩ ra được kiếm thần lọt mắt xanh a. Lại có bên cạnh nữ tu khinh thường. Đủ loại kiểu dáng tu sĩ, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tô Khinh Tuyết các loại các nữ nhân yên lặng lưu tại trấn Bắc Hầu phủ ngồi bên kia tịch, không cùng lấy nam nhân cùng đi qua khu vực trung tâm nhất, miễn cho bị các loại lời đàm tiếu tác động đến. Diệp Phàm cảm nhận được hiện trường huyên náo tiếng người, đối mặt vô số song sùng bái, hiếu kỳ các loại ánh mắt, có loại lúc trước tuổi trẻ lúc ấy, tham gia đọt sệ đại hội lúc vào bàn cảm giác. Tham kiến đại tế ti. Bù Trạ Hạ trong mắt mang theo thân thiết, cùng một chỗ đến đây mục nhân, Na Bục Chìa cùng nhau hành lễ. Lão đại, còn kém ngươi, Tạ Lâm Nguyên mang theo bây giờ hoàng đế nhi tử Phúc An, tại ổ đỉn đế quốc trên bàn tiệc. Diệp Phàm ngả nhi hé miệng cười cười, mắt trong mang theo tư niệm. Kiếm thần các hạ, gần đây vất vả, ma đạo vương Philip cùng tiên cung mọi người cũng đứng dậy. Diệp Phàm cùng bọn hắn từng cái mà cười cười gật đầu, chào hỏi một chút. Tiểu tử, lại gặp mặt. Nhâm Thiên Khoát nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt sáng như đuốc, tu vi tựa hồ tiến rất xa. Diệp Phàm phát hiện hắn ngồi tại ở giữa nhất tấm kia bên bàn tròn, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Xem ra Thiên Khoát lao tổ độ kiếp. Ha ha, nhìn ngươi cùng trời tinh thần đem nhất chiến, cảm xúc rất sâu, Nhâm Thiên Khoát đường. Kỳ thực lấy Nhâm Thiên Khoát tư chất, dẫn tới hỗn độn thần phạt, tiến vào hỗn độn cảnh, sớm đã có tư cách. Chỉ bất quá cái này thần phạt cũng vô định số, tăng thêm Nhâm Thiên Khoát vẫn luôn say mê tại đế vương cấp quyền ý, cũng liền sơ sẩy. Kiếm thần các hạ, ngài ngồi ở đây, ngài dỗ mạn chỉ một cái đối diện vô tội chi thành đại môn phương hướng chủ nhân vị. Diệp Phàm kỳ thực cảm giác mình không cần thiết ngồi xuống, giảng một số trọng điểm liền có thể đi. Nhưng nhiều người như vậy đều đến, chính mình quá tùy ý cũng không thích hợp, dù sao cũng nên cho bọn hắn một số tôn trọng. Diệp Phàm vừa hạ xuống ta, liền nghe phía đối diện truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là cái kia kiếm thần. Cái gọi là hồng hoang đệ nhất nhân đó à, tới chế nhất, nhượng tất cả mọi người chờ lấy, tốt biểu dương thân phận của mình sao. Thật sự là ấu trĩ buồn cười. Lên tiếng là một tên tóc dài tới eo, tướng mạo tuấn tiếu nam tử, tuy nhiên nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng từ hai đầu lông mày đều có thể nhìn ra một cỗ ngạo khí. Diệp Phàm hơi quan sát dưới. Người này hẳn là Huyền Minh Thị, hỗn độn ngũ trọng khoảng trường. Thế nào, vị huynh đài này rất lợi hại chú ý. Nếu không ngươi có thể ra ngoài, một lần nữa đi tới, Diệp Phàm tiếng cười khẽ. Tóc dài nam tử mỉm cười, ta có thể không hứng thú, chỉ là đối một ít người rõ ràng thực lực không đủ, lại ở chỗ này ra vẻ cao thâm, khoe khoang thân phận của mình, không quen nhìn thôi. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời tiếng nghị luận nhau nhau, cảm giác người này thực sự lớn mật. Cũng dám cùng kiếm thần đối nghịch. Nơi này tập kết hồng hoang cao thủ, đều đối kiếm thần có chút kính trọng, tất cũng không kể niên kỷ như thế nào, thực lực là đạo lý quyết định. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ có lực lượng, có thể khiêu chiến kiếm thần. Trương Vân Miểu, mấy ngàn năm không gặp, tiểu tử ngươi vẫn là không nói lý lẽ như vậy đó à, người trẻ tuổi kia thẳng thực sự, chỗ nào trêu chọc ngươi. Một người mặc hoa phục màu tím đoan trang phụ nhân, nhìn không được mà nói hai câu. Diệp Phàm mắt nhìn, phụ nhân này có chút quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên nói, tiền bối là. Ban đầu ở Bắc Minh ngoài thành. Phụ nhân mỉm cười, thế nào, mới nhận ra đến. Diệp Phàm lại quét mắt, tại Nhâm Thiên Khoát bên người ngồi một cái khắc thần long thị hỗn độn cảnh tu sĩ, cầm trong tay cái tiểu hồ lô, không phải cũng là vào cái ngày đó Bắc Minh ngoài thành, nhìn thấy hai cái thủ thành lão tổ bên trong sao. Tiểu tử, lại gặp mặt, chút điểm thời gian này, không nghĩ tới ra nhiều chuyện như vậy đó à, một thân long văn áo đen lão đầu cười nói. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ban đầu ở Bắc Minh ngoài thành, chính mình đã cảm thấy hai người này thực lực không bình thường mơ hồ, không có cách nào đối phó. Còn cho là bọn họ là thánh cảnh, nguyên lai là hỗn độn cảnh cường giả. Cho tới hôm nay, Diệp Phàm mới có thể phân biệt ra được, bọn họ hẳn là tại hỗn độn 3 đến 5 trọng chi ở giữa, nhưng bị cắt cử qua trấn thủ Bắc cảnh, chắc chắn sẽ không là bình thường hỗn độn cảnh. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, phái hai cái thánh cảnh, sao có thể nhượng man hoang thần điện kiêng kỵ đâu. Gia Cát Huyền Dinh, đừng tưởng rằng ngươi là biểu tỷ ta, liền có thể khoa tay múa chân. Ta chỉ là luận sự, các ngươi đem tiểu tử này coi như kiếm thần, ta cũng không nhìn như vậy. Tiểu tử này trong mắt ta, bất quá là một cái không biết lượng sức, cuồng vọng tự đại chi đồ, dựa vào cái gì một bộ cao cao tại thượng, thống soái quần hùng tư thế. Trương Vân Miểu cười lạnh nói. Hiện trường một trận xôn xao, lập tức liền có người tức giận bất bình đứng lên. Càn rỡ. Coi như ngươi là Huyền Minh thị cao thủ, cũng không nhìn một chút cái này trường hợp nào. Kiếm thần các hạ thực lực rõ như ban ngày, uy chấn tiên cung, đánh bại thiên tinh thần tướng, giết thành chủ, hồi trước còn một người một kiếm, tiến về yêu thần nước đánh giết hắc diệu thạch quân đoàn tam huyễn thần bên trong. Phần này thực lực, ở đây ai không phục, ngươi cho rằng ngươi là hỗn độn cảnh, liền có tư cách khiêu chiến kiếm thần các hạ. Kiếm thần các hạ thực lực, cũng không phải dùng hỗn độn cảnh tu vi có thể cân nhắc. Đúng rồi. Không muốn ngồi lấy xéo đi nhanh lên. Hồng hoang không cần như ngươi loại này đổ ngu đến cứu vãn. Một đám kiếm thần người ủng hộ trung thật, cũng bắt đầu căm giận chỉ trích, mắng to Trương này Vân Miểu không biết tốt xấu. Đặc biệt là thần long thị người, càng là cảm thấy Huyền Minh thị có khiêu khích vị đạo, phá lệ nổi giận đùng đùng. Trương Vân Miểu lại là cười lạnh, đứng dậy, ánh mắt sáng rực chỉ Diệp Phàm. Họ Diệp, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hiện tại còn đem đám gia hỏa này hợp lý ngu ngốc lừa gạt. Chính ngươi dám không dám nói ra, ngày đó tại Đại Trưng Hoàng Lăng, ngươi cùng Huyền Long Hoàng nhất chiến, là kết quả gì? Chương 2555, sỉ nhục. Toàn trường không khí một trận yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì? Kiếm thần cùng Huyền Long Hoàng đánh một trận. Bọn họ đánh qua. Làm sao không nghe nói đó a? Bất quá nghe nói, Đại Trưng Hoàng Lăng đột nhiên bị hủy diệt. Hiện trường có kịch liệt đại chiến dấu vết, chẳng lẽ nói là thật? Lời người đưa mắt nhìn nhau, châu đầu ghé thai, không khí hiện trường hỗn loạn. Khinh Tuyết, lần này phiền phức, Lăng Vũ Vi nói thầm. Tô Khinh Tuyết yên tĩnh nhìn lấy, lạnh lùng nói, sớm có đoán trước sự tình, không cần ngạc nhiên. Chúng nữ nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Kiếm thần các hạ, ngươi cùng Huyền Long Hoàng từng có đánh một trận. Khôi Cực nhọc hiếu kỳ mà hỏi. Diệp Phàm cười cười, không sai, từng có nhất chiến. Bất quá, ta cho tới bây giờ liền không có tận lực phải ẩn giấu. Ta mới vừa vặn tới, vị này Huyền Minh thị lao tổ liền đổ ập xuống, nói ta lường gạt mọi người, không khỏi quá gấp chút. Tình hình chiến đấu như thế nào? Nhâm Thiên Khoát cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phàm nhún nhún vai, Diệp Huyền ánh sáng rất mạnh, ta lấy hắn không có biện pháp. Soạn. Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đơn giản liền mất dấu nhập vô số túi thuốc nổ một dạng, triệt để sôi trào. Từng gương mặt một bên trên, đều là tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Nghe nói này Diệp Huyền ánh sáng, là chúng ta thần long thị thanh long huyết mạch, nghe ngươi kiểu nói này, ta phá lệ muốn kiến thức một phen, Nhâm Thiên Khoát mắt lộ ra tinh mang. Thanh long huyết mạch đó a. Trong truyền thuyết huyết mạch, lúc còn sống có thể gặp một lần, cũng không uổng công đời này đó a. Diệp Phàm cười khổ. Quan trọng gia hỏa này vẫn là ba kiếp thanh long, quá bất hợp lý. Trương Vân Miểu mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, dùng tu vi đem chính mình thanh âm, truyền bá ra qua, cười lạnh nói, mọi người hiện tại cũng thấy rõ đi, người này căn không có thực lực dẫn mọi người qua đối kháng hắc diệu thạch quân đoàn. Hắn dựa vào cái gì ở chỗ này, hợp lý cái này liên minh đại hội chủ nhân, ở chỗ này ra vẻ bình tĩnh. Còn lại hơn 2 tháng, tận thế đại hội liền muốn đến. Chẳng lẽ muốn hồng hoang cường giả khắp nơi, qua đi theo hắn chịu chết? Hồng hoang chạy tới cuối cùng, chúng ta muốn là sống sót bằng cách nào, mà không phải bị một ít người lợi dụng, đi làm một số không có chút ý nghĩa nào đấu tranh. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều đồng ý thanh âm, đối Trương Vân Miểu nộ khí, cũng giảm yếu rất nhiều. Diệp Phàm túi đầu tiếng cười khẽ, ta mà nói. Vị này họ Trương lão tổ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã gia nhập Hắc Diệu Thạch quân đoàn A. Hiện trường lại lần nữa gây nên một trận tiếng nghị luận, mọi người lại hoài nghi nhìn về phía Trương Vân Miểu. Không sai. Gia hỏa này chính mình đầu nhập vào Hắc Diệu Thạch quân đoàn, tới nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Khẳng định là như thế này, kiếm thần các hạ khẳng định có biện pháp, này Diệp Huyền ánh sáng nếu là không có kiêng kỵ, làm sao không truy giết tới. Lập tức lại có một đám người, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Diệp Phàm. Trương Vân Miểu sầm mặt lại, nói vơ nói vẩn. Lao tổ chỉ là không muốn để cho như ngươi loại này bao đầu tiểu tử, hại mọi người. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, Diệp Phàm không có vấn đề nói, kỳ thực coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem chuyện này vào hôm nay nói rõ. Trương Vân Miểu híp híp mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, cất cao giọng nói, hồng hoang các vị, đầu tiên, lần này liên minh đại hội, cũng không phải là từ ta khởi xướng, ta cũng không có hợp lý cái gì minh chủ, thống soái quần hùng ý nghĩ. Chỉ là thần Long Thị có đề nghị như vậy, ta cũng cho rằng cũng xác thực có cần phải, nhượng mọi người biết đây hết thẻ chân tướng, mới tới tham gia. Hồng hoang xác thực hội trong vòng một năm triệt để bị hỗn độn hư không thôn phệ, trước mắt tựa hồ cũng không có biện pháp gì, có thể ngăn cản trường hạo kiếp này. Mà Hắc Diệu Thạch quân đoàn tới đây mục đích, có hai cái, thứ nhất là mang đi đầy đủ vật tư, cũng may hỗn độn hư không trong sinh tồn. Thứ hai, là mang đi bọn họ cần tu luyện giả, có thể trở thành quân đoàn chiến đấu lực. Ta không muốn lừa dối các ngươi, nếu như các ngươi lưu lại, có lẽ sẽ càng chóng chết, sở dĩ có năng lực gia nhập Hắc Diệu Thạch quân đoàn, cũng là một con đường. Ta bây giờ không phải là Diệp Huyền Ánh Sáng đối thủ, khả năng ở đây tất cả chúng ta cộng lại, cũng vô pháp đánh bại hắn. Tiếp qua hai tháng, hy vọng cũng rất lợi hại xa vời. Thế nhưng là, ta cũng không tán đồng Hắc Diệu Thạch quân đoàn lý niệm, sở dĩ. Ta hội lưu lại, vì cứu vãn cái thế giới này, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Về phần đang ngồi các ngươi, muốn đi muốn lưu, toàn bằng tự nguyện. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ đối với Diệp Phàm nói ra mấy câu nói như vậy, tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại sao có thể như vậy đó à, còn tưởng rằng kiếm thần các hạ dự định chỉ huy chúng ta, đánh tan cái kia đáng chết Hắc Diệu Thạch quân đoàn đâu. Liền kiếm thần đều đánh không lại Huyền Long Hoàng, này đến có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta lưu lại. Thật sự là chờ chết sao? Không ít người trong mắt, đều lộ ra vẻ sợ hãi, đặc biệt là tu vi liền thánh cảnh cũng chưa tới các tu sĩ, biết muốn gia nhập Hắc Diệu Thạch quân đoàn, đều gần như không có khả năng. Kiếm thần các hạ, nếu như đang ngồi có người, thật trực tiếp qua gia nhập Hắc Diệu Thạch quân đoàn, ngài thật sẽ không ngăn cản. Sẽ không ghi hận trong lòng. Ma Vương Điện Thanh Đăng lão tổ, lúc này đứng dậy mà hỏi. Diệp Phàm gật đầu, ta như quan tâm những này, liền không hội xuất hiện ở đây, làm gì thừa nhận chính mình không địch lại Diệp Huyền Ánh Sáng. Thanh Đăng lão tổ ha ha cười nói, như thế rất tốt, cũng có thể tránh cho lời xung đột. Kiếm thần các hạ, không hổ là quang minh lỗi lạc đế vương cấp kiếm khách. Vừa mới nói xong, Thanh Đăng bỗng nhiên đứng dậy, mang theo một đám Ma Vương Điện thánh cảnh những cao thủ, bay trên không trung. Một đám người hướng phía đông bầu trời, xoay người hành lễ. Cung nên đế thiên điểm báo đại nhân. Toàn trường nhao nhao buồn bực tình huống như thế nào, có thể sau một khắc, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn thành. Chỉ gặp nhất bang thuần một sắc hắc sắc chiến giáp, hỗn độn cảnh cùng thánh cảnh Hắc Diệu Thạch quân đoàn chiến sĩ, chớp mắt đã tới. Mà chỉ huy đám này chiến sĩ, là một tên đục người mặc hắc sắc hung thú văn khải giáp, nhắm chặt hai mắt, dáng người chừng gần 3 mét hùng vĩ cự hán, giống như một pho tượng chiến thần. Đế thiên điểm báo. Diệp Phàm nhớ tới người này là ai, Tam Huyễn Thần đứng đầu, cái kia hỗn độn thị cường giả. Đế thiên điểm báo tựa như lẫm liệt nhưng thiên thần, đứng trên không trung, dùng một loại thô kệch cẩn trọng thanh âm, lớn tiếng nói, ta chính là Huyền Long Hoàng dưới trướng, Tam Huyễn Thần bên trong, đế thiên điểm báo. Thanh âm hắn, lại là từ trong bụng truyền tới trong lòng nói. Ta phụng mệnh tại thượng cổ ma huyền khai thác ma tinh khoáng, chế tạo cự hình phương chu, lấy tránh né hỗn độn hư không tận thế. Huyền Long Hoàng bệ hạ ngang dọc thái tố vị diện, chỉ là một cái thần long thị tiểu nhi, không đáng nhắc đến. Các ngươi nếu là thức thời, hiện tại liền đi theo ta tiến về quan mỏ, vì chế tạo phương chu ra mưu xuất lực. Chờ tận thế đại hội về sau, có thể ưu tiên tiến vào Hắc Diệu Thạch quân đoàn, tránh né thai ách. Diệp Phàm cùng tất cả mọi người là sửng sốt, cái này Thanh Đăng lão tổ nhất bang thượng cổ ma huyên ma đầu, vậy mà cũng sớm đã chạy đến Hắc Diệu Thạch quân đoàn qua. Bất quá cũng khó trách, bởi vì thượng cổ ma huyên bị tàn sát đại lượng tông môn, vì quặng mỏ sự tình, khẳng định đem đám gia hỏa này hù sợ. Càng làm cho ở đây thị tộc các loại đáng xấu hổ là, lần này liên minh đại hội, vậy mà thành Hắc Diệu Thạch quân đoàn trưng binh đại hội. Hiển nhiên, Hắc Diệu Thạch quân đoàn cùng Diệp Huyền Ánh Sáng, căn bản liền không có sợ bọn họ tập kết, ngược lại còn muốn thừa cơ kéo Tráng Đinh. Lẽ nào lại như vậy? Hắc Diệu Thạch quân đoàn thủ đoạn tàn nhẫn, náo cho chúng ta hồng hoang sinh linh đổ thán. Các người đám này ma môn nghiệt trướng, còn chưa khai chiến liền lầm trận bỏ chạy, lão phu giết không được Diệp Huyền Ánh Sáng, cũng phải đem bọn ngươi bọn này ma môn yêu nghiệt đốt thành cho bụi. Một cái phượng hoàng thị tộc hỗn độn cảnh lão tổ, nhìn thấy tiền tuyến thảm liệt thương vong, giận không kèm được. Hắn vô án đứng dậy, trên thân giấy lên phượng viêm, trực tiếp xông lên không trung, muốn đem này Thanh Đăng lão tổ một đám người trực tiếp diệt sát. Chương 2556, ba tính. Phượng viêm hóa thành hơn 10 đạo kim luân, lượn vòng mà ra. Thanh Đăng lão tổ các loại một đám thánh cảnh, thực lực căn không đủ tiếp nhận cỗ này hỗn độn cảnh phượng viêm, nhưng lại không chút nào bối rối, chỉ là trên mặt khinh thường cười lạnh. Đế Thiên Điểm Báo sau lưng, một tên thật dài nam tử tóc trắng, đột nhiên thoáng hiện tại Thanh Đăng một đám người trước người. Chỉ gặp hắn khoát tay, một cơn gió lớn ma pháp trực tiếp đem những cái kia kim luân toàn bộ xoắn nát, phá lệch, trở nên không hề có tác dụng. Nay Phượng Hoàng Thị Lão Tổ trực tiếp phía sau triển khai Thiên Nga Dực, một cái tốc độ cao phi hành, vây quanh hậu phương phóng xuất ra vô số phượng viêm tái vũ. Có thể nam tử tóc trắng kia y hề nguyên thân pháp nhanh một bước, trái lại phóng xuất ra một đạo vòi rồng cuồng phong, đem phượng viêm sau khi hấp thu, hóa thành một đạo hỏa diễm phong bạo, đem này Phượng Hoàng Thị Lão Tổ đánh lui. Vị lao tổ này, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, Đế Thiên Điểm Báo đại nhân sau lưng tùy tiện đứng ra một cái hỗn độn cảnh cao thủ, đều đủ để đối phó ngươi. Liên Kiếm Thần các hạ đều nói, sẽ không cưỡng ép ngăn cản chúng ta, vì sao còn như thế chấp mê bất ngộ đâu. Thanh Đăng lão tổ bọn người mỉm cười. Các ngươi nếu là không đến tham gia đại hội, lao tổ nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng các ngươi rõ ràng đã quy thuận Hắc Diệu Thạch quân đoàn. Vẫn còn tới nơi này dao động bên ta quân tâm, vô sỉ cùng cực. Phượng Hoàng Thị Lão Tổ trực tiếp mở ra Hồng Liên Nhân Huyết, trên bầu trời nhất thời ánh sáng vạn đạo. Hồng Liên lược ảnh. Chỉ một thoáng, biến ảo mà ra mấy chục cái phượng viêm phân thân, hướng phía Thanh Đăng Lão Tổ một đám người lấp lóe mà đi. Đột nhiên biến chiêu tăng thêm phượng viêm uy lực đại tăng, nhượng nam tử tóc trắng kia cuồng phong ma pháp hiển nhiên có chút theo không kịp. Một đạo cự đại gió mạnh bình trướng. Bị phượng viêm phân thân cho trực tiếp đánh vỡ về sau, Thanh Đăng lão tổ các loại một đám người hoảng sợ đến sắc mặt biến đổi lớn. Đế Thiên Điểm Báo đột nhiên xuất thủ, hơn 10 đạo sắc thai u ám đường cong, trên không trung nổ bắn ra mà ra. Mỗi một cây u ám đường cong, tinh chuẩn mà đụng chạm lấy những cái kia phượng viêm phân thân về sau, phân thân vậy mà trở nên không có kết cấu gì. Có trực tiếp tán loạn, có tựa hồ bị này u ám đường cong hấp thu. Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Là này phượng viêm lại có một bộ phận trực tiếp phản xạ qua. Người lao tổ kia trực tiếp đem phượng viêm hấp thu, chính muốn xuất thủ lần nữa, đã thấy chu vi đã lít nha lít nhít tất cả đều là ưu ám sợi tơ, từ Đế Thiên Điểm Báo thân thể lan tràn ra, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Điều trùng tiểu kỹ, ta Phượng Hoàng Thị cũng không sợ ngươi đem phượng viêm đánh tới. Phượng Hoàng Thị lao tổ cũng không có phát giác được nguy hiểm gì, lại lần nữa thôi động phượng viêm. Một cái cự đại phượng điểu đống nhiên bay ra. Phượng Minh Cửu Tiêu. Chỉ một thoáng, phượng điểu những nơi đi qua, mang theo từng đợt kịch liệt nổ tung, sinh ra hỏa diễm khiến cho phượng điểu càng lúc càng lớn, uy lực cũng theo đó tăng lên. Không tốt. Có chút hỗn độn cảnh tu sĩ phát giác được cái gì, ở phía dưới kinh hô. Đầy trời bùi ám năng lượng, dần dần nồng hậu dày đặc, đem người lao tổ kia bao phủ ở bên trong. Phượng điểu mắt thấy đã nổ đến Thanh Đăng lão tổ bọn người trên thân, lại phảng phất mất đi uy lực, chỉ là ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Đó a. Phượng Hoàng Thị lão tổ lại là kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là bị liệt diễm thiêu đốt qua, từ trời rơi xuống. Làm sao sự tình? Ở đây đại đa số người, căn chưa thấy qua loại thiên phú này, hoàn toàn nhìn không hiểu. Là hôn độn thị ba tính, Nhâm Thiên khoát mắt lộ ra tinh mang, nhíu mày nói. Chính khi mọi người kinh ngạc không hiểu thời điểm, một vòng hỏa hồng thân ảnh từ trong đám người bỗng nhiên bay ra, giữa không trung một đạo phượng viêm tấm lụa, đêm này Phượng Hoàng thị lao tổ cho tiếp được. Đế vương cấp phượng viêm. Hiện trường truyền ra đại lượng kinh hô, đều ánh mắt tụ tập tại Tiêu Hình Nhi trên thân. Diệp Phàm gặp nữ nhân bay ra ngoài, trong lòng siết chặt, Hình Nhi. Đừng động thủ. Tiêu Hình Nhi thì là đầu bất đắc dĩ nhìn một chút, phảng phất tại nói cho nam nhân, nàng cũng không có ngốc đến loại trình độ đó. Cái này đế thiên điểm báo thủ đoạn, nàng đều căn không rõ rõ, huống chi tu vi chênh lệch quá lớn, nơi này vừa động thủ, cái này đại hội liền muốn lâm vào một loại ác liệt nhất cục diện. Một đám phượng hoàng thị tộc người, hơi đi tới, xem xét tên kia hỗn độn cảnh lão tổ thương thế. Ta không có trở ngại, phượng viêm thương tổn không ta quá nhiều, người lão tổ kia ôm ngực, miệng lớn thở dốc. Trương Vân Miểu lúc này phi thân lên, cười ha ha nói, một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, các ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này, đi theo cái này mua danh chuộc tiếng kiếm thần chờ chết đi. Lão tổ kiến thức đế thiên điểm báo đại nhân thực lực, càng là xác định chính mình phán đoán. Chỉ có đi theo Hắc Diệu Thạch quân đoàn, đi theo Huyền Long Hoàng bệ hạ, mới là đường ra duy nhất. Nói, Trương Vân Miểu bay đến đế thiên điểm báo sau lưng, xoay người hành lễ. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, nhưng cũng không dám ra tay. Lời ban đầu sùng bái kiếm thần, tràn ngập lòng tin tu sĩ, giờ khác này đều lộ ra vẻ thất vọng. Trên bầu trời, đế thiên điểm báo lạnh lùng dùng trong lòng nói truyền âm nói, hôm nay tới đây, liền vô ý giết người, nên nói. Đã đưa đến. Các ngươi nếu là còn ôm lấy may mắn, đến lúc đó tận thế đại hội, tự nhiên thấy rõ ràng. Nói xong, đế thiên điểm báo mang theo một đám Hắc Diệu Thạch quân đoàn chiến sĩ, ngạo nghễ mà trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn vừa đi, lập tức liền có một nhóm tu sĩ, gấp đứng dậy theo bay đi, uyển tan tác như ong vỡ tổ đồng dạng, sợ bị người bắt được. Hừ, thật đúng là có không ít tham sống sợ chết, không có không điểm mấu chốt chi đồ. Thú thánh bở rệ tổng cười lạnh. Tiên cung chúng thánh đối đám kia ma vương điện ra hỏa, có chút khinh bỉ, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Có thể coi là như thế, hiện trường vẫn là lần lượt đi một nhóm người, có chút điều hưu. Tên kia phượng hoàng thị lão tổ, lúc này đã khôi phục lại, tức giận nện một phát mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Lại bắt hắn không có biện pháp. Nghe nói hỗn độn thị ba tính thiên phú, coi trọng một cái biến đổi thất thường, vừa chính vừa tà, tùy ý chuyển đổi. Là một loại không bình thường tà môn, cực kỳ khó chơi thiên phú, hôm nay gặp mặt, quả là thế, Nhâm Thiên Khoát cảm khái nói. Cái gì gọi là tùy ý chuyển đổi, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Khôi Cực nhọc buồn bực nói. Còn không nhìn ra sao, một chiêu kia phượng mình cửu tiêu, nhìn như tại thanh đăng lão tổ đám người kia trong oanh tạc. Nhưng là, chỗ có thương tổn, cơ hồ đều là chuyển tại vị này phượng hoàng lão tổ trên thân. Nói cách khác, công kích đối thủ. Ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Ngài Dô Mản cau mày nói. Nhâm Thiên Khoát cười khổ nói, không chỉ có như thế, nghe nói tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể thông qua công kích mình, hoặc là trị liệu chính mình, để đạt tới thương tổn đối thủ mục đích. Chỉ cần là tại ba tính trong phạm vi không chế, bất luận cái gì công kích đều có thể bị chuyển hóa, trị liệu khôi phục cũng sẽ bị chuyển hóa, khó lòng phòng bị. Mọi người tặc lưỡi, loại này chơi xấu thiên phú. Vẫn là đầu vừa nghe nói. Này hỗn độn thị không là thiên hạ vô địch. Thế thì còn đánh như thế nào? Lập tức có người mà hỏi. Gia Cát Huyền Jin mở miệng nói, bất luận cái gì thiên phú, đều có cực hạn, ba tính chuyển hóa cũng giống như thế. Chắc hẳn vừa rồi nếu như là kiếm thần các hạ xuất thủ, mạnh mẽ dùng đế vương cấp kiếm ý, tạo thành cực đại sát thương, này hỗn độn thị người chỉ sợ cũng không kịp chuyển đổi. Chỉ cần đem thương tổn tăng lên tới đầy đủ cảnh giới cao. Ba tính cũng liền không hề kinh khủng nữa. Diệp Phàm mỉm cười, không hổ là tiền bối, lập tức liền xem thấu trong đó quan trọng. Kiếm thần các hạ, ngươi cũng không cần ủng hộ, lao thái bà ta coi như biết, cũng là cầm cái này đế thiên điểm báo, không có biện pháp. Chị gái nói không sai, chỉ sợ trừ kiếm thần các hạ, chúng ta đang ngồi những người này, toàn bộ cộng lại, cũng chưa hẳn là gia hỏa kia đối thủ đó à, thần Long thị lao đầu kia cười khổ nói. Không khí hiện trường nhất thời rơi xuống băng điểm, một cái tam huyễn thần đứng đầu, giống như này khó chơi, kiếm thần lại đánh không lại Diệp Huyền ánh sáng, phải làm sao mới ổn đây. Chương 2557, nồi lẩu. Tiểu tử, việc đã đến nước này, ngươi có thể có kế hoạch gì? Nhâm Thiên Khoát mà hỏi. Diệp Phàm nhìn xem hiện trường mấy vạn người, cười cười, vừa rồi, ta đã đem muốn nói, đều nói xong, tình huống chính là như vậy, mọi người muốn đi Hắc Diệu Thạch quân đoàn, chính là bọn ngươi tự do. Bất luận kẻ nào, cũng không có tư cách gọi các ngươi lưu lại, cùng một chỗ cược chính mình vận mệnh, đương nhiên cũng bao quát ta ở bên trong. Hiện trường mấy vạn người, sắc mặt phức tạp, hiển nhiên rất nhiều người, xác thực đã động tâm. Diệp Phàm cảm khái nhìn xem tên kia vừa mới ra tay lao tổ, mà nói thật, ta coi là, đại đa số tu luyện giả, đều sẽ vì trường sinh, tận lực lựa chọn có thể sống sót đường. Nhưng hôm nay thấy, để cho ta ý thức được, cũng không phải là sở hữu tu sĩ, đều sẽ tham sống sợ chết, cũng không phải không thèm để ý thiên hạ thương sinh. Ta hội một mực nỗ lực đến một khắc cuối cùng, nhưng là có hay không có thể thay đổi gì, chính ta cũng không biết. Ở đây chúng hỗn độn cảnh các cường giả, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là thổn thức không thôi. Nếu không phải đến ngày tận thế, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày cần làm dạng này một loại lựa chọn. Sau đó, Diệp Phàm lại đem Sở Vân Giao phát minh và xin phòng bệnh sự tình, nói đơn giản một chút. Về phần càng thêm chi tiết, tận thế đại hội trước, các phương như thế nào phối hợp, chống cự tà linh những vấn đề này, cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Liên minh đại hội, cũng không có mở bao lâu, cũng liền kết thúc. Các tu sĩ phần lớn tâm tình nặng nề, các phương cũng có rất nhiều chuyện còn bận việc hơn. Tuy nhiên thời gian ngắn, có thể đổi nói đều nói rõ ràng. Theo vô tội chi thành trong, một số đông người viên rời đi, nội thành lại lần nữa quặng cu é xuống tới. Diệp Phàm cùng một số lao bằng hữu từng cái tạm biệt, hẹn xong tận thế đại hội gặp lại. Đến lúc đó gặp lại, không chừng bên trong không ít người, đã là Hắc Diệu Thạch quân đoàn bên kia, Lam Vũ nói thầm. Tiểu Vũ ngươi đừng nói, ngươi miệng từng khai quang, Ninh Tử Mạch cười nói. Diệp Phàm hướng các nữ nhân cười cười, nhìn thấy cung điện bên ngoài, càng lúc càng lớn tuyết, cất bước đi ra ngoài. Đi vào cung điện ngoại trưởng hành lang một góc, Diệp Phàm nhìn qua u ám bầu trời, có chút suy nghĩ xuất thần. Thế nào, biểu lộ nghiêm túc như vậy, ngả nhi đi tới, màu hổ phách mái tóc tại mùa đông mang đến một vòng ấm áp. Diệp Phàm nhìn xem nữ nhân, cười nói, còn muốn thần đỉnh sao? Đúng à, cũng không thể vứt xuống bên kia bách tính mặc kệ đi, dù sao coi như ta tại trong đại trận tu luyện, dù là ta trùng kích đến hôn độn cảnh, cũng cải biến không đại cục đó à. Ngả nhi thở dài nói. Diệp Phàm đưa tay ôm trầm mùi thơm của nữ nhân vai, ngả nhi. Ngươi mà nói, ta chính là không phải quá cậy mạnh, đi đến một bước này, thật sự tất yếu phải sao? Ngả nhi ngẫm lại, khả năng. Có ít người sẽ cảm thấy ngươi so sánh ốc, cùng Hắc Diệu Thạch quân đoàn trả lời đúng, cứu vãn hồng hoang, tựa hồ cũng rất lợi hại ngu xuẩn. Bởi vì tựa như là người, hội sinh lão bệnh tử một dạng, hồng hoang tận thế cũng là một cái quy luật tự nhiên. Nếu là khách quan quy luật, tại sao phải qua cải biến đâu, huyên áo sau cùng vết thương chồng chất, thậm chí muốn dựng vào tính mạng. Nhưng là, khả năng bởi vì tự ta, cũng đần độn mà muốn phải bảo vệ thần đình mở dạng, ta ngược lại có thể hiểu được ngươi. Tu luyện giả vì có thể siêu thoát sinh tử, hội dùng tu luyện, tăng cao tu vi, không ngừng mà tăng trưởng thọ mệnh. Cái này không phải liền là lớn nhất cơ, một loại cùng tự nhiên pháp tắc đối kháng hành động à. Dù là biết rõ, tu vi lại cao hơn, kỳ thực sớm muộn có một ngày cũng sẽ ra đi, nhưng vẫn như cũ muốn đấu với trời. Khả năng đối ngươi mà nói, vì để cái thế giới này có thể càng lâu tồn tại, làm những này nhìn lên đần độn sự tình, cũng là ngươi đối thiên đạo một loại chống lại đi. Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn qua nữ nhân, trong đầu đống nhiên hiện lên một sợi suy nghĩ. Làm sao? Ngả nhi phát hiện nam nhân biểu lộ là lạ. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, tu luyện giả, tăng cao tu vi, tăng trưởng thọ mệnh. Có cái gì không đúng sao? Ngả nhi buồn bực. Diệp Phàm vua hót một cái, sau đó một thanh bưng lấy ngả nhi khuôn mặt, trực tiếp dùng lực chính miệng. Ta nghĩ đến. Ngả nhi, sau này hay nói, ta sẽ không tiễn ngươi. Diệp Phàm một cái lắc mình, vọt thẳng trong cung điện. Ngả nhi đứng ở trong hành lang, không hiểu ra sao, dở khóc dở cười. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm đều đem tự mình một người nhốt ở trong phòng. Nguyên thần tiến vào kiếm thần chỉ hoàn, không ngừng mà tự hỏi. Nếu như nói, trí tuệ sinh mệnh, có thể thông qua tu luyện, để cho mình gia tăng thọ nguyên. Như vậy một cái nổi tiếng, một cái thế giới, nếu như coi như sinh mệnh, nó làm như thế nào tăng cường chính mình tu vi, để cho mình sống được càng lâu đâu. Hỗn độn hư không thôn phệ, liền như là không ngừng mà hướng đi biến chất. Mà văn minh thế giới sinh ra cùng tiêu vong, liền như là sinh lão bệnh tử đồng dạng, vòng đi vòng lại. Tu sĩ có thể vì thọ mệnh, đấu với trời, chẳng lẽ thế giới lại không được sao? Trước đó một mực cân nhắc, là hồng hoang thạch tiêu hao, dẫn đến cái thế giới này dần dần hướng đi đường cùng. Thế nhưng là, nhân loại tu sĩ, có thể không đơn thuần dựa vào linh khí mà sinh tồn đó à, hỗn độn chi lực, thậm chí cao hơn lực lượng nguyên thủy, những năng lượng này, đều có thể bị tu sĩ hấp thu. Tu luyện giả dựa vào cảnh giới đầy bạn, đến trưởng khống cao cấp hơn năng lượng, thậm chí pháp tắc. Như vậy, đối với thế giới mà nói, thật chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào hồng hoang thạch để ngăn cản biến chất sao? Diệp Phàm không ngừng mà tự hỏi, đem các loại khả thi, trong đầu không ngừng mà liệt kê cùng tôi diễn. Một bên nghĩ, một bên thỉnh thoảng tu luyện, giao thế lấy, ngày ngày đi qua. Hơn 10 ngày qua đi, Diệp Phàm lại phát hiện, mặc dù chính mình có chút ý nghĩ, nhưng giống như cũng không đủ thực lực, đẩy ra động một số kế hoạch. Cảm giác tốt mấy ngày này không có qua bên ngoài nhìn xem, Diệp Phàm đi ra cung điện, dự định hơi thay đổi náo tử. Vô tội chi thành đã bao phủ trong làn áo bạc, trắng phèo phèo một mảnh. Diệp Phàm đi vào trấn Bắc Hầu một nhà nằm viện tử, vừa vặn nhìn thấy người một nhà đang ăn nồi lẩu. Diệp Phàm dở khóc dở cười, hỏi một chút phía dưới mới biết được, là Lam Vũ này cổ linh tinh treo nha đầu cho an bài. Đại ca, nghe chị dâu nói ngươi vào cái ngày đó rất lợi hại kích động liền chạy đi vào, là muốn ra đánh bại Diệp Huyền ánh sáng biện pháp sao? Diệp Hàng rất chờ mong hỏi. Hàng, đừng phiền đại ca ngươi, tranh thủ thời gian cầm cái bắt tới, cơ tố tâm đau lòng con trai trưởng. Diệp Phàm tọa hạ ăn một lát, phát hiện tình huống có chút không đúng, hiện trường thiếu chút gì. Mụ, Thình Nhi làm sao không đến ăn, Diệp Phàm mà hỏi. Nha đầu kia đó à, bồi thang viên ở phía sau chơi đâu, giống như thang viên gần nhất tâm tình không tốt lắm, ăn cơm đều không thấy ngon miệng, cơ tố tâm mà nói. Diệp Phàm không tin, cái này gấu lợn còn có thể tâm tình không tốt. Thế giới hủy diệt, nó cũng sẽ không thấy ngon miệng đó à. Ngoài miệng tuy nhiên không tin, nhưng Diệp Phàm vẫn là quan tâm cái này đã cứu hắn mấy lần đồng bọn, sở dĩ đứng dậy đi đến trong hậu viện. Quả nhiên thấy, Diệp Vãn Tình đang ngồi ở trên bậc thang, nhìn lấy thang viên trong sân chơi. Đại ca, ngươi nhìn thang viên làm sao sự tình đó à, ngày ngày ở chỗ này đống tuyết bóng chơi, cho nó thịt đều không thích ăn, Diệp Vãn Tình chu môi, rất lợi hại lo lắng mà nói. Diệp Phàm nhíu mày, nhìn lấy thang viên này thân thể nho nhỏ, đang dùng hai đầu tiểu đoàn thối, vụng về đầy tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Chương 2558, quả cầu tuyết. Khoan hay nói, thang viên tuy nhiên chân ngắn dáng người nhỏ, nhưng thắng ở khí lực lớn, sửng sốt đem tuyết cầu lăn đến so thân thể nó đại gấp 4-5 lần, như cũ có thể nhẹ nhõm đẩy đi qua. Thang viên, ngươi làm sao nha, thịt đều không thích ăn, Diệp Vãn Tình ở bên lo lắng. Đều nhanh thành cứt xác gấu, Diệp Phàm nói thầm câu, cũng có chút không hiểu rõ cái này gấu lợn làm sao sự tình, sống lâu như thế, cũng không trở thành không có chơi qua tuyết đó à. Thình Nhi, thang viên dạng này tiếp tục vài ngày. Diệp Phàm hỏi. Diệp Vãn Tình gật đầu, đúng vậy à, có rảnh rỗi không khoảng không, liền đến quả cầu tuyết, ta đều muốn đi tìm ngươi, nhưng cha mẹ không cho ta qua quấy rầy ngươi. Đang nói, thang viên đã đem một cái tuyết cầu, lăn đến bên tường, sau đó liền dừng lại. Vừa nghiêng đầu, lại chạy đến trong đống tuyết, lần nữa hướng một phương hướng khác lăn đứng lên. Thang viên, ngươi có thể đi lòng vòng lăn nha, dạng này có thể lăn đến càng lớn à, Diệp Vãn Tình dỗ dành mà nói. Có thể thang viên vẫn là lăn lộn thẳng tắp, lăn đến đầu tường, liền lần nữa lại dừng lại. Như thế lặp đi lặp lại, trong viện dưới tường, đã đắp lên đầy các loại tuyết cầu. Diệp Phàm bất chi bất giác, thấy có chút xuất thần, lẳng lặng mà ngồi tại băng lánh trên bậc thang, nhìn lấy thang viên đẩy tới đẩy lui. Đại ca, ngươi bận rộn như vậy, cũng có khoảng không ngồi nhìn thang viên quả cầu tuyết đó à, Diệp Vãn Tình hiếu kỳ nói. Diệp Phàm trầm mặc không nói, nhìn trọn vẹn nửa giờ đầu về sau, đột nhiên đứng dậy. Bước nhanh đi lên, một tay lấy thang viên cho ôm, đưa tay gãi gãi này lông mềm như nhung tròn vo cái bụng. Thốt ngươi cái gấu lợn. Làm sao bị ngươi muốn ra biện pháp này? Cũng thua thiệt lao tử nhìn hiểu. Một bên Diệp Vãn Tình nhìn lấy ở nơi đó cười ngây ngô đùa gấu nam nhân, không hiểu ra sao. Diệp Phàm chạy trong phòng, kẹp mấy khối xuyến thịt hướng miệng bên trong đưa tới về sau, cười nói, ta đi trước, các ngươi ăn nhiều một chút. Vừa mới nói xong, Diệp Phàm đã lách mình rời đi. Lưu lại Diệp Hoàng Đồ phu phụ mấy cái, hai mặt nhìn nhau. nhi tử làm sao? Giống như thật cao hứng. Cơ Tố Tâm hỏi. Nhìn một lát Thang Viên, chẳng lẽ bị chọc cười? Diệp Hàng suy đoán. Tô Khinh Tuyết lúc này phủ lấy kiện trắng như tuyết lông lịnh áo choàng, từ trong đống tuyết đi tới viện tử, đằng sau còn đi theo nha hoàn Cố Khanh. Cha mẹ, tiểu thúc, phu quân ăn xong đi sao? Tô Khinh Tuyết mà hỏi. Vừa mới đi, tựa như là có thu hoạch gì, Diệp Hoàng đổ cười nói. Cơ Tố Tâm bước lên phía trước dắt qua con dâu tay, Khinh Tuyết, ngươi nói chúng ta ở chỗ này vui chơi giải trí, thật không cần làm điểm khác sao? Có thể hay không quá không tim không phổi? Tô Khinh Tuyết cười nhạt nói, kỳ thực phu quân áp lực rất lớn, nếu như chúng ta người bên cạnh, còn lộ ra vô cùng gấp gáp, sợ hãi, sẽ chỉ làm hắn cảm giác mình trách nhiệm càng nặng. Sở dĩ, chúng ta chỉ cần cho hắn một cái nhẹ nhõm hoàn cảnh, còn lại, liền tin tưởng hắn đi. Diệp Hoàng Đồ phu phụ như có điều suy nghĩ gật đầu, bọn họ có thể làm, kỳ thực cũng thật không nhiều. Một bên khác, Diệp Phàm đến trong cung điện, lập tức đắm chìm trong kiếm thần chỉ hoàng trong. Thang Viên quả cầu tuyết, tuy nhiên không ngừng mà lớn mạnh, nhưng là một khi đụng chạm lấy biên giới, nhất định phải dừng lại. Muốn nhượng tuyết cầu không ngừng lan lớn, liền cần đánh vỡ biên giới. Như vậy, người đâu? Trong thân thể năng lượng, trung quy hữu hạ, tế bào thân thể, cũng là hữu hạ. Sở dĩ, mặc kệ Diệp Phàm cố gắng thế nào giải thể, đều lại nhận thân thể tính hạn chế. Chính mình phải không ngừng tu luyện nhục thân, mới có thể tiếp nhận đa trọng giải thể. Cũng chỉ có tu luyện nhục thân, mới có thể đem giải thể kiếm ý, tiến hành trường khống. Thế nhưng là, nếu như giải thể từ bắt đầu, căn bản cũng không phải là một môn cho thân thể của mình dụng pháp môn đâu. Nếu như ngay từ đầu, liền không có cân nhắc thân thể tiếp nhận vấn đề, này chẳng phải không cần tu luyện nhục thân sao? Lúc trước từ Linh San nơi đó đạt được, Diệp Phàm tưởng rằng một đoạn sách nát, bởi vì công pháp này quá thô ráp, đơn giản thô bạo, không đầu không đuôi. Không có đối thân thể tu luyện, chỉ có thuần túy đối năng lượng bạo phát. Phương pháp này, đừng nói Diệp Phàm, đoán chừng tuyệt đại đa số tu luyện giả, đều sẽ cho rằng là tàn khuyết công pháp. Nhưng cuối cùng, đây đều là Diệp Phàm chính mình cho rằng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, giải thể không có ý định dùng tại thân thể người, này hết thể tựa hồ liền đương nhiên. Chợt nhìn, pháp môn này giống như cùng trong thân thể vận chuyển năng lượng, cùng một nhịp thở, nhưng hôm nay đổi cái góc độ mới, khả năng này là một loại giữa thiên địa năng lượng vận chuyển pháp tắc. Thiên địa vạn vật, vô hạn cường hóa. Điều này chẳng lẽ thực sự là? Diệp Phàm càng nghĩ, liền càng cảm giác khủng bố, lại lần nữa nhớ tới khả năng này là Sivu lưu lại bút ký. Phát hiện này, để cho ta cảm thấy hoảng sợ lại hưng phấn. Viêm Đế nói ta điên, nhưng ta biết mình không có. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nếu như, giải thể thật sự là một môn nhượng giữa thiên địa năng lượng, có thể trên lý luận vô hạn tăng cường pháp tắc, mà không phải phương pháp gì. Như vậy, Sivu chẳng khác gì là phát hiện một cái ẩn tàng với thế giới phía sau bí mật. Nói nó là vị diện trong tồn tại mật mã cũng không đủ. Điều này có thể sao? Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì, hắn thấy nếu như tồn tại dạng này pháp tắc, vậy cũng quá biến thái. Liên như là chơi game thời điểm, trực tiếp mở toàn bộ bản đồ hắc, bất luận cái gì trong thế giới game sự vật, muốn tăng lên nhiều ít chỉ số đều được. Nếu tồn tại sáng thế thần, vậy cái này không phải tương đương với lưu lại một mai lúc nào cũng có thể dẫn bạo diệt thế bom. Càng thêm thật không thể tin, vẫn là Sivu không biết thông qua phương thức gì, đem giải thể cho bốn phía truyền bá ra ngoài, cũng không có lặng lẽ giấu đi. Bất quá, đến hắn loại cấp bậc kia cường giả, muốn bốn phía phát miếng quảng cáo, đoán chừng cũng không khó. Không dựa vào thân thể, trực tiếp ở trong thiên địa dùng giải thể. Chẳng lẽ nói, Sivu ban đầu là muốn hồng hoang thế giới, tiến hành giải thể. Nếu như là lời như vậy, ta là cơ hiên viên cùng Viêm Đế, có lẽ ta cũng sẽ ngăn cản hắn đi. Diệp Phàm cũng không biết mình là không phải điên, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng là nhịn không được, vẫn là đi hướng cái phương hướng này, bắt đầu suy nghĩ như thế nào ở trong thiên địa, đối thân thể bên ngoài năng lượng, tiến hành giải thể. Lại tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong qua mấy trăm năm thời gian, Diệp Phàm hoàn toàn đắm chìm ở đối giải thể hoàn toàn mới lý giải bên trong. Mấy ngày về sau, Diệp Phàm trực tiếp từ thân kiếm chỉ hoàn bên trong đi ra ngoài, phát hiện mình đầy người mồ hôi lạnh. Hắn vội vã chạy ra khỏi phòng, trái phải nhìn quanh dưới, phát hiện trên một cái bàn, để đó một bàn các nữ nhân bình thường ăn linh quả. Lão công, ngươi đi ra ăn cái gì đó a? Phùng Nguyệt Doanh vừa vặn đi qua, mà cười cười hỏi. Diệp Phàm lại là hết sức chăm chú, không để ý đến nữ nhân, chỉ là chuyên chú nhìn lấy trong tay lớn cỡ bàn tay hồng sắc trái cây. Phùng Nguyệt Doanh nhìn nam nhân nghi thần nghi quỷ, tố chất thần kinh bộ dáng, có chút lo lắng, lao công, ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, muốn không nghỉ ngơi. Diệp Phàm vẫn là không nói chuyện, mà chính là ngừng thở, cảm thụ được trong tay trái cây mỗi một hạt tế bào, mỗi một điểm năng lượng. Hốt hoảng trong, Diệp Phàm cảm giác mình cùng trái cây ở giữa, cùng tồn tại tại một cái không gian, có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Giải thể. Chương 2559, Thế gian không ma. Vâng. Một tiếng nổ vang, tiểu tiểu quả tử trực tiếp nổ liền cặn bát đều không thừa, nước đều biến mất, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mùi trái cây, tại trong cung điện đãng. Cái bàn vỡ thành mảnh gỗ vụn, trong điện một mảnh hỗn độn. Phùng Nguyệt Doanh dọa đến hoa dung trắng bệnh, trực tiếp có chút bị dọa sợ, kỳ tha các nữ nhân, cũng đều nghe tiếng chạy đến. Trong lúc các nàng nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm, nhất thời từng đợt kinh hô, đó a, lao công tay ngươi. Diệp Phàm tay phải, lúc này lại bị nổ máu thịt bé bét. Thế nhưng là, Diệp Phàm lại nết miệng cười, tựa hồ căn không có để ở trong lòng. Phu quân, ngươi đừng như vậy đó a, thiếp thân rất sợ hãi. Ngươi có phải hay không tâm lý không thoải mái đó à? Niệm Như tiểu vội vàng lấy ra bình thuốc, chạy tới cho nam nhân vung thuốc. Diệp Phàm lắc đầu, biểu thị không quan hệ, trên tay thương thế, cấp tốc tại khép lại. Hắn nhìn lấy các nữ nhân, không cảm thấy, cái này trái cây rất lợi hại phải không? Có lợi hại gì, chính ngươi vận công đem trái cây nổ, sau đó đem tay mình nổ tan đó à? Tiêu Hinh Nhi mà nói. Diệp Phàm một mặt thân bí, Hinh Nhi, nhìn nhầm đi. Vừa rồi này nổ tung, là trái cây này lực lượng. A, Tiêu Hinh Nhi không tin, lừa gạt ai đây, ngươi coi đây là hoa quả bom đó a. Diệp Phàm thở dài, cũng lười giải thích thêm, ôm qua ôn nhu quan tâm ác tiểu, tại trên mặt nàng chính miệng. Ta muốn đi ra ngoài tu luyện vài ngày, tại trong cung điện hội đem đại trận này đều hủy đi, còn có thể ngộ thương các ngươi, ta đi ra ngoài. Không đợi chúng nữ nói cái gì, Diệp Phàm đã chạy ra ngoài. Sau đó hơn 10 ngày, vô tội chi thành phương xa, thường xuyên chuyển đến trận trận nổ tung. Có chút tu sĩ ý đồ tới gần nơi đó, tìm tòi hư thực, nhưng lại tại rất xa vị trí, liền bị kịch liệt sóng xung kích, dọa đến trực tiếp chạy xa. Dần dần, mọi người cũng không dám qua thăm dò, này phiến sa mạc, thành một cấm khu. Không được đó a. Diệp Phàm nằm tại nghịch cắt bên trên, tuy nhiên hắn tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong hiểu được trăm năm. Hiện tại lại luyện tập hơn 10 ngày, nhưng vẫn cảm thấy thật là khó. Hắn hiện tại có chút minh bạch, lúc trước vì sao Chu Tức cho rằng, hắn căn bản không có nắm giữ giải thể tinh túy. Giải thể, cần đem ngoại giới năng lượng tiềm năng phóng thích, không hề chỉ là tại thân thể của mình, như thế nhỏ hẹp phạm vi bên trong, để bạt năng lượng. Tại bên trong thân thể của mình giải thể, nhưng thật ra là đơn giản nhất, bởi vì thân thể càng thêm khả khống. Mà không hướng bên ngoài này các loại hỗn tạp đa dạng năng lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Phàm kiếm ý giải thể, tốt xấu là một loại thả ra ngoài năng lượng, ngược lại là một cái chính xác phương hướng, chỉ là còn quá cơ sở. Mà lại, nói cho cùng kiếm ý cũng là thuộc về mình một bộ phận. Chính thức giải thể, hẳn là châm đối thiên địa vạn vật cường hóa mật mã. Bất kể có phải hay không là thuộc về mình, cũng có thể làm cho hắn đạt tới cường hóa hiệu quả. Không khác biệt mà ảnh hưởng bốn phía hết thảy, mới được xưng tụng vị diện pháp tắc. Thế nhưng là, muốn nuôi lấy không khí, đối cái này sơn xuyên đại địa, nhượng các loại năng lượng, dựa theo giải thể pháp tắc, đem năng lượng phóng xuất ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơi không cẩn thận, hội ngộ thương chính mình cùng người khác, mà lại bởi vì giải thể quá mức, trực tiếp dẫn phát đại bạo tạc. Diệp Phàm những ngày này, không ngừng làm ra nổ tung, kỳ thực cũng là thất bại. Cái này liền như là chính mình giải thể, nhượng thân thể thụ thương một dạng, thuộc về mất khống chế phạm chủ. Muốn nói chiến đấu, có lẽ phương thức như vậy sẽ hữu hiệu, dù sao rất khác nhau cái mất khống chế, liền lưỡng bại câu thương. Cần phải muốn cho cái thế giới này, thông qua giải thể đến để thăng tu vi, tựa hồ căn làm không được. Đến một lần hắn cũng không có cách nào thần thức bám vào đến toàn bộ hồng hoang thế giới, thứ hai, hắn hiện tại sẽ chỉ đem hồng hoang khiến cho nổ tung. Nhìn tới. Chính thức giải thể, xa so với tưởng tượng khó đó a. Diệp Phàm đau đầu thở dài. Một mực chết như vậy mệnh luyện, Diệp Phàm cảm giác cũng không phải chuyện gì, trong lòng cũng nhớ nữ nhân gia nhân tình huống. Thế là một bên vô tội chi thành, một bên dùng di động liếc nhìn lớn nhất gần một chút tin tức. Khi đi tới thành trì trên không thời điểm, Diệp Phàm chợt nghe, một số người đi đường nói chuyện với nhau. Này hoa tấm gương người đâu? Sở phu nhân một nhóm vật xin phòng bệnh còn phải đưa ra ngoài đâu, làm sao còn chưa tới lấy? Này, đừng đề cập, này hoa tấm gương tối hôm qua uống nhiều, không cẩn thận tiến đụng vào ban đầu hắc động, đổi chúng ta tới lấy vật xin phòng bệnh. Một đám động thiên phúc địa bên kia tu sĩ, đang tiếp thu một nhóm mới vật xin phòng bệnh, thuận miệng là ở chỗ này nói. Diệp Phàm cau mày một cái, nhìn về phía nội thành một tòa cao ngất tháp nhọn. Tòa kia tháp cao chỗ đối ứng trên không, cũng là ban đầu hắc động vị trí, sở dĩ cảnh cáo các tu sĩ cũng đừng tiếp cận này phiến không trung khu vực, miễn cho ngộ nhập hắc động. Trước kia có thành chủ tại thời điểm, ban đầu hắc động bị huyền thiên điện bảo bọc, đương nhiên sẽ không có người xung loạn. Nhưng hôm nay, ngược lại là phát sinh qua không ít lên, không cẩn thận cuốn vào hắc động ngoài ý muốn. Ban đầu hắc động. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, chính mình làm sao quên cái này một gốc dạng. Nếu như đối ban đầu hắc động tiến hành giải thể, sẽ hữu hiệu quả sao? Có chuyện, lại là hiệu quả gì? Diệp Phàm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác não tử một trận kịch liệt đau đớn. Ông, lỗ thai hoanh minh, sọ não rung động. Mi tâm man thần ấn ký, một trận lấp lóe, Diệp Phàm cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Lại vừa mở mắt, Diệp Phàm phát hiện mình trước mặt, là một vùng tăm tối, chỉ có dưới chân lóe ra một cái sắc thái lộng lây man thần đồ đằng. A, rốt cục có người tới. Một tiếng kiệt ngạo cười khẽ, nương theo lấy uy nghiêm mà tang thương thanh âm, xuất hiện tại cái này mảnh hắc ám trong. Người nào? Diệp Phàm một mặt mờ mịt, không biết làm sao sự tình. Thời gian của ta không nhiều, tiểu tử, đã ngươi có thể nghe được ta thanh âm, nói rõ ngươi là người thứ nhất chính thức bắt đầu lý giải ta người. Tìm đủ ta hai cái sừng, đi theo chính ngươi tâm, có lẽ, liền có thể đạt được ngươi muốn. Sừng. Diệp Phàm đột nhiên giật mình, chẳng lẽ ngươi si mưu? Đợi chút nữa. Man thần ấn ký, man thần chính là ngươi. Thế gian không ma, muốn nằm, cho tới bây giờ đều chỉ có tâm ma. Nhớ kỹ, kiên định chính ngươi tâm. Nói xong lời nói này, Diệp Phàm lập tức thanh tỉnh, trong nháy mắt từ này trong bóng tối đi ra ngoài. Trước mắt hắn nhoáng một cái, mới phát hiện mình mới vừa vặn muốn hạ xuống, vừa rồi này đoạn đối thoại, lại là trong đầu trong nháy mắt sự tình. Diệp Phàm sờ sờ chắn mình, man thần ấn ký. Thật sự là si vưu lưu lại. Chẳng lẽ lúc trước này lao ăn hàng phái Diệp Quần, qua thần điện, cũng là bởi vì si vưu. Hai cái sừng. Nghĩ đến xâm nhập địa phương, Diệp Phàm cái chán toát ra mồ hôi lạnh, có chút không dám nghĩ lại. Diệp Phàm lấy ra bản thân một mực mang theo cự giác, một trận cười khổ, còn lại một cái ở đâu tìm. Si vưu loại người này, đoán chừng thái cực, thái tố, thái thủy vị diện đều có thể ném loạn chính mình sừng đi. Lắc đầu, Diệp Phàm vừa nghiêng đầu, bay thẳng hướng Trúc Quang trụ sở, mặc kệ như thế nào, hỏi trước một chút cái này chính tông cửu lê hậu nhân đi. Trúc Quang ngược lại là cũng không có chạy xa, gần nhất vẫn luôn ở ngoài thành chính mình dựng trúc ốc bên trong sinh hoạt, có chút tu thân dưỡng tính. Diệp Phàm vừa hạ xuống, liền sớm phát giác được, trong phòng lại còn thật náo nhiệt. Thuần một sắc đúng đúng hồ, tới, một người mười khối hồng hoang thạch. Tiêu Hoài Tố thanh âm rất lớn, tràn ngập đắc ý. Tiểu tiện nhân, hôm qua đem y phục của ta đều thua không, hôm nay nhất định phải đem các ngươi cũng lột sạch. Diệp Phàm cố ý ẩn tàng khí tức, lặng lẽ đi tới cửa. Nhìn thấy trong phòng mạt trược bên cạnh bàn, Trúc Quang cùng Phong Thanh Lan đều một mặt buồn bực tại móc thạch đầu, Tiêu Hoài Tố mặt mày hớn hở. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ba người nữ nhân này làm sao đụng cùng một chỗ. Bất quá, càng làm cho Diệp Phàm ngoài ý muốn, là còn tới một cái đã lâu không gặp nữ tử. Chương 2560, mê muội mất cả ý chí. Các ngươi quan hệ, có như thế thân cận sao? Diệp Phàm xuất hiện, nhượng Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố hiển nhiên đều có chút bối rối, Trúc Quang ngược lại là một mặt mừng rỡ. Bất quá còn lại một cái tử y hề nữ nhân, lại là cùng Vân Tùng Hạc cùng rời đi A Tử. A Tử nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức cũng cung kính hành lễ, mang theo một tia kính sợ. Chủ nhân! Trúc Quang vui vẻ tiến lên hành lễ. Người người làm sao có rảnh, đi vào nô tỳ nơi này. Diệp Phàm nói, có chút chuyện trọng yếu, muốn tìm ngươi ngay mặt hỏi một chút, ngươi thủ đoạn thật là có thể đó à, làm loại chuyện đó, Thanh Lan lại còn nguyện ý đánh với ngươi mặt trược. Tiêu Hoài Tố ban đầu nhìn thấy Diệp Phàm, còn rất lợi hại thẹn thùng, nhưng nghe xong nghe được lời này, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lan Lan, Trúc Quang đối ngươi làm cái gì? Phong Thanh Lan sắc mặt mặt hường hào, nghiêm túc trải qua phủ nhận, không có gì, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, thật lâu trước một ít chuyện. Ồ! Tiêu Hoài Tố một mặt hồ nghi, như có điều suy nghĩ. Diệp Phàm mỉm cười, cảm tình Phong Thanh Lan không dám nói ra này đoạn thời gian kinh lịch. Chủ nhân, kỳ thực nô tỳ cũng không có dùng thủ đoạn gì, chỉ là tại vô tội chi thành bên trong uống rượu, gặp được Lan Lan cùng Tố Tố, tìm các nàng tâm sự. Không nghĩ tới còn có không ít cộng đồng đề tài, thế là liền ước cùng một chỗ, chơi đùa mặt trược, dù sao cũng không biết còn lại nhiều ít thời gian, cũng liền nghĩ qua đến vui vẻ chút, Trúc Quang mỉm cười nói. Diệp Phàm cười khẽ, làm cho thật là thân thiết, xem ra những ngày này không trẻ măng trô đó a. Bất quá Diệp Phàm hoàn toàn có thể lý giải, dù sao Trúc Quang đối hai nữ nhân này, tựa hồ vẫn luôn rất lợi hại có hứng thú, có trời mới biết nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Mà hai nữ nhân này, tại Trúc Quang trước mặt, không chừng có cái gì chống đỡ chi lực. Diệp Phàm nhìn về phía Ngô Niệm Tử, vậy con ngươi, lúc nào tới, cùng Vân Tùng Hạc cùng một chỗ. Kiếm thần các hạ, A Tử là cùng Tùng Hạc cùng một chỗ, mang theo còn lại giao nhân tộc, muốn đi qua đầu nhập vào, A Tử nói. Diệp Phàm thở dài, giao nhân bộ lạc, quả nhiên tìm không thấy phù hợp địa phương khôi phục nguyên khí sao. Vâng, bởi vì tà linh quan hệ, tăng thêm thiên hạ đại loạn, giao nhân không có cách nào tại đông bộ hải vực tiếp tục sinh tồn. Bất quá bây giờ đã giải quyết, nhờ có Tô Phu Nhân nhiệt tâm trợ giúp, giao người đã thu xếp tốt, A Tử cười nói. Diệp Phàm sững sờ, cẩn thận hỏi một chút mới biết được, là Vân Tùng Hạc muốn mang giao nhân nhóm đến vô tội chi thành lánh nạn. Có thể phát hiện vô tội chi thành phụ cận khô hạn vô cùng, căn không thích hợp giao nhân nhóm sinh tồn, đặc biệt là những cái kia lão nhược bệnh tàn, cho nên muốn xin giúp đỡ Diệp Phàm tìm an toàn có thể sinh hoạt địa phương. Có thể Diệp Phàm lại tại tu luyện, hắn vị trí chỗ ở, căn bản không ai có thể đến gần, vì chuyện này đánh điện thoại liên lạc, lại sợ quấy rầy Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết lúc ấy nghe xong sự tình về sau, trực tiếp an bài giao nhân nhóm qua động Thiên Phúc địa bên kia hải vực. Từ Thần Kiếm Tông ra mặt, bang giao nhân nhóm ngay tại chỗ tìm một mảnh bãi cát, cung cấp bọn họ trọng tân sinh hoạt, cũng sẽ không bị địa phương tu sĩ khi dễ. Thật sao? Lão bà của ta đều không nói với ta, Diệp Phàm mà cười cười lắc đầu. Dù sao hôm nay thiên hạ đại loạn, Tô Phu Nhân khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chút chuyện nhỏ này, nàng cũng không cùng ngươi ngài nói thêm đi. Diệp Phàm gật đầu, không khỏi không cảm khái, Tô Khinh Tuyết khôi phục trí nhớ về sau, chính mình kỳ thực rất nhiều chuyện, đều hoàn toàn không chi phí trái tim. Chính mình một đám hồng nhan chi kỷ bên trong, kỳ thực cũng liền Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao có đảm nhiệm hậu phương đại quản gia năng lực. Giống Ninh Tử Mạch, Phùng Nguyệt Doanh cùng Niệm Như Kiều các loại nữ, tuy nhiên cũng có quản lý năng lực, lại thiếu thời khắc mấu chốt bá lực, quyết định biện pháp lực, cũng khuyết thiếu làm cho người tin phục nhân cách bị lực, tóm lại kém một hồ sơ. Có thể Sở Vân Giao say mê nghiên cứu, sở dĩ gánh tất cả Tô Khinh Tuyết trên thân. Đối Diệp Phàm mà nói, Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao đều là lớn nhất không thể thiếu người yêu. Bởi vì đối với các nàng, chính mình liền đơn thuần chỉ là một cái kiếm khách, căn không có hôm nay hy vọng cùng thế lực, thành không chân chính kiếm thần. Đúng vậy a, ta cũng không biết, nàng đến cùng mỗi ngày làm nhiều ít sự tình. Diệp Phàm có chút hổ thẹn cười cười, mà hỏi, vậy sao ngươi không tại Động Thiên Phúc Địa, lưu chỗ này đánh mặt trược? Vợ chồng các ngươi thế nhưng là ân ái rất lợi hại đó a, hắn bỏ được lưu lại một mình ngươi. Chẳng lẽ cùng Vân Tùng Hạc cãi nhau? A Tử đỏ mặt dưới, trong mắt có chút hạnh phúc, không phải, ta theo Trúc Quang tỷ tỷ, cùng là cửu lê nhất tộc, sở dĩ rất sớm đã nhận biết, lần này tới vừa vặn trùng phùng, liền ở nơi này. Mặt khác, giao nhân nhóm rất lợi hại cảm kích kiếm thần các hạ vì bọn họ làm hết thảy, cố ý làm chút lễ vật, nắm ta lưu lại thân thủ giao cho ngài. A Tử nói, đem một cái hắc sắc thạch hạp lấy ra, mở ra sau khi, bên trong là một kiện tinh mỹ thanh kim sắc nhuyễn giáp. Đây là Diệp Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được, cái này nhuyễn giáp có giao nhân cùng long khí lợi tức. Đây là giao long nhuyễn giáp, giao nhân nhất tộc bảo vật, đại trưởng lão nghe nói, ngài lần trước không địch lại Huyền Long Hoàng, sở dĩ hy vọng kiện bảo bối này, có thể trợ ngài một chút sức lực, A Tử đường. Trúc Quang ở bên nói, chủ nhân, cái này giao long nhuyễn giáp, nguyên vật liệu có thể không phải bình thường, là giao nhân nhất tộc chí ít đoạt thiên cảnh giới, sinh hoạt đã ngoài ngàn năm giao nhân, gỡ xuống toàn thân cứng rắn nhất một mảnh giao vảy. Sau đó lại cùng trong biển giao long đại chiến, gỡ xuống cứng rắn nhất long lân, mượn nhờ trúc dung thị cung điện cấp kỹ thuật rèn xảo, chế tạo ra đến cực phẩm linh khí. Đã có được long lân cứng cỏi, còn có được giao người tinh thần lực phòng ngự đặc tính, là giao nhân tộc hoa thời gian mấy chục năm thu thập tài liệu, từ thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay bảo bối, thế gian chỉ lần này một kiện nha. Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, tuy nhiên hắn biết cái này đồ vật không tầm thường, không nghĩ tới đối giao nhân mà nói như thế ý nghĩa phi phàm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, giao nhân đem hết thể hy vọng, đều ký thác vào hắn cái này ngoại tộc trên thân người. Ta nghe đại trưng bên kia tin tức mà nói, hỗn độn hư không đã bắt đầu thôn phệ yêu thần nước. Dựa theo tiến độ này, sau 3 tháng, động thiên phúc địa hải vực khẳng định cũng sẽ bị thôn phệ. Giao nhân dạng này cần ven biển sinh tồn chủng tộc, khẳng định sớm nhất sẽ bị xóa đi. Tiêu Hoài Tô tiếc nuối thở dài nói. Diệp Phàm tâm lý ngũ vị tạp trần, nhìn lấy cái này nhuyễn giáp, trong đầu liền hiện ra này từng trương giao nhân tộc mặt, bọn họ giản dị đơn thuần nụ cười. Đối với hắn mà nói, giao nhân tộc chỉ là chúng sinh trong, ngẫu nhiên gặp qua một đám khách qua đường A. Thế nhưng là, đối giao nhân nhóm mà nói, hắn cũng là đáng giá phó thác hết thảy bằng hữu, chính là bọn hắn sống sót duy nhất hy vọng. Dù sao, loại này lễ vật, đã không phải là đơn thuần lĩnh nọt, phía trên này mỗi một phiến lân phiến, đều là nóng rực thực tình. Diệp Phàm đột nhiên, nhớ tới cái kia đi qua văn minh tội hoàng, hẳn là không nguyện ý cô phụ dạng này cảm tình. Mới chọn hy sinh chính mình, cũng chỉ có thể là thủ hộ tộc khác người đi. Có nhiều thứ, so còn sống, quan trọng hơn. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, mà nói, cái này nhuyễn giáp, ngươi mang đến trả lại cho đại trưởng lão, nói với nàng, tâm ý ta lĩnh, rất lợi hại cảm tạ giao nhân tộc. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, đi trợ giúp bọn họ sinh tồn được. Nhưng cái này nhuyễn giáp, tại Diệp Huyền Mỹ nước trước, không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ giữ lại coi như đối tổ tiên kỷ niệm liền tốt. Mặt khác nói cho Vân Tùng Hạc, có gì cần, trực tiếp cùng Thần Kiếm Tông liên hệ, đừng làm như người xa lạ. A Tử nghe xong, chần chờ dưới, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, đa tạ kiếm thần các hạ, ta sẽ như thực truyền đạt. A Tử muội muội, cũng không cần quá đi vội va đi, ở thêm mấy ngày, chúng ta lại đánh vài vòng, Trúc Quang nói. Diệp Phàm trực tiếp một cái tắt tới, ba mà thanh thúy một tiếng. Đem nữ nhân này tắt lăn trên mặt đất, máng, tiện nhân. Mê muội mất cả ý chí đồ vật. Ta có chính sự tìm ngươi. Chương 2561, tín nhiệm. Thanh này Tiêu Hoài Tố đều cho kinh ngạc đến ngây người, bưng bít lấy môi đỏ tràn đầy thật không thể tin, liền Á Tử đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Duy chỉ có Phong Thanh Lan lắc đầu, giống như hồ đã thành thói quen. Chủ nhân. Nô tỳ biết sai, Trúc Quang hốc mắt ướt át. Bưng bít lấy phát hồng khuôn mặt, thân thể run lẩy bẩy, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng mừng thầm. Ta vẫn là hiện tại liền đi đi thôi, kiếm thần các hạ, ta cáo lui, Lan Lan, Tố Tố gặp lại. Trúc Quang tỷ tỷ ngươi. Bảo trọng, nô niệm tử không dám chờ lâu, dọa đến thu hồi hộ, lập tức bay đi, có chút chạy chối chết vị đạo. Diệp Phàm sững sờ dưới, mới phát hiện mình khả năng làm cho đối phương hiểu lầm. Sẽ không phải về sau chuyến đi, chính mình là cái bạo quân loại hình đi. Diệp Phàm buồn bực sờ sờ cái chán, chừng Trúc Quang liếc một chút, vẫn chưa chịu dậy. Trúc Quang cái này mới đứng dậy, túi đầu, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng. Chủ nhân, ngài tìm nô tỳ có chuyện quan trọng gì? Các ngươi trò chuyện, chúng ta đi trước đi. Phong Thanh Lan lôi kéo Tiêu Hoài Tố tay, liền phải rời đi trước. Tiêu Hoài Tố dùng sức cùng bạn thân nháy mắt, Lan Lan. Đợi lát nữa đi. Làm gì? Phong Thanh Lan hỏi. Tiêu Hoài Tố có chút không đành lòng nhìn một chút Trúc Quang, nàng. Nàng thật đáng thương đó a. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hoài Tố đối Trúc Quang ấn tượng cũng không tệ lắm, sinh sợ các nàng vừa đi, Diệp Phàm hung hăng đánh tơi bởi nữ nhân này. Phong Thanh Lan im lặng, lại có mấy phần hài hước nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khổ, bất quá cũng lời giải thích thêm, mà nói, các ngươi chớ đi. Ta muốn nói sự tình, các ngươi nghe một chút cũng tốt. Dù sao các ngươi tại Hiên Viên Học Viện nhiều năm như vậy, biết thị tộc lịch sử, khẳng định cũng không ít. Ba nữ nhân đều hơi nghi hoặc một chút, hỏi là chuyện gì. Diệp Phàm cũng đi thẳng vào vấn đề, đem này cái thần bí cự giác lấy ra. Các nữ nhân nhìn thấy cái này sừng, đều là không hiểu ra sao. Chủ nhân, đây là yêu thú gì sừng? Trúc Quang hỏi. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi cảm giác không ra, cái này sừng có loại đặc thù cảm giác. Không có cảm thấy rất đặc biệt. Trúc Quang cẩn thận cảm giác, vẫn lắc đầu, Phong, Tiêu hai nữ cũng là mờ mịt. Cái này rất có thể, là si vưu sừng, Diệp Phàm mà nói. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất lợi hại hiển nhiên, ba nữ nhân biểu lộ đều tràn ngập chấn kinh. Si vưu đại đế. Ma thần si vưu. Một lát sau, tam nữ đều kinh hô lên. Khác biệt là, Trúc Quang đầy mắt kính sợ, Phong, Tiêu hai nữ thì tràn ngập kiên kỵ. Làm sao ngươi biết? Cái này sừng từ lâu tới? Phong Thanh Lan nghiêm nghị hỏi. Ta trước kia tại một cái tông môn bên trong, ngẫu nhiên phát hiện, cảm thấy nó tựa hồ có duyên với ta, nói không ra có loại cảm giác đặc biệt, liền đem nó mang theo. Nhưng ta hôm nay, từ man thần ấn ký bên trong, đạt được tựa hồ là si vưu lưu lại tin tức, hắn để cho ta tìm tới hai cái hắn sừng, có lẽ có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh. Sở dĩ ta đại khái có thể kết luận, đây là hắn trong đó một cái sừng, Diệp Phàm Đường. Tam nữ đều là nghe được tim đập loạn, cảm giác không thể tưởng tượng. Ta không biết, còn lại một cái sừng làm như thế nào tìm, dù sao hiện tại thời gian eo hẹp, mò kim đáy biển khẳng định không được. Cho nên muốn hỏi hỏi các ngươi, Cửu Lê cùng thị tộc có không có liên quan tới si vưu sừng tin tức, hoặc là nghe đồn cũng được. Nhìn thấy ba nữ nhân đều ở vào trong lúc khiếp sợ, Diệp Phàm không khỏi cười khổ. Các ngươi sẽ không cho là ta tại nói vơ nói vẩn à. Ta là nghiêm túc. Chốc lát nữa, Tiêu Hoài Tố trước lên tiếng nói, cái này còn không đơn giản, đã có cái này sừng, đem chụp hình, vẽ thành hình ảnh, khắp thiên hạ hỏi không là được. Ngươi là kiếm thần, muốn để thiên hạ hỗ trợ, rất dễ dàng. Phong Thanh Lan gật đầu, si vưu lớn nhất sau hành tung, một mực là bí mật đoàn, bởi vì lúc trước hắn cùng Hiên Viên Đại Đế, Viêm Đế quyết chiến. Căn không ai có thể tiếp cận. Bọn họ lớn như vậy có thể, chiến đấu khả năng thuấn tức vạn lý, không biết đánh tới địa phương nào qua. Ghi chép thực sự quá ít, chỉ sợ thật chỉ có khắp thiên hạ hỏi một chút. Trúc Quang trầm ngâm dưới, nhíu lại đại mi, chỉ sợ. Dạng này không được. Ồ! Diệp Phàm mà hỏi, có ý tứ gì? Trúc Quang ít có sắc mặt nghiêm túc chút, mà nói, chủ nhân, nô tỳ từ nhỏ đã đọc không ít liên quan tới Si Vưu Đại Đế cố sự. Liên quan tới Si Vưu Đại Đế tướng mạo, cũng có chỗ hiểu biết. Si Vưu Đại Đế bởi vì thân kiêm đa trọng cường đại thị tộc huyết mạch, hơn nữa còn giác tỉnh không ít huyết mạch, sở dĩ đầu sinh góc cạnh, tướng mạo bất phàm. Tuy nhiên bởi vì về sau Hiên Viên Đế thủ thắng, sở dĩ thị tộc thiêu hủy cơ hồ sở hữu Si Vưu Đại Đế bức họa, cũng hủy đi sở hữu pho tượng. Thế nhưng là, lưu truyền tới nay những cái kia văn tự ghi chép bên trong, đều cho thấy. Si Vưu Đại Đế sừng, hai cái cũng không giống nhau. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên, ngươi nói là, một cái khác sừng, không giải cái dạng này. Trúc Quang gật đầu, rất có thể, chí ít nô tỳ đọc sách bên trong, đều là nói như vậy. Si Vưu Đại Đế thể nội có cực kỳ cường đại thị tộc huyết mạch, đồng thời giác tỉnh trình độ rất cao, đủ để xuất hiện tổ một số dấu hiệu. Sở dĩ dáng dấp sừng không giống nhau, cũng rất bình thường. Còn có một chút. Ta rất kỳ quái, ngươi khi đó làm sao nhận ra cái này sừng rất đặc biệt. Chúng ta cảm thấy rất đồng dạng đó a, còn tưởng rằng là yêu thú nào, Phong Thanh Lan hỏi. Hẳn là ta tu luyện hắn pháp môn đi, Diệp Phàm Đường. Là Si Vưu Đại Đế giải thể đại pháp sao? Trúc Quang kỳ quái nói, pháp môn này là tàn thiên, rất nhiều cửu lê nhất tộc đều có lưu truyền, tu luyện mà từ cổ tới kim cũng không ít đó a. Nếu như dựa vào tu luyện pháp môn này, liền có thể đạt được Si Vưu Đại Đế truyền thừa, đây cũng quá đơn giản đi. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, đến đi mấy bước, nhớ tới Si Vưu cùng hắn nói mấy câu. Si Vưu cho rằng, chính mình là cái thứ nhất chính thức bắt đầu lý giải người khác. Mà ngay từ đầu chính mình cầm tới sừng, tu luyện giải thể, thậm chí đạt được man thần ấn ký, cũng không có nhượng Si Vưu xuất hiện. Thẳng đến, chính mình bắt đầu suy nghĩ ban đầu hắc động và giải thể ở giữa quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận. Giống như mỗi một bước, đều là hắn làm mình xác lựa chọn về sau, Si Vưu mới cuối cùng xuất hiện. Nếu như lúc trước, tự mình lựa chọn không luyện giải thể, thậm chí là bây giờ, hắn không tuyển chọn lưu ở cái thế giới này, trực tiếp trốn tránh nguy cơ, đều có thể không cách nào làm cho Si Vưu xuất hiện. Nói cách khác, chính mình mỗi một bước, đều thỏa mãn Si Vu chờ mong. Như vậy, hắn để cho mình tìm hắn sừng, khẳng định cũng sẽ không thật mò kim đáy biển, tất nhiên là có biện pháp, đơn giản nhìn hắn lựa chọn, có phải hay không cùng Si Vu muốn một dạng. Kiên định chính mình tâm, là ý tứ này à, để cho ta đi theo chính mình tâm đi. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Trúc Quang nghi hoặc, chủ nhân, ngài nghĩ đến cái gì? Diệp Phàm quyết định, đầu mà nói, không phải ta nghĩ đến cái gì, mà chính là nên hỏi ngươi, ngươi nghĩ đến cái gì manh mối không có. Ta đã tới tìm ngươi, tự nhiên tin tưởng ngươi có thể cho ta một số trợ giúp. Ngươi cũng không cần lo lắng nói nhầm, biết cái gì, liền cứ việc nói, dù là sau cùng không tìm được cũng không quan hệ. Coi như không ai thấy qua tránh thức Si Vu sừng, cũng không có việc gì, chỉ cần có thể nhượng ta nhìn thấy Si Vu sừng, ta tin tưởng có thể phân biệt ra được. Trúc Quang nhìn thấy nam người tín nhiệm ánh mắt, cắn cắn cánh hoa, cẩn thận châm trước dưới, mà nói, đã chủ nhân như thế tin tưởng nô tỳ, không ngại ngài đi theo nô tỳ qua tìm một người, có lẽ hắn có thể giúp đỡ chiếu cố. Chương 2562, nhìn không được. Người nào, ở đâu? Diệp Phàm mà hỏi. Hắn gọi Trung Cao, là cộng công thị một là trưởng lão, từ lúc tuổi còn trẻ liền đặc biệt sùng bái Si Vu đại đế, sở dĩ đầy hồng hoang mà sưu tầm Si Vu đại đế hết thệ tư liệu. Bất quá hắn sùng bái Si Vu đại đế đến một cái điên cuồng cấp độ, sở dĩ tưởng tượng lấy chính mình cũng phải cùng Si Vu đại đế. Người nào đều không để vào mắt, tính tình cực kỳ cổ quái, rất khó câu thông. Mà dù sao không phải Si Vu đại đế, mấy ngàn tuổi thánh cảnh đều không phải là, hắn trừ tại cộng công thị bối phận cao bên ngoài, tu vi kỳ thực cũng liền thường thường. Sở dĩ cộng công thị nội bộ cũng không thế nào chờ thấy hắn, cơ là bài trừ tại trưởng lão hội bên ngoài. Nô tỳ cũng là mấy chục năm chưa thấy qua hắn, lần trước gặp, hay là bởi vì Hoa Tư môn lễ tế Si Vu đại đế, tổ chức buổi lễ. Kết quả cái kia Trung Cao không phải nói chúng ta đối Si Vu đại đế làm tượng đá, không đủ chuẩn xác, đem Y Tam Tiếu mắng máu chó đầy đầu. Y Tam Tiếu lúc ấy liền cười hai tiếng, kém chút không có đem hắn giết, vẫn là cộng công thị tộc trưởng nể tình tình cảm, cứu này Trung Cao một đầu mạng già. Từ đó về sau, liền chưa nghe nói qua cái kia lão già quái dị sự tình, Trúc Quang nói. Một bên Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố đều nghe được sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Cửu Lê, Hoa Tư môn đều có nhiều chuyện như vậy, tại bọn họ thị tộc tầm mắt bên ngoài, lặng yên phát sinh. Còn có nhân vật như vậy. Ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta không nên tìm loại này say mê nghiên cứu Si Vu lão học giả sao? Diệp Phàm Đường. Trúc Quang cười khổ, thế nhưng là... Chủ nhân, cái này Trung Cao thật sự là liền chết còn không sợ, khả năng chủ nhân càng hỏi hắn, hắn càng cố ý làm khó dễ. Nô tỳ khuyên chủ nhân, không cần ôm hy vọng quá lớn, người này thật rất khó ở chung. Đây chính là chuyện của ta, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn, hắn ở đâu? Yêu thần nước, cộng công thị lãnh địa, nếu như bây giờ bên kia còn không có bị hỗn độn hư không thôn phệ. Diệp Phàm gật đầu, dự định giao phó Tô Khinh Tuyết bọn hắn một tiếng, liền mau tới đường. Lần này, hắn cũng không cần thiết mang các nữ nhân cùng đi, bởi vì Diệp Huyền Ánh Sáng muốn động thủ, sớm phái người đến, căn sẽ không chờ tới bây giờ. Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố thấy hai người muốn rời khỏi, trong lòng mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng cũng không muốn biểu lộ ra. Chúc các ngươi may mắn, chúng ta đi, Phong Thanh Lan mà nói. Trúc Quang ánh mắt lưu chuyển, mà nói, Lan Lan, Tố Tố, các ngươi nếu là không có việc khác tình, không ngại cùng đi. Thêm một người, nhiều một phần lực, coi như không chiến đấu, cũng có thể cung cấp một số ý nghĩ. Trung Cao một cái người bảo thủ, chủ nhân là người nam tử, có mấy lời không tiện mở miệng, các ngươi tại, có lẽ có thể giúp phía trên một chút chiếu cố. Phong Thanh Lan cắn cắn môi đỏ, chần chờ không nói. Lan Lan, vì hồng hoang thương sinh, chúng ta liền đi xem một chút đi, có lẽ có thể giúp đỡ điểm chiếu cố đâu. Tiêu Hoài Tố mà nói. Phong Thanh Lan tựa hồ có chút không tình nguyện. Nhìn xem Diệp Phàm, kiếm thần các hạ có thể sẽ ghét bỏ chúng ta. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ta không nói gì đó à, Phong đại muội tử cùng Tiêu đại muội tử cùng đi, ta đương nhiên sẽ không chú ý đó à. Hai nữ nghe xong xưng hô này, đều là mặt phiếm hồng vân, giận nam nhân liếc một chút. Trúc Quang phảng phất phát hiện cái gì bảo tàng, kích động hai tay nắm chặt, xưng hô này làm sao sự tình, chẳng lẽ chủ nhân cùng với các nàng có chơi cái gì đóng vai nhân vật trò chơi. Diệp Phàm trực tiếp một bàn tay đập đem Trúc Quang đập đến nằm sấp trên bàn, khác ảo tưởng. Tranh thủ thời gian xuất phát. Tuân mệnh chủ nhân. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết thông điện thoại, Tô Khinh Tuyết hiển nhiên thật bất ngờ, loại thời điểm này, Diệp Phàm lại còn muốn viễn trình đi công tác. Bất quá Tô Khinh Tuyết cũng không hỏi nhiều, nhượng chính hắn khác quá manh động, chú ý an toàn. Đề cập muốn không để Tiêu Hinh Nhi, Lam Vũ các loại nữ cùng một chỗ đi theo, tốt trên đường có thể có người trợ giúp, Diệp Phàm tìm lý do tuyệt. Dù sao, Phong Thanh Lan bọn hắn cùng một chỗ tiến về sự tình, còn không thể nhượng Tô Khinh Tuyết biết. Lập tức, Diệp Phàm nhượng ba nữ nhân đi vào trong giới chỉ, sau đó thẳng đến Yêu Thần Nước. Đến mang lấy ba cái đại mỹ nữ, trên đường đi có thể du sơn ngoạn thủy, tăng tiến cảm tình. Chỉ tiếc, Diệp Phàm hiện đang bận bịu đi đường, một lát không dám trì hoãn. Hai ngày về sau, Diệp Phàm tiếp cận Yêu Thần Quốc cộng công nhất tộc lãnh địa, mong muốn đến phía trước cảnh tượng, Diệp Phàm lập tức ngơ ngẩn. Một mảnh bất tỉnh tối hỗn độn hư không, đã đem cổ hải, lục địa toàn bộ thôn phệ, vô số tà linh tại phía trước du đãng. Chủ nhân, xem ra cộng công thị, sớm liền rời đi, Trúc Quang Tử trong giới chỉ đi ra, tiếc hận nói. Coi như lãnh địa không, cũng không có khả năng ở nơi đó chờ chết, tất nhiên là đi nơi nào lánh nạn. Diệp Phàm bốn phía liếc nhìn mắt, trực tiếp mở ra tam trọng giải thể, thôi động long hồn, đem chính mình thần thức điên cuồng khuyết trương, tìm kiếm dấu vết để lại. Chính đang tìm kiếm manh mối, đột nhiên phát giác được vài đầu tà linh ý đồ hướng Trúc Quang tập kích, nguy hiểm gần trong gang tấc. Phốc phốc phốc. Mấy đạo kiếm ý trực tiếp tương tà linh đốt cháy hầu như không còn. Trúc Quang lộ ra bị kinh sợ dáng vẻ, bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực, đa tạ chủ nhân cứu giúp, nơi này thật là nguy hiểm, nô tỳ sợ. Diệp Phàm hung hăng một bàn tay tại nữ nhân sau lưng, cau mày nói, tiện nhân, rõ ràng là ngươi cố ý chờ lấy tà linh tới. Ta thật nên để ngươi bị tà linh ăn, cũng mặc kệ ngươi. Trúc Quang cười ha hả nói, thế nhưng là, người người vẫn là không đành lòng nô tỳ thụ thương nha. Ngươi không phải thích nhất thụ bị thương sao? Diệp Phàm ta tiếu. Chỉ có chủ nhân có thể thương tổn nô tỳ, người khác người nào cũng không cho. Trúc Quang ngập ngừng nói. Uy, các ngươi đến cùng là đến nói chuyện yêu đương, vẫn là tìm đến cộng công thị. Tiêu Hoài Tố tại trong giới chỉ thực sự nhìn không được. Chạy đến chất vấn. Hỏi xong về sau, mới phát hiện có chút xấu hổ, chiếu cố lại giải thích, ta là thay Lan Lan bên vực kẻ yếu. Lan Lan rất lợi hại không vui. Phong Thanh Lan lúc này cũng đi theo đi ra, vừa vặn liền nghe đến Tiêu Hoài Tố như thế lợi dụng nàng, nhất thời tức giận đến một tay bịt Tiêu Hoài Tố miệng, Tiêu Hoài Tố ngươi nói bậy bạ gì đó đó à. Diệp Phàm cười một tiếng, tiếp xúc lâu, phát hiện cái này hai nữ nhân thật thật đáng yêu. Trúc Quang nhỏ và dài tố thủ hướng phía bắc bộ hải vực nhất chỉ, nơi này đã không có manh mối, vậy khẳng định hướng bắc chạy, cộng công thị mặt người thần rán, không thích rời đi nước, quá nửa là đi thuyền đi. Ngươi không nói sớm. Diệp Phàm nhượng các nữ nhân lại đi vào, chính mình hướng bắc phương hải vực tiếp tục siêu tầm. Lần này, không có bay quá lâu, cũng cảm giác được phía dưới hải vực, có đại lượng tu luyện giả khí tức. Tuy nhiên một chiếc thuyền cũng không thấy, nhưng Diệp Phàm xem chừng. Hẳn là ngay ở chỗ này không sai. Hắn một cái lặn xuống, đi vào dưới biển ngàn mét, đột nhiên phát hiện có mấy trăm cái quái vật khổng lồ, vậy mà tại nước biển chỗ sâu lấy không nhanh không chậm tốc độ tiến lên. Những này hắc sắc cự đại đúc bằng sắt chi vật, căn cũng là tàu ngầm. Diệp Phàm bắt lấy một thanh kiếm, ngự kiếm nhanh chóng truy chạy tới, tìm tới phía trước nhất, một chiếc lớn nhất tàu ngầm. Trực tiếp một cái lao xuống, đi vào tàu ngầm phía trước, phóng xuất ra một cỗ uy áp. Gây nên trong khoang thuyền người chú ý. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu, liền có một đám mái tóc màu đỏ, mặt người thân rắn cộng công thị tộc người, từ tàu ngầm bên trong bơi ra. Chương 2563, Lao Thất Phu. Đích phủ đầu một tên râu dài nam tử, đục người mặc thiếp thân lân giáp, xem xét liền chế tắc không bình thường tinh xảo, tay nắm một thanh un tùn ú quang trường mâu, thánh thể tu vi. Đế vương cấp kiếm ý, các hạ là kiếm thần. Diệp Phàm thi triển thần long âm, trực tiếp cùng đối phương câu thông mà nói, là ta, các hạ là cộng công thị tộc trưởng. Không tệ, tại hạ Trung Tấn, xin hỏi kiếm thần các hạ, đột nhiên tới đây có gì mục đích? Trung Tấn vẫn là rất lợi hại trực tiếp. Diệp Phàm tự nhiên cũng không rảnh vòng vo, ta muốn tìm các ngươi trong tộc trưởng lão, Trung Cao, có chút liên quan tới Si Vưu Đại Đế nghi vấn, muốn hỏi một chút hắn. Trung Cao trưởng lão. Trung Tấn nhíu mày, có chút khó khăn. Thế nào, chẳng lẽ Trung Cao trưởng lão không có ở đây không? Diệp Phàm bắt đầu lo lắng. Trúc Quang lúc này từ trong giới chỉ đi ra, Tấn đại ca, đã lâu không gặp. Trung Tấn thấy một lần Trúc Quang, có chút ngoài ý muốn, Trúc Quang hộ pháp, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Là ta mang kiếm thần các hạ xuống đây tìm Trung Cao, Tấn đại ca yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Coi như này Trung Cao lão đầu tính tình cổ quái, kiếm thần các hạ cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến các ngươi cộng công thị trên đầu, ngươi tin tưởng ta liền tốt, Trúc Quang cười nói. Diệp Phàm mỉm cười, nguyên lai Trung Tấn khó xử là nguyên nhân này, cái này Trung Cao là có bao nhiêu khó ở chung. Trung Tấn một mặt cười khổ, đã Trúc Quang hộ pháp nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng, kiếm thần các hạ, ngươi đi theo ta đi. Diệp Phàm đi theo Trung Tấn, tiến về rất lợi hại đằng sau một chiếc tàu ngầm. Tộc trưởng, các ngươi những này tại đáy biển đi thuyền công cụ, chính là bọn ngươi cộng công thị chính mình chế tạo. Diệp Phàm mà hỏi. Trung Tấn mấy phần đắc ý nói, không tệ, những này thủy thần thuyền, là chúng ta cộng công thị từ xưa đời đời nghiên cứu, kiến tạo đứng lên tối cao hàn thiết chú tạo kỹ thuật kết tinh. Trang đủ hồng hoang thạch, có thể tại dưới nước đi thuyền 5 đến 10 năm, sâu nhất có thể đến vạn mét. Luận chống cự tai hại, tiếp nhận công kích năng lực, ổn định tính. Nhưng so sánh đám kia đầu bếp chim bay thuyền mạnh hơn. Diệp Phàm một trận buồn bực, bên cạnh Trúc Quang truyền âm nói là Trúc Dung thị chế tạo hỏa thần phi chu, chính là trời phi hành một loại đại hình phương tiện chuyên trở. Diệp Phàm giật mình, phối hợp cười cười, xem ra hai cái này thị tộc thật sự là như nước với lửa đó à, đều ngay tận thế, vẫn không quên tổn hại đối phương. Tiến vào một chiếc thủy thần thuyền, tại một cái khoang thuyền thể nội, thoát nước về sau, xuống chút nữa. Liền đến một cái khô giáo hoàn cảnh bên trong. Diệp Phàm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái thế giới này hồng hoang thạch văn minh khoa học kỹ thuật, kỳ thực cũng đã rất lợi hại phát đạt. Một đám cộng công thị tộc người, nhìn thấy tộc trưởng mang theo người xa lạ tiến vào, đều có chút hiếu kỳ, từng cái an tĩnh tránh ở một bên, không nói không rằng. Kiếm thần các hạ xin đừng trách, chúng ta cộng công thị người, tính cách phần lớn so sánh nội liễm hàm xúc, không quen biểu đạt, cũng không phải là không chào đón ngươi. Trung Tấn sợ Diệp Phàm hiểu lầm, cố ý giải thích xuống. Diệp Phàm thờ ơ cười cười, không sao, ta không có như vậy coi trọng. Trung Tấn gật đầu, lại tựa hồ rất lợi hại vô ý mà nhắc lên, đúng, trước đó có lần không may, gặp được Trúc lão lục, hắn thuyết kiếm thần các giúp hắn đại ân, chưa cho tốt nữ nhi của hắn bệnh dữ. Kiếm thần các hạ cùng Trúc lão lục, quan hệ rất thân cận sao. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, lập tức xì âm thanh, máng, cái kia Trúc lão lục. Quả thực là cái hôn trướng, giúp đỡ vụ Dạ Lung Nguyệt cùng Dạ Vương lừa ta, còn có mặt mũi khóc xin muốn ta cứu nữ nhi của hắn. Nữ nhân ta thiện tâm, mới cố mà làm bang điểm chiếu cố. Người khác đề cập với ta hắn, sách hắn ta liền phiền. Trung Tấn một mặt giấu không được vẻ vui thích, cười ha ha nói, ta liền biết, này Trúc lão lục khoát lác, liền cái kia tính tình, làm sao có thể cùng kiếm thần các hạ quan hệ tốt bao nhiêu. Cương giả chân chính. Ai sẽ để ý bọn họ đám kia lầu bếp? Ha ha! Đúng đúng Diệp Phàm gật đầu, tâm lý không còn gì để nói. Kiếm thần các hạ, ngài yên tâm, ngài là chúng ta cộng công thị khách quý, dù là Trung Cao giúp không được gì, chúng ta như có thể giúp đỡ chút gì, cũng sẽ hết sức. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác Trung Tấn thái độ tốt hơn nhiều, thuận miệng hỏi, các ngươi định đi nơi đâu? Trung Tấn cười khổ, đã tận thế hàng lâm, đi một bước là một bước, còn chưa xác định. Kỳ thực chúng ta cộng công thị, bởi vì thực lực tương đối không tầm thường, lại có thủy thần thuyền, đã tính toán vận khí không tệ. Có thể dù là như thế, đoạn đường này cũng hy sinh mấy tên thánh cảnh lão tổ. Rất nhiều yêu thần nước bên kia thị tộc, đều không có cơ hội kịp phản ứng, liền bị những quái vật kia thôn vệ hầu như không còn. Nói, mấy cái người tới một cái căn phòng nhỏ ngoài cửa. Trung Tấn kích thích môn cái trước bánh răng hình dáng cơ quan, cửa mở ra. Liếc một chút nhìn đi vào, trong gian phòng đó trưng bày một đống lớn loạn thất bát tao sách, quyển trục, còn có các loại tạp vật. Một cái lao hói đầu cộng công thị tộc người, thân rắn đều bị chôn ở một đống rác rưởi bên trong, đang dùng kỳ quái lời nói tụng đọc kinh văn gì. Trung Cao trưởng lão, kiếm thần cùng Trúc Quang hộ pháp đến, có việc. Bang lang. Không đợi Trung Tấn nói xong, này Trung Cao liền trực tiếp một quyển cái đuôi, đem một đống rác rưởi hướng phía cửa còn đến. Mọi người tranh thủ thời gian né tránh, đầu xem xét, môn đã trực tiếp đóng lại. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, chính mình tuy nhiên không thế nào quan tâm giang hồ địa vị, nhưng từ khi dương danh đến nay, ai cũng bán điểm chút tình mọn. Lao đầu này, thật đúng là ai cũng không nhận, căn lười nhác chim hắn. Trung Tấn lúng túng cười khổ, muốn phải tiếp tục mở ra bánh răng, lại phát hiện đã bị khóa lại. Trung Cao trưởng lão, mở cửa ra, chúng ta có chút liên quan tới Si Vưu đại đế trọng yếu nghi vấn, muốn thỉnh giáo ngài, thiên hạ chỉ có ngài lớn nhất hiểu biết. Trúc Quang gõ gõ cửa sát. Trúc Quang hộ pháp, vô dụng, chúng ta Hàn Thiết Môn, có thể ngăn cách bất kỳ thanh âm gì, hắn ở bên trong nghe không được, Trung Tấn bất đắc dĩ. Diệp Phàm híp híp mắt, trực tiếp không nói hai lời, lấy ra một thanh kiếm, trực tiếp một kiếm vung lên. Khanh khanh khanh. Dây đặc Hàn Thiết Môn, trung quy cũng ngăn không được đế vương cấp kiếm ý uy lực. Trung Tấn đám người, cũng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng tối lui. Diệp Phàm đi vào lộn xộn trong phòng, mà nói, Trung Cao trưởng lão, ta sẽ không quấy rầy ngươi quá lâu, ta muốn hỏi liên quan tới Si Vưu đại đế. Thấu. Một cỗ tao khí nước, từ Trung Cao thân rắn bên kia tiêu xạ mà ra. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tránh né. Đó a. Trúc Quang liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị nước tiểu đến dưới váy bảy, lớn tiếng thét lên. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt đều giận đến xanh lét, trực tiếp chửi ầm lên. Lao thất phu ngươi dám nước tiểu ta cao quý Trúc Long Thị. Ta hôm nay liền phế ngươi này lao điểu. Diệp Phàm một phát bắt được nữ nhân cánh tay, Trúc Quang, lui ra. Trúc Quang mới phát hiện mình thất thố, chủ yếu nàng từ nhỏ đến lớn, nhưng từ không có bị người nước tiểu qua, vẫn là cái tao lao đầu. Nữ nhân biệt khuất chu mỏ ra, tuân mệnh. Trung Cao ngược lại là khỏe mắt hiện ra một tia khinh thường, tiếp tục thẳng chính mình tụng kinh. Ngoài cửa Trung Tấn đám người đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ tiếp xuống Diệp Phàm cũng bị chọc giận. Diệp Phàm một chút suy nghĩ về sau, đối đằng sau Trung Tấn các loại có người nói, phiền phức các vị đi ra một chút. Trung Tấn bọn người nghe xong, ngược lại như được đại xá, tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Diệp Phàm không nói lời nào, trực tiếp lấy ra cự đại Si Vưu sừng, trên tay vướt ve mấy lần. Trung Cao mí mắt nhảy nhót, ngắm mắt, cái đuôi trên mặt đất có chút mất tự nhiên hoạt động. Diệp Phàm thở dài, sau đó liền đem sừng lại thu lại, xoay người cùng Trúc Quang mà nói, chúng ta đi thôi. Vừa đi ra môn không có mấy bước, đằng sau truyền đến lao đầu tử tiếng kêu gọi. Ai? Ai? Chuyện gì đều không nói sao? Ngươi đừng đi đó a. Diệp Phàm lặng lẽ hướng Trúc Quang nháy mắt mấy cái, Trúc Quang che miệng, bật cười. Chương 2564, hai cái sừng. Hai người làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài. Trung Cao gấp, mau đuổi theo lên, cái kia sừng. Cái kia sừng lưu lại. Diệp Phàm căn không để ý tới hắn, thẳng đến Trung Cao cướp đường cản ở phía trước. Tiểu tử, góc kia nhất định phải lấy ra cho lão phu nhìn. Diệp Phàm tiếng cười lạnh, dựa vào cái gì? Trung Cao ngạo khí ngẩng lên đầu, các ngươi tới đây, tất nhiên là muốn cầu cạnh lão phu, đem góc kia cho lão phu liền cố mà làm suy tính một chút. Tính toán. Ta người này không thích nhất để cho người khác khó xử, ngươi vẫn là đi đi, Diệp Phàm nói muốn đi. Trung Cao một mặt vội vàng, dứt khoát đưa tay muốn đi tranh đoạt Diệp Phàm chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm trực tiếp một tay ngang nhiên chế trụ Trung Cao tay, tản mát ra một cô đế vương cấp kiếm ý uy áp. Lão đầu tử, đừng quá đem mình làm sự tình, chúng ta bất quá là tùy tiện đến hỏi một chút, trong thiên hạ không ngừng một mình ngươi nghiên cứu Si Vưu, còn dám chọc ta, ta làm thịt ngươi. Diệp Phàm lạnh giọng nói, lần này Trung Tấn bọn người tranh thủ thời gian chạy tới cầu tình, kiếm thần các hạ, cái này Trung Cao trưởng lão tính tình cổ quái, nhưng tuyệt vô ác ý, xin hãy tha lỗi đó à. Thật muốn thanh kiếm thần chọc giận, đoán chừng cái này một thủy thần thuyền đều muốn không có. Các ngươi muốn hỏi Si Vưu đại đế sự tình, trong thiên hạ không ai so lão phu càng hiểu biết. Các ngươi không hỏi lão phu, cũng là uổng công. Trung Cao căn không sợ chết. Ý Hải Nguyên rất kiên cường mà nói. Diệp Phàm mỉm cười âm thanh, thì tính sao, ngươi nghiên cứu lại nhiều, cũng cuối cùng không phải Si Vưu đại đế. Chúng ta nan đề, hỏi ngươi cũng chưa chắc biết. Diệp Phàm đem Trung Cao hất ra, mang theo Trúc Quang tiếp tục đi xa. Trung Cao gấp đến độ vào đầu bức hai, chính muốn xông lên qua tiếp tục đuổi đuổi, lại bị Trung Tấn bọn người cho cưỡng ép níu lại. Trung Cao! Ngươi điên! Thật làm tức giận kiếm thần các hạ, xảy ra đại sự. Chúng ta cộng công thị cũng không thể bị ngươi một người cho tai họa. Trung Cao tức hồn hển, chỉ tốt giống to, các ngươi dừng lại. Đến cùng như thế nào mới bằng lòng cho lão phu nhìn cái kia sừng. Diệp Phàm lúc này mới đứng vững cước bộ, xoay người nói, ngươi vừa rồi đi tiểu, bẩn Trúc Quang váy, chuyện này nói thế nào? cái này còn không đơn giản. Trúc Long thị nha đầu, ngươi nước tiểu lao phu trên thân. Trung Cao vỗ thân thể của mình mà nói. Trúc Quang mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt sát ý tái khởi, lão thất phu, ngươi nói cái gì? Không phải lão phu nước tiểu ngươi sao? Ngươi nước tiểu đến đó a? Ngâm không đủ, đại không cho ngươi nhiều nước tiểu hai phao. Si Vưu đại đế xưa nay không cùng nữ tử quá nhiều tính toán, lão phu nhường một chút ngươi cũng không quan trọng. Trung Cao một mặt đắc ý mà nói. Diệp Phàm phủ che chắn đầu, mà nói, Si Vưu đại đế chẳng lẽ liền dạy hội ngươi hướng người đi tiểu? Hảo hảo chịu nhận lỗi không được. Liền cái này. Trung Cao vui vẻ, trực tiếp liền nằm dạp trên mặt đất, nha đầu, lão phu cho ngươi nhận lỗi. Diệp Phàm cùng Trúc Quang đều là im lặng, con hàng này thật đúng là vì quan tâm đồ vật, cái gì mặt mũi cũng đừng. Tiểu tử, dạng này đủ đi, cái kia sừng Trung Cao xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Diệp Phàm cũng không vội lấy ra, một mặt hoài nghi hỏi, ngươi thật đối Si Vưu đại đế, rất có nghiên cứu. Theo lý thuyết, Si Vưu đại đế chính là đỉnh thiên lập địa, khí thôn sơn hà cường giả, ngươi nếu là thật sự nghiên cứu đại đế lâu như vậy, như thế nào là bị ổi như thế bộ dáng? Xú tiểu tử, vậy sao ngươi không nhìn xem chính ngươi, coi như ngươi có đế vương cấp kiếm ý, ngươi chính là hiên viên đế. Cùng ta một cái lao đầu tử tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hỏi, nào có đế vương chi tướng, Trung Cao châm chọc nói. Diệp Phàm trao mày một cái, quay đầu liền phải tiếp tục rời đi. Trung Cao liên tục không ngừng lại đuổi theo, vẻ mặt đau khổ nhận lầm, lao phu sai. Lao phu cho ngươi quỳ xuống. Bệ hạ. Lao phu hầu ngài bệ hạ. Nhanh nhượng lao phu nhìn xem cái kia Si Vưu xương đi, lao phu hiện tại lòng ngứa ngáy khó nhịn đó a. Đằng sau một đám cộng công thị người đều nhìn không được, từng cái mặt mo đỏ lên quay đầu sang chỗ khác, đều không thế nào muốn thừa nhận, trong tộc gia như thế cái không biết xấu hổ ra hỏa. Diệp Phàm cố nén ý cười, mà hỏi, làm sao ngươi biết, đó là Si Vưu sừng. Lao phu tìm đọc tư liệu vô số, liên quan tới Si Vưu đại đế thân thể lên bất luận cái gì chi tiết, đều thuộc nằm lòng. Mấy ngàn năm nay, vẫn luôn có sưu tập Si Vưu đại đế các loại di vật, tự nhiên cũng bao quát hư hư thực thực là Si Vưu hải cốt các loại bộ vị. Trong đó có lời, là hư hư thực thực Si Vưu sừng các loại sừng thú, chỉ tiếc sau cùng phát hiện, cơ đều là giả. Bất quá, chỉ cần thật sừng nhượng lão phu nhìn thấy, không nói 100% tự tin, Cựu Thành vẫn có thể nhận ra. Trung Cao tự tin nói. Diệp Phàm nghe xong, mà hỏi, ngươi sưu tập rất nhiều Si Vưu sừng. Đều ở đâu? Lão phu để ngươi nhìn, ngươi liền đem góc kia lấy ra. Trung Cao hỏi. Thành giao. Trung Cao vui vẻ, lập tức chào hỏi Diệp Phàm hai người, tiến về một cái thủy thần trong đỏ đại hoạt động khoang thuyền. Tại sao phải đổi chỗ, trực tiếp qua phòng ngươi nhìn không được? Không được, chỗ kia quá nhỏ, trải không ra. Đang lúc Diệp Phàm nghi hoặc, một đoàn người đi vào hoạt động khu vực bên trong, Trung Cao trực tiếp lấy xuống mấy cái túi trữ vật, sau đó từ trong túi lấy ra tràn đầy một chỗ các loại sừng thú. Đại tráng kiện như một con trâu, xem thường lấy giống như là một ngón tay, vô cùng kỳ quặc các loại sừng thú, thật không biết hắn hoa bao nhiêu năm tháng sưu tập tới. Không thể không nói, trong đó mấy cái sừng, cùng Diệp Phàm trong tay, không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, Diệp Phàm nhìn thấy này mấy cái sừng, cũng không có gì đặc thù cảm giác. Cộng công thị một số tiểu hải tử, nhìn thấy đầy đất sừng, hưng phấn mà bắt đầu cầm lên các loại loay hoay. Trung Cao đại hỏa, dùng cái đuôi xua đuổi những đứa bé kia, con nhà ai. Tranh thủ thời gian ôm đi. Đem sừng buông xuống. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Lao đầu tử này liền cùng tiểu hài tử đều muốn chăm chỉ. Tiểu tử. Lần này nhìn ra lão phu chuyên nghiệp A. Còn không mau đem sừng lấy ra, nhượng lão phu giám định một phen. Trung Cao thực sự mà nói. Diệp Phàm lúc này mới gật đầu, đem Si Vưu sừng lấy ra. Trung Cao lập tức đoạt lấy, mắt đều thả lục quang, đưa tay tinh tế vuốt ve qua cái này sừng các loại đường vân chi tiết. Không sai. Không sai. Đây chính là tư liệu lịch sử ghi chép, Si Vưu đại đế hai cái sừng thú, ma rắc trong cái kia sừng thú. Tiểu tử ngươi là từ nơi đó tìm đến. Lúc ấy có thể từng phát hiện một cái khác ma rắc. Trung Cao mà hỏi. Diệp Phàm cau mày nói, Si Vưu hai cái sừng, quả thật không giống nhau. Đó là tự nhiên, Si Vưu đại đế hai cái sừng, sừng thú đến bắt nguồn từ thần long huyết mạch, nhưng bởi vì dung hợp còn lại một số thị tộc huyết mạch. Sở dĩ lại cùng long giác có chút khác nhau. Về phần một cái khác ma giác, ngoại hình phải nhỏ hơn nhiều, cụ thể không rõ ràng là cái gì thị tộc. Nhưng Sivu đại đế tự nhận cảm thấy là hỗn độn, đào ngột, thao thiết các loại hung thú thị tộc huyết mạch tổ, cho nên mới toàn thân lộ ra đen nhánh quỷ dị. Cái này hai cái sừng, phân biệt đại biểu Sivu đại đế thể phách cùng tinh thần, là đem khác biệt huyết mạch giác tỉnh đến cực cao trình độ, mới mọc ra, sở dĩ là Sivu đại đế trên thân cứng rắn nhất hai cái bộ vị, trung cao đầy mắt vẻ sùng kính. Diệp Phàm nghe đến đó, tranh thủ thời gian hỏi, này một cái khác ma giác, ngươi có đầu mối gì sao? Chương 2565, ngươi tin không? Trung cao sắc mặt một trận cổ quái, mà hỏi, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao tìm được cái này sừng? Diệp Phàm cũng không nhiều giấu giếm, lúc trước một lần ngẫu nhiên, tại một cái tông môn trong tàng bảo các nhìn thấy, cảm thấy cái này sừng cùng ta có duyên, liền mang theo. Ta tu luyện Sivu đại đế giải thể đại pháp, có lẽ là bởi vì dạng này, ta có thể cảm giác ra cái này sừng không tầm thường. Trung cao có chút không tin, từ xưa đến nay, tu luyện giải thể đại pháp nhiều người qua, làm sao lại ngươi tìm tới cái này sừng? Cái này nhìn như là trùng hợp, nhưng có lẽ, đây chính là mệnh ta, tu luyện rất nhiều người, nhưng chưa hẳn có thể gặp được đến cái này sừng. Huống chi, cũng chưa chắc mỗi người, tu luyện giải thể đều có ta tạo nghệ. Không phải sao? Diệp Phàm đường. Trung cao ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Phàm một hồi, mới thở dài một tiếng, mà nói, nếu ngươi buổi sáng mấy tháng tới, liền tốt, hiện tại. Khả năng chiều tối. Có ý tứ gì? Diệp Phàm nhíu mày. Trung cao lại không biết từ chỗ nào cái túi chữ vật, lấy ra một phần cổ lão địa đồ. Hắn chỉ một mảnh ở vào yêu thần nước bên ngoài khu vực, mà nói, mảnh đất này, tên là Thủy Lộc. Là tại Thương Lan Biển cùng cổ hải giao giới khu vực. Tại vạn năm trước, bởi vì thâm hải núi lửa bạo phát, toàn bộ thủy lộc đại lục, đều bao phủ. Trong biển sâu lòng đất dung nham đem nơi này hết thể đều thôn phệ, thành một cái sinh mệnh cấm khu. Chứ một số đặc biệt cường đại đáy biển yêu thú có thể ẩn hiện, tu sĩ cơ hồ đều không dám đến gần, dù là thánh cảnh cũng là như thế. Từ khi bao phủ về sau, hồng hoang địa đồ, liền không lại đánh dấu phiến khu vực này. Sở dĩ hiện tại chưa có người biết rõ. Lao thất phu, ngươi nói điểm chính, nơi này cùng Sivu đại đế có quan hệ gì? Trúc Quang thúc giục nói. Trung cao trợn mắt chừng một cái, Lao phu cái này không đang muốn nói sao. Tuy nhiên không có người biết, sau cùng Sivu đại đế cùng Cơ Hiên Viên, Viêm đế, ba tên đương thế chi cao cường giả đại quyết chiến, đến tột cùng một mực đánh tới địa phương nào. Nhưng là, ở trước đó, song phương từng có một trận hạo đại chiến đến dịch. Cửu Lê cùng thị tộc đều là thương vong thảm trọng. Sống sót người ít càng thêm ít, mà sống sót đến, cũng không nguyện ý quá nhiều đề cập, sở dĩ ghi chép cũng rất ít. Nay cuộc chiến tranh, xưng là Thủy Lộc chi chiến. Trận chiến tranh này phi thường mấu chốt, ban đầu chúng ta Cửu Lê, cùng thị tộc chiến tranh, vẫn luôn chiếm thượng phong. Bởi vì đơn thuần tộc nhân chiến đấu lực, chúng ta Cửu Lê nhất tộc có được các loại huyết mạch giao dung ưu thế, thường thường thành tài xác suất lớn. Đối với Cơ Hiên Viên mà nói, nếu như này cuộc chiến tranh bại, thị tộc tất nhiên bị Sivu đại đế nhất thống. Thế nhưng là, không thể không nói, Cơ Hiên Viên càng giống cái đế vương, hắn ở lúc mấu chốt, lựa chọn buông mặt mũi, cùng Viêm đế kết minh. Viêm đế lúc ấy bởi vì một số ý nghĩ, cùng Sivu đại đế bất hòa, sở dĩ mang theo một đám tâm phúc, rời đi Cửu Lê. Cuộc chiến đấu kia, Cơ Hiên Viên trọng dụng thủ hạ phong hậu, huyền nữ hai tên chí tướng. Trên phương diện chiến thuật thành lập ưu thế. Cửu Lê đại quân lần thứ nhất bị đánh đến ở thế yếu, nhượng Sivu đại đế cũng đi theo phân tâm. Tuy nhiên Sivu đại đế dũng manh vô cùng, lấy một địch hai, nhưng tại chiến tranh sau cùng, vẫn là bị Hiên Viên kiếm chém xuống một cái sừng. Diệp Phàm đột nhiên giật mình, Thủy Lộc. Chắc Lộc. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết hoàng đế đánh bại Sivu Chắc Lộc chi chiến, nhưng thật ra là Thủy Lộc chi chiến. Nay cuộc chiến tranh. Chết quá nhiều người, tuy nhiên ba vị đế vương đô còn sống, nhưng bọn hắn đều ý thức được, không thể lại đánh như vậy xuống dưới. Sau cùng mới có ba người này một trận đại quyết chiến, bởi vì bọn hắn đều không hy vọng, nhượng càng nhiều vô tội tính mạng hy sinh. Mà theo ta mấy ngàn năm nay nghiên cứu, rất đại khái dẫn đầu, Sivu đại đế tại trận chiến cuối cùng thời điểm, kỳ thực trên đầu chỉ còn lại có một cái sừng. Trung cao mắt lộ ra tinh mang đường. Người nói là. Còn có một cái sừng, rơi vào thủy lộc. Diệp Phàm trinh nhiên. ở bên nghe đến mê mẩn tộc trưởng Trung Tấn lúc này vội vàng cắt đứt mà nói, kiếm thần các hạ, ngài có thể tuyệt đối đừng quá quả thật đó a. Nay thủy lộc thượng cổ thời kỳ xác thực tồn tại, nhưng trận này thủy lộc chi chiến, đều không có chuẩn xác ghi chép. Mà lại, chỗ kêu ban đầu cũng là không ai dám tiếp cận thâm hải lòng đất dung nham khu vực, quả thực là luyện ngục. Có thể ở nơi đó hoạt động yêu thú, đều là thánh cảnh tu sĩ cũng không dám trêu chọc quái vật. Coi như nơi đó có si vưu đại đế sừng, mò kim đáy biển, làm sao tìm được a? Bây giờ nơi đó còn bị hỗn độn hư không thôn phệ, tương đương với tràn ngập hỗn độn chi lực, dù là có đồ vật gì, đoán chừng cũng sớm không. Đúng vậy à, lão gia hỏa này, mấy trăm năm trước liền theo chúng ta mà nói, si vưu đại đế một cái sừng, rất có thể tại thủy lộc đắm chìm địa phương. Nhưng là chỗ kia ai dám qua đó à, nếu thật là khẳng định như vậy, chính hắn tại sao không đi? Bên cạnh có trưởng lão khinh thường nói. Trung cao nghe được mắng to, các ngươi đám này đồ hèn nhát. Lão phu nếu không phải thực lực không đủ, sao lại để cho các ngươi đi qua? Cho lão phu một thân thánh linh tu vi, đã sớm đem này si vưu sừng tìm đến. Trung Tấn bọn người căn không thèm để ý hắn, hiển nhiên là cảm giác quá mức hoang đường. Tiểu tử, ngươi nghe ta nói. Si Vưu đại đế đoạn một cái sừng, lấy hắn lĩnh, tất nhiên có biện pháp khôi phục. Nhưng hắn vì cái gì không đem sừng phục hồi như cũ? Vậy khẳng định là có ý đem sừng lưu tại một chỗ. Về sau ta đi qua nhiều mặt điều tra, phát hiện này thủy lộc chi chiến, còn lại rất nhiều chiến sĩ, cũng không có tới. Sở dĩ, rất có thể bọn họ lưu tại thủy lộc, mà Si Vưu đại đế là đem chính mình sừng, lưu cho bọn hắn. Trúc Quang khó hiểu nói. Si Vưu đại đế lưu một góc cho bọn hắn. Có làm được cái gì? Người ngốc nha. Trúc Long thị hiện tại ngu đến mức này. Khó trách ít người được nhanh diệt tuyệt, Trung Cao nước bọt cuồng phún mà nói, Si Vưu đại đế một cái sừng, có thể là bình thường sừng sao? Một mảnh hỏa long long lân, đều có thể dọa lùi những cái kia đồng dạng yêu thú, Si Vưu đại đế sừng, chẳng lẽ còn không bằng một chiếc vảy rồng? Khẳng định là dùng cái kia sừng đến trấn nhiếp trên biển các loại yêu thú. Bảo hộ những cái kia lưu lại tộc nhân đó à. Ta Trúc Quang nghiến răng nghiến lợi, giận không chỗ phát tiết, nếu không phải Diệp Phàm ngăn đón, đều muốn đem con hàng này chém thành muôn mảnh. Diệp Phàm nghiêm túc mà hỏi, ngươi nói những này, trước mắt mà nói đều vẫn là ngươi suy luận, có cái gì chứng cứ xác thực, để chứng minh ngươi vừa rồi những lời này sao? Chứng cứ? Lão Phu hiểu nhiều như vậy, còn có thể là giả. Trung Cao một mặt ngạo khí, không tin liền thôi. Dù sao lão phu đã đem ngươi muốn hỏi đều nói, ngươi cái này si vưu sừng, nhất định phải đưa cho lão phu. Diệp Phàm mỉm cười, ai nói cái này sừng muốn đưa ngươi? Nói, Diệp Phàm trực tiếp như thiểm điện một tay lấy sừng lấy ra. Ngươi! Xú tiểu tử! Ngươi đem sừng đưa ta! Trung Cao khẩn trương! Mau đưa hắn bắt lấy! Trung Tấn lập tức hạ lệnh, để cho người ta đem Trung Cao từ phía sau ôm lấy. Trung Tấn lắc đầu thở dài. Kiếm thần các hạ, ngài cũng nhìn thấy, cái này Trung Cao trưởng lão, tất cả đều là một đống chính mình suy đoán, lời nói vô căn cứ. Hắn nói những này, tất cả đều là các loại giả sử cùng tạp văn nhìn thấy, hoặc là một ít lão nhân khẩu thuật chỉnh lý. Ngài có thể tuyệt đối đừng quả thật, vì như thế một cái truyền thuyết, đi mạo hiểm tìm cái gì sừng, không đáng đó à. Nghe một chút làm cái cố sự là được. Lão phu hoa mấy ngàn năm nghiên cứu. Tất cả đều là có lý có cứ, các ngươi biết cái gì? Một đám không có loại phế vật. Cộng công thị tổ tiên mặt mũi đều cho các ngươi mất hết. Trung Cao bị người nắm lấy, vẫn không quên chửi ầm lên. Trung Tấn nghe không vô, ánh mắt ra hiệu dưới, nhượng mấy cái trưởng lão mau đem Trung Cao mang xuống. Chờ Trung Cao rời đi, như vậy đại không gian bên trong, đột nhiên liền an tĩnh lại. Nến ánh sáng nhìn vẻ mặt suy tư Diệp Phàm, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân. Ngài tin tưởng lão đầu kia lời nói sao? Chương 2566, bên trong có càn khôn. Diệp Phàm nhìn lấy đầy đất các loại sừng, trầm ngâm sau một hồi, xoay người đi ra ngoài. Một đường lại lần nữa đi vào Trung Cao gian phòng, phát hiện lão nhân này chính là một phó toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn biểu lộ, ôm quyển sách lại bắt đầu tụng kinh. Diệp Phàm cười cười, ta muốn đi thủy lộc đắm chìm địa phương, tìm cái kia sừng, ngươi có hứng thú không? Trung Cao tiếng tụng kinh dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi, tin ta. Diệp Phàm nhún nhún vai, nói thật, ta cũng không biết có nên hay không tin ngươi. Dù sao ta đối với ngươi cũng không hiểu biết, hôm nay cũng mới lần thứ nhất gặp. Nhưng ta tin tưởng, ngươi trong phòng những vật này, ngươi lấy ra những cái kia sừng, đều là thật sự, ngươi một chút xíu sưu tập đứng lên. Mà lại ngươi có thể nhìn xuất tay ta trong cái này sừng không tầm thường, nói rõ ngươi xác thực có nghiên cứu. Ta đã không có thời gian quá nhiều do dự, đã cũng không có gì càng lựa chọn tốt, đại chẳng phải bước lên một hiểm. Còn chưa đi mở trung tấn bọn người, nghe nói Diệp Phàm thật muốn nghe chúng cao, qua này thâm hải luyện ngục, không khỏi đều van nài khuyên bảo. Kiếm thần các hạ, ngươi đây là làm gì đó à, chỗ kia đều bị hỗn độn hư không thôn phệ, hơn xa trước kia còn hung hiểm mấy lần đó à. Đúng vậy à, ngươi như ra không hay xảy ra, này hắc diệu thạch quân đoàn có thể liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Diệp Phàm cười cười, các ngươi yên tâm đi, ta là nghị sâu tính kỹ qua, nếu như không hề làm gì, vậy cũng chỉ có chờ chết. Trung Cao lúc này đã vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, chớ cùng đám này đồ hèn nhát nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Dù sao sớm muộn đều là chết, lão phu nhất định phải muốn trước khi chết nhìn xem này thủy lộc. Lập tức, Diệp Phàm mang theo Trung Cao nước chảy thần thuyền, đi vào trên mặt biển. Diệp Phàm đem ba nữ nhân đều kêu đi ra, mà nói, tiếp đó, ta nhất định phải tiến vào hỗn độn hư không thôn phệ khu vực, nơi đó không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm, hiện tại các ngươi liền có thể qua, dạng này vạn nhất có chuyện gì, cũng không trở thành không không chịu chết. Nếu như ngay cả ngươi cũng xảy ra ngoài ý muốn, vậy chúng ta đi, không phải cũng là chờ chết. Phong Thanh Lan Đường. Thú vị như vậy sự tình, ta có thể không muốn bỏ qua, Tiêu Hoài Tố cười nói. Trúc Quang cười khanh khách nói, chủ nhân ngài yên tâm, nô tỳ hội bảo vệ tốt Lan Lan cùng Tố Tố. Ai muốn ngươi bảo hộ? Phong Thanh Lan trắng nàng liếc một chút. Diệp Phàm mà cười cười thở dài, kỳ thực sớm đoán được có thể như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn tôn trọng các nữ nhân, hỏi một chút. Sớm biết lần này hội có như thế hung hiểm thăm dò, hắn thà rằng không mang theo mấy cái này nữ nhân tới, nhưng đến đều đến, gọi bọn hắn đi, lại quả thật có chút không tốt lắm xử lý. Tiểu tử, tranh thủ thời gian tạm biệt. Thời gian quý giá. Trung Cao nóng lòng muốn thử. Diệp Phàm nhượng tam nữ đến trong giới chỉ, chính mình thì chỉ dùng kiếm ý cùng Long Viêm, đem Trung Cao cho bảo vệ, khỏi bị hỗn độn chi lực cùng tà linh thương tổn. Hắn cũng không rõ ràng thủy lộc vị trí cụ thể, sở dĩ nhất định phải nhượng Trung Cao cho hắn kịp thời vạch đến, miễn cho tại hạo hãn đại hải bên trên, tìm nhầm phương hướng. Hai người một đường trước cộng công thị lãnh địa, lại dựa theo Trung Cao phân tích cùng chỉ dẫn, tiến vào hỗn độn hư không bên trong. Trung Cao tuy nhiên gan lớn, mà dù sao đoạt thiên tu vi, tiến vào hỗn độn hư không, chẳng khác gì là lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Lão gia hỏa thần sắc lộ ra rất chặt kéo căng, thanh âm nói chuyện cũng không bằng trước đó như vậy có lực lượng. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phàm một đường giống như tử thần thu hoạch rơi vô số tà linh, hắn càng là cuồng nuốt nước bọt. Hỗn độn hư không trong, u ám một mảnh, giống như căn nhìn không thấu sương mù nhiều. Diệp Phàm chỉ có thể bằng vào cảm giác. Qua thăm dò phía dưới có cái gì? Hắn phát hiện, hồng hoang thế giới hết thảy, đang bị hỗn độn chi lực chỗ tan rã. Nước biển, sinh vật, đá ngầm, các loại thế giới tạo thành chi vật, đều tại dần dần hóa thành một cỗ hạt năng lượng hình thái, quy về hỗn độn. Nơi này hướng nam, ấn theo tốc độ này phi hành nửa ngày, hẳn là có thể đến thủy lộc đắm chìm địa phương. Người chắc chắn chứ? Diệp Phàm mà hỏi. Ta đã tính toán qua, phương hướng cũng chuẩn xác. Trung Cao mà nói. Diệp Phàm gật đầu, vậy ngươi trực tiếp đi vào trong giới chỉ qua, ta một người ra tốc phi hành. Chờ Trung Cao tiến vào giới chỉ, Diệp Phàm trong nháy mắt ra tốc, hoa một canh giờ, liền đạt tới Trung Cao chỉ vị trí. Hắn một cái lao xuống, ban đầu muốn tiến vào thâm hải, nhưng phát hiện nước biển cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Diệp Phàm biết, chính mình sở tại vị trí, ban đầu hẳn là yêu thú ngang dọc, nguy cơ tứ phía thâm hải. Nhưng hôm nay, tại vùng này, chỉ còn lại có đại lượng quần quận lòng đất dung nham, đang không ngừng gặp hỗn độn chi lực từng bước xâm chiếm. Từ nơi này cao thấp cách xa địa hình đến xem, nơi này xác thực đã từng có cao sơn hạ cốc, giống như là đắm chìm một khối đại lục. Diệp Phàm một bên đánh giết những cái kia liên tục không ngừng tà linh, một bên không ngừng mà sưu tầm. Nếu như không phải Diệp Phàm thân thể cùng tinh thần lực, chỉ sợ đơn thuần nơi này tà linh liên tục dẫn bạo chỗ tạo thành tinh thần sát thương. Đủ để cho đồng dạng thánh linh cảnh giới đều sụp đổ. Dù cho là hỗn độn cảnh, cũng rất khó tại dạng này nguy cơ không ngừng trong không gian sinh tồn, bởi vì như thế nào đi nữa đều sẽ có mỏi mệt một khắc, trừ phi giống Tiêu Hinh Nhi như thế chân vô hạn khôi phục. Tìm sau nửa canh giờ, Diệp Phàm chợt phát hiện, phía trước một đầu trong hạc gốc, hội tụ đại lượng tà linh, lít nha lít nhít, liền như là một đám ác thú tranh ăn. Diệp Phàm lúc này tam trọng giải thể, kiếm ý giải thể, trực tiếp phóng thích một vòng băng thiên kiếm vũ, đem những này tà linh tiêu diệt 7-8 phần. Sau đó các loại tà linh vây công tới, Diệp Phàm lại là dùng ngự kiếm thuật, tại chung quanh thân thể hình thành kiếm ý vòng xoáy, tương tà linh tận số xoắn nát. Chờ chung quanh tạm thời thanh tĩnh, Diệp Phàm ngang nhiên xông qua xem xét, lại không phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt. Kỳ quái! Tà linh đồng dạng sẽ bị linh hồn năng lượng hấp dẫn, nhưng nơi này cũng không có sinh vật gì đó à. Diệp Phàm nghĩ một lát, mang theo vài phần thử một lần tâm tính, một mực trong đôi mắt, giấy lên luyện ngục ma diễm. Trước mắt đầu này trong hạp cốc, dòng năng lượng động dần dần bị Diệp Phàm phân tích đi ra. Đây là... Diệp Phàm thình lình nhìn thấy, nơi này không gian, có một đạo rõ ràng không tầm thường vết cắt. Nếu như không có đoán sai, đây chính là một cái cùng loại với thượng cổ di tích địa phương, chỉ là nơi này vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Bọn này tà linh là phát giác được, nơi này có một cái độc lập không gian, bên trong có vật sống, mới tụ tập đến nơi đây. Thâm hải lòng đất dung nham luyện ngục, chẳng lẽ còn sẽ có dạng này di tích không gian? Chẳng lẽ là đắm chìm trước kia, đám này thủy lộc cư dân, trốn vào nơi này? Mặc kệ như thế nào, trong này dù là thật có vật sống, tiếp tục như thế cũng là chờ chết. Mà Sivu sừng nếu quả thật tại thủy lộc, rất nhiều xác suất là bị đặt ở này chủng loại giống như thượng cổ di tích địa phương đặc thù. Diệp Phàm một cánh tay giấy lên ma diễm, một kiếm đâm ra, cưỡng ép đem đầu kia không gian kẽ nước mở ra. Hỗn độn chi lực gào thét tràn vào trong đó, Diệp Phàm cũng theo sát phía sau, chui vào nội bộ không gian. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, đột nhiên xuất hiện một mảnh hoang vu bình dã, trời cao đất rộng. Trên mặt đất không có bao nhiêu thực vật, từng khối nham thạch to lớn đứng vững. Bầu trời là u ám, trong không khí linh khí cực kỳ mỏng manh. Quả nhiên, bên trong có càn khôn. Chương 2567, biến mất thị tộc. Diệp Phàm một đầu, lỗ hổng kia chỗ, không gian chi lực chính mình tiến hành chữa trị. Nhưng là, cái không gian này lộ ra nhưng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chiếu tiếp tục như thế, hẳn là trèo trống không quá lâu, liền bị hỗn độn hư không xâm lấn thôn phệ. Diệp Phàm thần thức khuyết tán ra, lập tức tìm tới có sinh mệnh khí tức phương hướng. Hắn thu liễm ma diễm, bay xuống một cái nhìn không bình thường ban đầu mà đặc biệt thôn xóm. Nơi này phong ốc, tất cả đều là những này nham thạch to lớn chô đào đục mà thành. Trong thôn, các loại tướng mạo kỳ lạ sinh mệnh, cùng loại với giao nhân, cộng công thị dạng này, đều đã tính toán dáng dấp bình thường, lời thuần túy đều là yêu thú bộ dáng. Mà tại trong thôn, một tòa cự đại điêu khắc, chính là nhất tôn không đầu cự nhân. Tay nắm một thanh cự phủ, một khối thú mặt cự thuẫn, trước ngực còn mở ra một đôi mắt. Hình thiên. Diệp Phàm trước tiên liền nghĩ đến cái này trong truyền thuyết chiến thần, dù sao đây cũng quá có đặc điểm. Một đám thôn dân nhìn thấy trên bầu trời người xa lạ, đều là chỉ trỏ, đều không bình thường giật mình dáng vẻ. Người nào tự tiện xông vào. Một cái phảng phất sơn băng một dạng tiếng nói, từ trên mặt đất truyền đến. Diệp Phàm đầu xem xét, ngạc nhiên nhìn thấy. Lại có một cái thân thể đều vùi sâu vào khắp nơi, toàn thân đều là bùn đất, không biết nằm bao nhiêu năm tháng cự nhân, chính chậm rãi ngồi dậy. Cái này cự nhân toàn bộ thân hình có hơn 100 mét cao, thật dài xám trắng râu tóc, đã lan tràn mấy chục mét, khuôn mặt tràn ngập từng cái khe rãnh. Nhìn thấy cái này cự nhân đứng dậy, phía dưới những thôn dân kia, tựa hồ không bình thường kích động, bắt đầu hướng phía người khổng lồ này quỳ bái đứng lên. Diệp Phàm dựa vào thần long âm. Có thể nghe hiểu những người này tối nghĩa lời nói. Đó a Hiển Linh. 4.000 năm. Khoa Thiên Đại Thần Ngài rốt cục tỉnh lại. Sivu Đại Đế phù hộ, Khoa Thiên Đại Thần Ngài có thể tỉnh lại lần nữa, thực sự quá tốt. Diệp Phàm tâm thần khuấy động, chính muốn nói gì, đã thấy Trúc Quang cùng Trung Cao, Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố, đều từ trong giới chỉ đi ra. Khoa Phụ Thị. Đây là đã biến mất Khoa Phụ Thị cự nhân. Nơi này quả nhiên ẩn tàng Sivu Đại Đế bí mật. Trung Cao kích động hô to. Tam nữ cũng là kinh thán không thôi, không nghĩ tới thật bị Diệp Phàm tìm tới như thế rung động địa phương. Trúc Quang xem như cửu lê tộc người, tựa hồ đối với Hình Thiên cũng có chút kính trọng, bay rơi xuống đất, cung kính bái bai hình thiên pho tượng khổng lồ. Trúc Long Thị, Cộng Công Thị, như thế nào cùng Thần Long Thị cùng Phượng Hoàng Thị cùng nhau, tiến vào nơi đây? Bên ngoài, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tên là Khoa Thiên Khoa Phụ Thị Cự Nhân, nhíu mày mà hỏi. Trúc Quang cùng Trung Cao, ngược lại là có thể nghe đến đó lời nói. Vị lao tổ này, bên ngoài hồng hoang thế giới đã đứng trước hủy diệt. Chúng ta là tới nơi đây, tìm kiếm Sivu Đại Đế một cái ma giác, bởi vì khả năng này là cứu vãn thương sinh manh mối trọng yếu, Trúc Quang nói. Khoa Thiên A một tiếng, tựa hồ có chút nghi hoặc, hồng hoang, chẳng lẽ đến nay đều vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, đại khái liền minh bạch cái gì, mà nói, vị này khen thiên tiền bối, chẳng lẽ các ngươi tránh ở cái địa phương này, là bởi vì lúc trước thủy lộc đắm chìm, các ngươi liền cho rằng là hồng hoang muốn hủy diệt. Khoa Thiên cự trong mắt nhìn lấy Diệp Phàm, chẳng lẽ không phải? Diệp Phàm thở dài, cười khổ nói, tiền bối, xem ra các ngươi là hiểu lầm, lúc trước thủy lộc đắm chìm, cũng không phải là hồng hoang hủy diệt. Các ngươi sớm tiến đến một vạn năm. Khoa Thiên sững sờ hồi lâu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhất thời toàn bộ không gian đều phảng phất có tiếng sấm oanh minh. Trong thôn những người này, dọa đến run lẩy bẩy, nơi này đa số chỉ là tu vi thường thường cửu lê tộc người. Dù sao tại trong cái không gian này, không có gì quá tốt tài nguyên tu luyện. Thật đáng buồn đáng tiếc, lúc trước Sivu Đại Đế cáo chi chúng ta, hồng hoang sợ bị tai họa ngập đầu. Một khi ra kỳ quái, liền để cho chúng ta tiến vào vùng thế giới nhỏ này lánh nạn. Không nghĩ tới, lại là chúng ta chọn sai thời gian, uổng phí hết vạn năm. Khoa Thiên than thở. Diệp Phàm Tử cân nhắc tỉ mỉ lại, kỳ thực cũng không thể trách bọn họ. Cũng không thể trách Sivu không có giải thích rõ ràng. Bởi vì, Sivu đoán chừng lúc đương thời hai trọng cân nhắc, một loại tự nhiên là chờ đợi hồng hoang tận thế thời điểm. Còn có một loại cũng là Sivu đối hồng hoang làm một số cải biến, tỉ như đối hồng hoang hoặc đối ban đầu hắc động giải thể. Cứ như vậy, hồng hoang có thể sẽ sớm xuất hiện tai nạn, sở dĩ Sivu cũng nói không chính xác, đến cùng lúc nào mới là hợp lý nhất lánh nạn thời gian. Nhưng càng vận khí không tốt, là thủy lộc khối này lục địa, vậy mà chính mình sụp đổ, cái này đoán chừng cũng là Sivu không nghĩ tới. Vừa rồi ta lúc đi vào sau, đã phát hiện nơi này sắp chống đỡ không nổi, nếu như không nhanh chóng mang người ở đây rời đi, phương thế giới này sinh mệnh, chỉ sợ cũng phải tao ương. Diệp Phàm mà nói, vị này khen thiên tiền bối, bên ngoài hiện tại tất cả đều là hỗn độn chi lực, nơi này cửu lê tộc người, hẳn là vô pháp còn sống rời đi. Nếu như tin được tại hạ, ta có thể dẫn bọn hắn tiến một chỗ an toàn, sau đó dẫn bọn hắn rời đi nơi đây. Ngươi có biện pháp gì? Khoa Thiên mà hỏi. Diệp Phàm biểu diễn một lượt chính mình giới chỉ không gian, thuyết minh sơ qua về sau, lập tức nhượng một đám thôn dân đều ngạc nhiên không thôi. Khoa Thiên ánh mắt lấp loài dưới, túi lầu hỏi hình thiên thôn thôn dân. Bọn nhỏ, các ngươi ai là hiện tại thôn trưởng? Khoa Thiên đại thần, ngài còn nhớ ta không? Ta là Mưa Lung đó a. Ngài cái này một giấc, ngủ hơn 4.000 năm. Năm đó ta vẫn chỉ là một cái tiểu đồng, bây giờ đã là hình thiên thôn thôn trưởng. Một người có mái tóc tái nhợt, mặt người thân rắn lao giả, cũng liền trường sinh tu vi, lúc này nước mắt tuôn đầy mặt. A Mưa Lung, ta nhớ được ngươi, ngươi cũng già như vậy. Nói cho ta biết, bây giờ bên trong thế giới nhỏ này, có bao nhiêu người, phân bố ở nơi nào? Khoa Thiên đại thần, bây giờ trong trời đất nhỏ bé, có 761 cái thôn xóm, hơn 43,000 cửu lê tộc người. Hơn 43,000. Trúc Quang kinh hãi một chút, ánh mắt lo âu nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cau mày, lần này không dễ làm, giới chỉ trong không gian coi như nhồi vào, cũng nhét không xuống hơn 4 vạn người, cho ăn bể bụng mấy ngàn cái đó a. Khoa Thiên ngẩng đầu nhìn sang bầu trời xám xịt, cau mày nói, vùng trời nhỏ này, chỉ sợ đã sống không qua 2 ngày. Nhất định phải tại trong vòng 2 ngày, đem hơn 700 cái thôn xóm người, tụ tập ở chỗ này. Diệp Phàm vội vàng hỏi, khen thiên tiền bối, ngươi cũng đã biết, Sivu đại đế cái kia ma giác, ở nơi nào? Ma giác? Ngươi tìm đại đế ma giác vì chuyện gì? Ngươi là thần Long Thị, lại có đế vương cấp kiếm ý, chẳng lẽ cùng cơ hiên viên có cái gì đặc thù quan hệ? Khoa Thiên hoài nghi. Diệp Phàm cười khổ, tuy nhiên ngươi khả năng không thể tin tưởng. Nhưng lần này là Sivu đại đế, để cho ta tới tìm. Nói, Diệp Phàm còn cố ý hiện ra một chút chính mình man thần ấn ký. Nhìn thấy man thần ấn ký, Khoa Thiên ánh mắt biến đổi, đại đế tư ấn. Diệp Phàm mới biết được, cái này đồ đằng là Sivu chính mình một cái tiêu ký, thở phào, lần này hẳn là tin ta a. Khoa Thiên đưa tay chỉ phía trước, hình thiên pho tượng phía sau phương hướng, tiến đến 500 dặm, có một tòa Sivu đại đế lưu cho mình mộ huyệt, chính là đại đế năm đó ở Thủy Lộc Chi trước khi chiến đấu, vì chính mình thân thủ chế tạo. Đại chiến về sau, đại đế đi vào qua một chuyến, ngoài ra, không có bất kỳ người nào tiến vào tòa kia mộ huyệt. Nếu có ma giác, có lẽ liền tại bên trong. Chương 2568, Hoàng Kim Môn. Diệp Phàm nghe xong, kỳ quái nói, đã Sivu đại đế không có táng ở bên trong, mộ huyệt kia không phải liền là khoảng không. Các ngươi cũng không vào đi qua. Thôn trưởng Mưa Lung nói, vị này thần Long Thị đại nhân, đó là Sivu đại đế mộ chủng, dù là đại đế không ở bên trong, chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. Húng chi đại đế từng cáo chi ta đợi tổ tiên, chớ muốn tới gần tòa kia mộ chủng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Muốn đến mộ huyệt kia, cũng không phải là chúng ta muốn đi vào, liền có thể vào, tất nhiên là có một ít huyền cơ. Khoa Thiên mà nói, đã ngươi có đại đế tư ấn làm chứng, vậy ngươi nếu muốn qua, đương nhiên sẽ không cả ngươi. Bất quá Lao Phu phải nghĩ biện pháp, đem bên trong thế giới nhỏ này cửu lê tộc người, toàn bộ mang đi ra ngoài, tìm ma giác sự tình, chính ngươi quyết định đi. Diệp Phàm sững sờ dưới, vị này khen thiên tiền bối, có biện pháp mang mấy vạn người rời đi nơi này. Bên ngoài thế nhưng là hỗn độn hư không, còn có đại lượng hỗn độn chi lực dựng dục ra đến quái vật, chỉ sợ nơi này chín thành chín người, vừa đến bên ngoài liền. Chuyện này, Lão Phu tự nhiên có ý tưởng, có thành công hay không, phó thác cho trời, Khoa Thiên nói. Diệp Phàm trần chờ dưới, đối bên người ba nữ nhân nói, Sivu mộ bên kia, nhiều người cũng vô dụng, ta một người đi qua. Các ngươi bang khen thiên tiền bối, qua đem những cái kia tản mát ở các nơi cửu lê tộc người, triệu tập đến bên này. Tiểu thiên địa tuy nhiên không là phi thường bao la, nhưng muốn đem hơn 4 vạn người, tại trong 2 ngày, mau chóng tụ tập cùng một chỗ, đồng thời có thứ tự rời đi, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Hình phạt kèm theo thiên thôn những thôn dân này tu vi đến xem, tiểu thiên địa này bên trong, đoán chừng không có nhiều đoạt thiên trở lên tu sĩ, thậm chí về sau xuất sinh đại lượng con mới sinh, bởi vì không có đầy đủ linh khí, căn bản cũng là người bình thường. Những này không có tu vi gì cửu lê tộc người, muốn đem bọn hắn mang tới, tất nhiên cần không ít hỗ trợ người. Diệp Phàm từ trong giới chỉ, lấy ra Sở Vân Giao làm mấy cái hồng hoang thạch thủ vòng, nhưng thật ra là hành trình ngắn bộ đàm. Nói là hành trình ngắn, nhưng cũng có thể có mấy ngàn bên trong tín hiệu khoảng cách. Các ngươi một người một cái bộ đàm, có cái gì tình huống khẩn cấp, lẫn nhau tốt câu thông, ta cũng có thể tùy thời nắm giữ các ngươi bên ngoài cục thế. Phong Thanh Lan tiếp nhận bộ đàm, cau mày nói, Sivu mộ huyệt, khẳng định không phải bình thường, ngươi đi một mình. Ai nha, Lan Lan, coi như thế, chúng ta đi theo cũng vô dụng thôi. Vẫn là nghe kiếm thần các hạ, chúng ta có thể làm, cũng là tận lực nhượng tiểu thiên địa này sinh mệnh, có thể còn sống ra ngoài đó a. Dù sao mấy vạn cái tính mạng, bọn họ đều là vô tội nha, Tiêu Hoài Tố nhắc nhở. Trúc Quang đôi mắt đẹp lập lòe mà nói, chủ nhân nhà ta lại hung lại có nhân ái chi tâm, nô gia rất thích nha. Diệp Phàm một trận tê cả da đầu, nếu không phải thời gian khẩn cấp, lại muốn giáo huấn nàng một hồi. Khen thiên tiền bối, ta làm cho các nàng 3 cái giúp ngươi, ta tận khả năng nhanh đi nhanh. Nếu như ngươi bên này không có rất lợi hại ổn thỏa biện pháp, ta cũng có thể nghĩ biện pháp dùng kiếm ý, đến bảo hộ đại lượng cửu lê tộc người rời đi. Diệp Phàm xem chừng, chính mình hẳn là có thể dùng đế long kiếm lao phối hợp thượng thiện nhược thủy, đem phi thường lớn thể lượng cửu lê tộc người, bảo hộ tại trong kiếm ý, vận chuyển ra mảnh hỗn độn này hư không. Tuy nhiên đối với hắn như vậy tiêu hao sẽ phi thường lớn, có thể chí ít hỗn độn chi lực cùng ta linh, hẳn là có thể ngăn trở. Khoa Thiên ánh mắt thâm thúy mà liếc hắn một cái, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Diệp Phàm. Diệp Phàm. Tốt một cái thần long thị đế vương cấp kiếm khách, xác thực có mấy phần cơ hiên viên phong phạm, có thể không để ý hiểm khích lúc trước, lo lắng cửu lê con dân an nguy, khó trách Sivu đại đế sẽ để cho người tới đây. Đáng tiếc. Sivu đại đế mộ huyệt, chúng ta cũng không có hiểu biết nhiều ít, bang không ngươi gấp cái gì, chính ngươi cẩn thận đi. Tiền bối chịu nói cho ta biết, liền giúp đại ân, Diệp Phàm cười nói. Minh xác riêng phần mình nhiệm vụ về sau, Diệp Phàm trực tiếp nhanh chóng bay hướng 500 dặm bên ngoài Sivu mộ. từ bay qua hình dạng mặt đất đến xem, nơi này đã từng cũng là cỏ xanh doanh doanh, non xanh nước biếc địa phương, chỉ là thời gian quá lâu, linh khí khô kiệt, đã nhanh muốn thành sa mạc. Đường tắt mấy cái thôn xóm, cùng hình thiên thôn không xê xích bao nhiêu, các loại cửu lê tộc người đều hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhìn quanh, căn thấy không rõ đến cùng cái gì bay qua. Diệp Phàm ánh mắt không khỏi mê mang, tiểu thiên địa này, là lúc trước Sivu vì những này cửu lê tộc người lưu lại. Cũng liền mang ý nghĩa, Sivu lúc ấy thực lực, đã có thể mở ra dạng này không gian. Mặc dù nói, khả năng này là bởi vì một số kỹ xảo vấn đề, nhưng Diệp Phàm tự nhận là, hắn cùng khi đó Sivu so, còn kém một mảng lớn. Cương đại như thế Sivu, đều không có thể thay đổi biến hồng hoang vận mệnh, chính mình thật có thể làm được sao? Diệp Phàm lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết qua nghĩ những thứ này có hay không, chỉ có chuyên tâm trước mắt đủ khả năng sự tình. Hơn 500 dặm, đối Diệp Phàm mà nói cũng không cần quá lâu. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một tòa cao ngất dốc núi, một tòa cự đại hoàng kim cửa mộ bên trên, thình lình có cùng man thần ấn ký giống như lúc đồ đằng. Diệp Phàm rơi xuống cửa mộ trước, ngửa đầu xem xét, cánh cửa này đều có 3-40 mét. Mình tại trước cửa đơn giản như cùng một con run rế. Một cỗ hoang vu bi tráng, tang thương cổ sơ khí tức, tràn ngập tại đạo này hoàng kim cự môn trước. Chủ nhân, nghe được sao? Diệp Phàm vòng tay bộ đàm bên trên, truyền đến trúc quang thanh âm. Nghe được, có tình huống như thế nào? Không có tình huống, đang qua xa nhất thôn xóm liên hệ thôn dân trên đường, chỉ là muốn nghe một chút chủ nhân thanh âm, trúc quang làm nũng nói. Diệp Phàm mặt tối sầm. Không có việc gì đừng phiền ta. Hoặc. Thật hung trúc quang phát ra mềm nhăn yêu kiểu, rõ ràng bị chửi một câu, ngược lại hưởng thụ cực. Tiêu Hoài Tố phát điên, trúc quang ngươi biến thái đó a. Diệp Phàm một vừa đưa tay cảm giác cánh cửa này, một bên vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đến Si Vưu Mộ. Lần này là Phong Thanh Lan. Ừm, ta chuẩn bị thử đi vào, không có việc gì liền không nói. Được. Diệp Phàm thở dài. Kỳ thực hiện tại hắn tâm tình rất khẩn trương, nhưng ba người nữ nhân này một quấy nhiễu, đều cảm giác giống là tới nơi này du lịch. À, cánh cửa này đến cùng làm bằng vật liệu gì, làm sao cảm giác không ra bên trong là cái gì? Diệp Phàm nhíu mày, hắn rất muốn trực tiếp một kiếm bổ ra, nhưng lại lo lắng cưỡng ép phá hư đại môn, sẽ để cho mộ huyệt chính mình hủy đi. Dù sao đồng dạng loại này mộ huyệt, đều sẽ có phòng trộm tự hủy hình thức. Có trời mới biết Sivu chính là không phải thiết trí khủng bố cơ quan. Tam trọng giải thể, cuồng long máu khí, Diệp Phàm đem chính mình lực lượng thôi động đến lớn nhất, ấn lý thuyết một đỉnh núi nhỏ đều có thể đẩy ra. Thế nhưng là, căn vô pháp xê dịch cánh cửa này mảy may. Diệp Phàm không có cách, dứt khoát chạy đến phụ cận trên sườn núi, sau đó dùng cự kiếm cưỡng ép bổ ra sơn thể. Có thể lập tức phát hiện, bổ không đi xuống, phía dưới cứng rắn vô cùng. Diệp Phàm đẩy ra đất vụn xem xét, phía dưới này vậy mà cũng là hoàng kim chất liệu. Không phải đâu. Chẳng lẽ toàn bộ mộ huyệt, đều là dùng loại kim loại này triệt để đúc kim loại phong bế. Diệp Phàm thôi động long hồn, cưỡng ép đem cả ngọn núi cho cẩn thận xâm nhập cảm giác, lập tức kinh ngạc phát hiện, cái này mộ huyệt toàn thân, cái này dưới đỉnh núi trước mặt, là một cái bao mà cực kỳ chặt chẽ kim loại pháo đài. So ra mà nói, dễ dàng nhất đột phá. Vậy mà chỉ có cánh cửa kia. Chương 2569, mộ huyệt chỗ sâu. Không hổ là cửu lê vương gia, thật sự là tài đại khí thô đó à, hoàng kim không cần tiền sao. Diệp Phàm dở khóc dở cười, thành thành thật thật đến hoàng kim cự môn trước. Hắn không có thời gian rông dài, chỉ có thể vung vẩy hắc sắc cự kiếm, thi triển ra kiếm ý giải thể, một kiếm vung lên. Ông! Hoàng kim trên cửa khuấy động lên một trận năng lượng ba động. Kiếm ý vậy mà châu đất xuống biển, chui vào cự môn, nhưng lại cũng không thể lưu lại dù là nửa điểm dấu vết. Diệp Phàm biến sắc. Hai trọng kiếm ý giải thể. Kiếm ý uy áp, lúc này đã siêu việt hỗn độn 9 tầng. Cái này khiến chỗ đứng mảnh đất này, cũng bắt đầu đã không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện rạn nứt sụp đổ. Tiểu thiên địa không gian liền đã có chút yếu ớt, lúc này càng là lung lay sắp đổ cảm giác. Diệp Phàm biết nhất định phải nhanh đi vào trong huyền mộ. Nếu không mình mạnh như vậy kiếm ý uy áp, hội gia tốc tiểu thiên địa này hướng đi sổ đổ. Một kiếm tung bổ. Vâng. Hoàng kim trên cửa lớn xuất hiện một đạo lom dấu vết, kim loại phảng phất mềm mại, xuất hiện từng đợt có thể thấy được ba động. Kiếm ý lại bị truyền lại phân tán ra. cả ngọn núi tầng nham thạch cũng bắt đầu vỡ vụn. Diệp Phàm ngạc nhiên, toàn bộ Sivu mộ, vậy mà đều là tại gánh vác thương tổn. Khó trách Sivu đưa nó đúc kim loại thành một cái phong bế kim loại pháo đài, nguyên lai còn có dạng này diệu dụng. Cái này kim loại kỳ thực cũng không phải là thật không thể phá vỡ, có thể thông qua loại này gánh vác thương tổn phương thức, nó có thể tiếp nhận viễn siêu hắn độ cứng cỏi thương tổn. Diệp Phàm không có cách, tiếp tục như thế thật liền môn còn không thể nào vào được. Hắn trong nháy mắt phóng xuất ra nửa người luyện ngục kiếm ma, đem kiếm ý uy áp tăng lên tới một cái viễn siêu hỗn độn cảnh, không biết cụ thể tầng thứ trạng thái. Tiểu thiên địa không gian, ẩn ẩn xuất hiện muốn vỡ nát dấu hiệu. Diệp Phàm không dám có nửa phần kéo dài, hai tay cầm kiếm, một mạch mà thành, vung ra một cái diêm diệt cho tàn. Mỏng như cánh ve một đạo kiếm quang, tựa như tinh chuẩn vô cùng đao giải phẫu, đem hoàng kim cự môn yếu hại động mạch chủ trực tiếp xé ra. Trong nháy mắt siêu cao bạo phát năng lượng, nhượng hoàng kim cự môn rốt cục vô pháp kịp thời đem sở hữu năng lượng đều phân tán ra ngoài. Một đạo kẽ nước xuất hiện. Diệp Phàm không chút do dự, nắm chặt thời cơ. Một cái kiếm đi du long thân pháp, đem chính mình xem như một thanh phi kiếm một dạng, bắn vào đạo khe hở này bên trong. Ngay tại hắn xuyên qua trong tích tắc, cái này phiến kim loại cự môn, quả nhiên lại khép lại. Hô! Diệp Phàm thở dài ra một hơi, thu hồi nửa người kiếm ma, hướng trong huyệt mộ bộ nhìn lại. Tiến đến, là một đầu thật dài mộ huyệt thông đạo, trên dưới trái phải, tất cả đều là cái chủng loại kia kim loại chế tạo. Diệp Phàm tính toán nhìn ra. Cái này toàn bộ mộ huyệt cũng có thể gánh vác thương tổn, chẳng trách mình đem kiếm ý uy áp tăng lên tới cao như vậy, tiến đến đều lao lực như vậy. Thật muốn đến một đám đồng dạng hỗn độn cảnh, đoán chừng đến mấy trăm đều chưa hẳn có thể đánh vào cái mộ huyệt này. Hắn ôm nếm thử tâm tính, lấy tay vòng bộ đàm, kêu gọi một chút. Uy, uy, nghe được sao? Chủ nhân, có gì phân phó? Trúc Quang hỏi. Nghe được, Phong Thanh Lan mà nói. Diệp Phàm không khỏi vui mừng, xem ra cái này hoàng kim mộ huyệt tuy nhiên có thể tới tinh thần lực cảm giác, lại ngăn không được vô tuyến điện đó à, dù sao Sivu đối khoa học cũng không thế nào hiểu biết. Không có gì, ta tiến mộ huyệt, xác nhận một chút câu thông vấn đề, các ngươi chiếu cố các ngươi. Kết thúc truyền tin, Diệp Phàm một đường hướng nội bộ đi đến. Hai bên lối đi, trên vách tường có các loại xích hồng sắc thuốc màu, phát họa ra đến một vài bức tinh mỹ bích họa. Những này bích họa nội dung, nếu như không nhìn lầm, hẳn là cửu lê cùng thị tộc chiến tranh. Trong đó, Diệp Phàm trước nhận ra một cái tóc dài cầm kiếm nam tử, đây rõ ràng cũng là cơ hiên viên. Mà một cái đầu sinh hai cái không giống nhau sừng, hình thể giống như tiểu sơn cự hán, hẳn là Sivu người. Sivu chính mình cho mình cuộc đời, làm ghi chép sao, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, nếu như là dạng này. Những này bích họa khả năng có giải thể cùng cứu vãn hồng hoang manh mối. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, cũng không dám sai lầm những này bích họa. Một bên cẩn thận đề phòng mà xâm nhập, một bên đem những này bích họa khắc sâu vào trong đầu. Mặc dù chỉ là nhìn một số bích họa, nhưng Diệp Phàm vẫn là có thể cảm giác được, lúc trước cái kia ầm ầm sóng dậy, cường giả san sát thời đại, ra sao hắn sáng lóa, nhưng cũng nhiều sao bi tráng có thể khóc. Diệp Phàm đã đối cơ nhân viên. Sivu chờ thượng cổ nhân vật, có rất nhiều hiểu biết, thật là nhìn Sivu chính mình đem những này phủ bụi lịch sử vẽ ra đến, hắn vẫn là cảm xúc rất nhiều. Kỳ thực từ bích họa nhìn, hai phe đều có chính mình chấp niệm, mục đích thân thể, đều là vì đi theo chính mình thị tộc, có thể sống đến càng tốt hơn. Biết rất rõ ràng thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp là mỹ hảo, chỉ khi nào nhàn hạ, tự nhiên là sẽ muốn càng tốt hơn. Nhân dục nhìn là vô cùng vô tận. Sở dĩ ma sát là rất khó tránh cho. Ma Sivu, cơ hiên viên cường giả như vậy, kỳ thực bọn họ cũng không phải chân chính siêu phàm thoát tục thánh nhân. Bọn họ cũng có chính mình hùng tâm, có chính mình tư dục, sở dĩ, bọn họ cũng đều vì đạt tới lý tưởng mình, làm ra một số việc sau xem ra cũng không sáng suốt lựa chọn. Từ Sivu góc độ, nhìn lời không biết chuyện cũ về sau, Diệp Phàm cũng có thể nhìn ra. Sivu kỳ thực đối đi đến sau cùng thủy lộc chi chiến cục trước mặt, cũng có một chút bất đắc dĩ cùng thương cảm. Vì nhìn minh họa, Diệp Phàm đi trọn vẹn một canh giờ, mới đưa một đầu thật dài thông đạo đi đến. Trong lúc này, vậy mà thần kỳ không có cái gì cơ quan. Khả năng đối Sivu loại nhân vật này mà nói, khinh thường tại dùng một số thủ đoạn ám toán. Diệp Phàm dựa vào cảm giác, đại khái có thể phân biệt ra được, chính mình là tại đi vòng mèo, nhưng đoạn đường này, đều tại hướng chỗ sâu đi. Nói cách khác, cái mộ huyệt này một bộ phận, chôn dưới đất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái khoáng đạt mộ thất. Hai bên đứng vững 80 bản tôn hoàng kim pho tượng, tướng mạo, ăn mặc đều khác nhau, có đủ có vài thước cao lớn, có thì chỉ có 1 mét không đến, tương đương tiểu xảo. Những này hoàng kim pho tượng sau lưng, đều tuyên khắc lấy bọn hắn tên, nhưng bởi vì là thượng cổ cửu Lê Văn Tự, Diệp Phàm rất nhiều cũng không biết. Truyền thuyết Si Vưu huynh đệ 81 tên, chẳng lẽ nói, những này là hắn huynh đệ. Diệp Phàm buộc lòng phải cái này suy nghĩ, bởi vì đây cũng quá trùng hợp. Thật không nghĩ đến, hắn vừa mới nói thầm xong, liền nghe đến mộ thất đối diện, truyền ra một cái trầm thấp ứng. Không sai. Thủ tại chỗ này, chính là Si Vưu đại đế 80 tên huynh đệ. Diệp Phàm toàn thân giật mình, cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm cùng cường hãn uy áp. Người nào? Diệp Phàm trong nháy mắt gọi ra hắc sắc cự kiếm, ngưng mắt trông đi qua. Mộ thất bên trong, đột nhiên u ám xuất hiện một đoàn vũ khí. Một cái cường đại nguyên thần, ở chỗ này tỉnh lại. Bốn phương tám hướng, từng sợi kim sắc kim loại, chính hối hả hướng bên trong hội tụ. Theo sát lấy, nhất tôn nhượng Diệp Phàm cảm giác khá quen thân ảnh, từ đó đi tới. Cường tráng khôi ngô, trừng cao 4-5 mét độ, một tay cầm một mặt cự đại chiến phủ, một tay cầm một mặt giữ tợn thú đầu cự thuẫn, trên cổ không đầu. Hình thiên. Diệp Phàm nắm lấy cự kiếm tay, không khỏi run run. Chương 2570, bổn điểu. Trước đó Diệp Phàm còn một mực buồn bực, vì cái gì nơi này thôn dân hội tố hình thiên pho tượng, chẳng lẽ nơi này cùng hình thiên có cái gì sâu xa. Bây giờ tính toán triệt để minh bạch. Thượng cổ chiến thần hình thiên nguyên thần, vậy mà tại tòa này Si Vưu trong mộ. Thần Long Thị. Đế vương cấp kiếm ý. Bao nhiêu năm tháng, chẳng lẽ, đây cũng là đem số mệnh. Toàn thân hoàng kim chi khu hình thiên, phát ra một tiếng kéo dài cảm khái. Diệp Phàm một bên cảnh giác, vừa nói, hình thiên tiền bối, hồng hoang nguy cơ sớm tối, ta là đạt được Si Vưu đại đế chỉ dẫn, mới đến đây bên trong tìm hắn ma giác. Nếu như thuận tiện, còn mời nói cho ta biết. Ma giác chính là không phải ở chỗ này. Hình thiên trầm mặc một lát, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười. Tiểu tử, đổi lại bất cứ người nào, có thể đi vào tòa này trong mộ, đem đều sẽ cho ra một số chỉ thị. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác tới là ngươi. Ngươi muốn từ đem trong miệng hỏi được tin tức, không khỏi quá mức buồn cười, hình thiên trầm giọng nói. Diệp Phàm nhíu mày, đống nhiên nghĩ đến cái gì, chần chờ nói, chẳng lẽ nói. Tiền bối đầu. Thật sự là bị hiên viên kiếm chém xuống. Vừa dứt lời, chỉ thấy hình thiên đột nhiên cự phủ một sử mặt đất, khuấy động lên một cỗ cuồng bạo sóng xung kích. Giống. Hình thiên giận dữ nộ hống, hỗn độn chi lực cùng tinh thần lực song trọng khuấy động, nếu không phải Diệp Phàm tam trọng giải thể trạng thái, đoán chừng liền bị trực tiếp chấn động đến thổ huyết. Tiểu tử, liền ngươi cũng dám trào phúng đem. Cơ hiên viên là lợi hại, đem từ không phủ nhận. Nhưng... Vạn năm trước cơ hiên viên có thể chạm đem đầu lâu, bất quá là ỷ có huyền nữ vì hắn chế tạo 80 mặt quý ngưu cổ, mượn nhờ tiếng sấm nổ, nhượng đem phân thần A. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn lại sao có thể tùy tiện đắc thủ. Hình thiên thanh âm bên trong, mang theo một tia bi phẫn cùng không cam lòng, hiển nhiên đối với năm đó chiến đấu, mang theo mãnh liệt toàn khí. Diệp Phàm ngược lại là có thể hiểu được, không phải hình thiên thua không nổi, mà chính là hắn xem như một tên võ tướng. Hy vọng có thể đường đường chính chính, phân cao thấp, bị giết cũng không thể nói gì hơn. Có thể cơ hiên viên là đệ nhất đế vương, hắn ưu trước tiên nghĩ là chiến tranh thủ thắng. Sở dĩ, nghĩ biện pháp trước trảm thủ đối phương một viên đại tướng, liền phi thường mấu chốt. Dù là dùng điểm thủ đoạn đặc thù, cơ hiên viên cũng cảm thấy binh bất thiếm trá, có thể mau chóng giải quyết là được. Hình phạt kèm theo thiên nhất cái lưu lại nguyên thần, đều có thần uy như thế đến xem. Năm đó trên chiến trường hình thiên, hẳn là tứ đại thị tộc đối mặt siêu cấp cường địch. Nếu không phải cơ hiên viên tự mình xuất thủ, chỉ sợ thật đúng là không có người nào có thể chém giết hình thiên. Diệp Phàm nhìn về phía nơi xa, hình thiên chỗ trấn thủ vị trí hậu phương, có một cái cùng tiến đến cũng không kém nhiều lắm kim sắc cử môn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái mộ huyệt này chỗ sâu nhất bí mật, liền giấu ở cánh cửa kia phía sau. Ma giác, cực khả năng liền ở đó. Si Vưu đó a Si Vưu, ngươi phái người nào lưu thủ tại chỗ này không tốt, hết lần này tới lần khác là hình thiên. Gia hỏa này bởi vì cơ hiên viên quan hệ, cùng chính mình trời sinh liền không thích hợp đó a. Hình thiên tiền bối, hoàng đế là hoàng đế, ta chỉ là một cái hậu bối, căn không có quan hệ gì với hắn. Không những như thế, ta còn đem hắn lưu tại Hồng Hoang một cái kiếm ý phân thân cho hủy. Nếu như ngươi hôm nay tạo thuận lợi, ta đáp ứng ngươi, về sau như có cơ hội nhìn thấy Cơ Hiên Viên, ta đem hết toàn lực cũng phải đánh bại hắn, cho ngươi xả giận như thế nào. Diệp Phàm mà cười cười thương lượng, hắn cũng không phải sợ Hình Thiên. Thứ nhất là mang trong lòng tôn kính, không muốn đem Hình Thiên nguyên thần hủy, thứ hai là sợ thật đánh nhau, thời gian không đủ. Đêm năm đó bị Hiên Viên kiếm chàng thủ, nguyên thần lọt vào hắn vô thượng kiếm ý trọng thương, vô pháp tái tạo thân thể. Toàn bằng đem tu vi cao thầm, mới dùng tàn phá nguyên thần trèo chống thân thể tàn phế, một mực huyết chiến trí thủy hiệu đại chiến kết thúc. Sivu đại đế niệm đem thân thể ngày giờ không nhiều, lại không cách nào tái tạo thân thể, nhượng đem lưu tại này mộ chủng bên trong, vì hắn thủ mộ, bảo đảm nguyên thần trường tồn không rời. Đem chỗ chức trách, chính là muốn bảo vệ tốt cuối cùng này một đạo mộ thất đại môn. Tiểu tử, bất luận ngươi giải thích như thế nào, chỉ bằng ngươi cái này thân thể huyết mạch cùng trong tay ngươi kiếm, đem cũng sẽ không để ngươi đi qua. Nếu muốn tiến đằng sau mộ thất, còn phải xem ngươi có mấy phần sự tình. Hình Thiên miệt nhưng cười nói. Diệp Phàm nhíu mày, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi ban đầu thực lực cường hãn, hơn xa tại ta, nhưng bây giờ cuối cùng chỉ còn lại có một cái tàn phá nguyên thần. Thời gian qua đi vào năm, ngươi nguyên thần cũng đã hư yếu rất nhiều, lại cùng ta đối chiến, ngươi chỉ sợ nguyên thần liền muốn triệt để tán. Ta là tới cứu người, không phải đến chôn mộ, cùng ngươi cũng không oán không cửu, làm gì dạng này đốt đốt bức bách. Này đến nói nhảm nhiều như vậy. Hình Thiên giận dữ nói, đem chỉ tuân si vưu đại đế chi mệnh, đại đế muốn đem tử thủ cửa này, mặc dù thiên băng địa liệt, cũng cùng đem không quan hệ. Diệp Phàm một trận ảo não, cái này Hình Thiên là chân vũ si thêm tử trung, xem ra giảng đạo lý là không làm được. Đã dạng này, này đã tội. Diệp Phàm sắc mặt cũng lạnh xuống đến, không nói hai lời, trực tiếp mở ra nửa người kiếm ma. Ở cái này phong bế mộ huyệt, coi như hắn sử dụng kiếm ma, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu thiên địa ổn định, ngược lại để hắn có thể buông tay buông chân. Duy nhất một điểm bất lợi, chính là cái này trong huyệt mộ, hắn vô pháp kéo ra không gian, nói cách khác, chính mình linh xảo ưu thế tốc độ, sẽ bị suy yếu rất lớn. Ồ, cùng là đế vương cấp kiếm ý, cũng thực là khác biệt, Hình Thiên trên lồng ngực, mở ra hai cái đỏ thâm đôi mắt, rất là hung hãn quỷ dị. Diệp Phàm ma đồng, nhanh chóng bắt đầu chia phân biệt Hình Thiên năng lượng hình thái. Nhưng hắn phát hiện, cái này kim loại tạo nên mà thành thân thể, đem Hình Thiên nguyên thần năng lượng ẩn tàng rất khá. Diệp Phàm lập tức cũng không tìm được cái gì lỗ thủng, cũng liền lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp một cái kiếm đi du long sông đi lên, đưa tay một cái nghiêng vẩy huy kiếm. Diêm diệt cho tàn. Hắc ám kiếm quang gào thét mà ra. Hình Thiên như thiểm điện đem cái kia thanh thô cạnh cự phủ quét ngang, phủ nhận trực tiếp cùng kiếm quang đụng nhau. Bang! Hình Thiên kim loại thân thể. Cảm nhận được kiếm ý trùng kích về sau, một cái khuấy động, theo hai chân, đem năng lượng chuyển tiến toàn bộ mộ huyệt. Diệp Phàm ngộng, nguyên lai là như thế sự tình. Hình Thiên nguyên thần dùng nơi này kim loại xem như thân thể, bị thương tổn có thể cho mộ huyệt giúp hắn gánh vác. Cho là mình chỉ là đối phó một cái Hình Thiên nguyên thần, cái này kim loại thân thể chỉ là cái cục sắt, bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế sự tình. Mình muốn phá hư Hình Thiên thân thể. Khả năng so phá hủy hắn nguyên thần còn khó. Mà lại, nếu như không có cảm giác sai, Hình Thiên tu vi đã sớm siêu việt hỗn độn 9 tầng, chỉ là còn ngừng lưu tại cái vị diện này a. Khó có thể tưởng tượng, cái này thượng cổ chiến thần nguyên thần, vẫn là bị vô thượng kiếm ý trọng thương sau tàn phá trạng thái, càng là chịu đựng vạn năm hao tổn. Nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ, nên đến cỡ nào dũng manh vô cùng. Tiểu tử, ngươi kiếm ý. Nhưng so sánh Cơ Hiên Viên năm đó vô thượng kiếm ý, cảnh giới kém xa. Mặc dù có đế vương chi tâm, chỉ sợ cũng còn chưa hoàn toàn nhìn thẳng vào chính mình, càng không nói đến đem thiên địa vạn vật chi tâm vì ngươi sử dụng. Nhớ ngày đó Cơ Hiên Viên một kiếm chỉ, thiên đạo quy tâm, càng khôn biến sắc, mới có thể một kiếm chi uy liền chém xuống đem thủ cấp. Bằng ngươi cái này gà mờ đế vương chi tâm, còn tới lo lắng đem nguyên thần sẽ hay không tán. Không bằng lo lắng nhiều chính ngươi. Sẽ hay không thành đem đúa vong hồn đi. Hình Thiên mỉm cười đường. Diệp Phàm khẽ giật mình, tuy nhiên bị Hình Thiên trào phúng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, Hình Thiên đang dùng loại này chế rêu phương thức, để điểm hắn một chút. Đa tạ tiền bối, ta tự nhiên còn so ra kém Hiên Viên Đế, nhưng ta vẫn là hiểu người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý, sớm muộn có một ngày hội bắt kịp, Diệp Phàm cười nói. Nay cũng phải nhìn ngươi cái này bổn điểu, có thể hay không trở ra tòa này mộ. Hình Thiên lời còn chưa dứt, thân thể khổng lồ lại nhưng đã trong nháy mắt đi vào Diệp Phàm trước mặt, một búa đánh rớt. Chương 2571, Phẫn nộ. Nhìn như không bình thường không có kỹ xảo, vô cùng đơn giản thô bạo phủ đầu rơi xuống, lại phong kín Diệp Phàm nhiều cái trốn tránh góc độ. Võ đạo đạt đến hóa cảnh, phát quy chân. Diệp Phàm giơ kiếm trực tiếp chặn lại, chỉ nghe khanh một tiếng kim loại trầm đục. Hai tay bị một cỗ cự lực chấn động đến run lên, thân thể thuận thế một cái sau lật, kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm một cái tẩu vị, muốn vây quanh Hình Thiên sau lưng, trực tiếp xâm nhập mộ huyệt kia đại môn. Có thể Hình Thiên như ảnh mà tới, đầu tiên là vung ra trong tay thú mặt cự thuẫn, đem Diệp Phàm đường đi chặn lại. Thuận tay một cái cự phủ quét ngang, cuốn lên một trận cuồng bạo khí lãng, muốn đem Diệp Phàm chặn ngang chặt đứt. Diệp Phàm đành phải gián đoạn huy kiếm động tác, một cái lên nhảy, trở tay hướng phía Hình Thiên thân thể lần nữa vung ra một đạo diêm diệt cho tàn. Có thể Hình Thiên tựa hồ đánh giá ra Diệp Phàm chiêu số, vậy mà sớm một cái nghiêng người, né tránh. Đáng chết. Diệp Phàm ý thức được, chính mình tuy nhiên thân kinh bách chiến, nhưng Hình Thiên chiến đấu kinh nghiệm, hơn xa với hắn. Chính mình lớn nhất dựa vào chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm, trực giác, tại tôn này thượng cổ chiến thần trước mặt, kỳ thực hoàn toàn ở thế yếu. Thừa dịp Hình Thiên triệu cự thuẫn khoảng cách, Diệp Phàm phía sau triển khai long lân kiếm dực, bay lượn trong lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Phần Thiên Long Vương Thương. Diệp Phàm trong nháy mắt vạn thanh phi kiếm hóa thành dạy đặc hỏa diễm trường mâu, chúng đích tại Hình Thiên trên thân thể. Cái này đương nhiên không đủ làm bị thương Hình Thiên, có thể Diệp Phàm cũng là muốn kéo dài một chút. Trên thực tế Hình Thiên đều chẳng muốn dùng thuẫn bài đón đỡ, xương sở sinh sinh ăn sở hữu Long Vương Thương. Tử thân vịnh thán. Diệp Phàm một kiếm đâm xuống, nhất tôn cự đại ác ma bóng mở, đem Hình Thiên vây quanh. Biển động điên cuồng cảm xúc tiêu cực, bắt đầu buông xuống đến Hình Thiên trên thân. Giống. Hình Thiên vung tay vung vẩy kiến thích, phảng phất là phát xuất chiến tiếng giống, chẳng những không có bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, ngược lại ha ha cùng thiếu, bực này buồn cười chiêu số, cũng muốn ảnh hưởng đến em. Trong lúc nhất thời, Hình Thiên tựa như tốc độ so trước đó càng nhanh, vung vẩy phủ đầu uy lực cũng tăng nhiều, lại lần nữa hướng Diệp Phàm áp bách tính mà một búa bổ tới. Diệp Phàm lần nữa lui lại, tại mộ thất bên trong triệu hồi ra thượng thiện nhược thủy. Ngân hà lạc cửu thiên. Một cỗ trạng thái dịch kiếm ý song xung kích, giống như ngân hà đổ ngược, dâng trào mà ra. Hình Thiên đem cự thuẫn hướng mặt đất một sử, trực tiếp đem trạng thái dịch kiếm ý phân lưu. Hắn một đôi kiến thích, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, chỉ sợ cũng là cái gì thánh vật, không thể phá vỡ. Diệp Phàm gặp một chiêu không thành, trực tiếp dùng trạng thái dịch kiếm ý, đem Hình Thiên toàn bộ thân hình kiện hàng ở bên trong. Dùng thượng thiện nhược thủy quấn lấy Hình Thiên, Diệp Phàm phi thân đi vòng qua, muốn lần nữa đi đánh mở này mộ thất đại môn. Có thể Hình Thiên khua tay cự phủ, siêu cao tốc độ xoay tròn, đem trạng thái dịch kiếm ý trực tiếp hóa thành một vòng vòng xoáy, một thanh phủ đầu trực tiếp từ trong vòng xoáy bay ra, bay thẳng Diệp Phàm phương hướng. Diệp Phàm vừa muốn xuất kiếm, liền lần nữa lại bị đánh gãy. Cự phủ một cái xoáy, lại rơi xuống Hình Thiên trong tay, mà thượng thiện nhược thủy sưng sờ sinh sinh đã bị hắn xoắn nát tán loạn. Đây rốt cuộc cái gì chiến đấu quái vật? Diệp Phàm đều ngộng, liên tiếp lấy mộ huyệt hoàng kim chi khu, vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, thêm cái trước mạnh đến mức không thể nghĩ tàn hồn, chính mình thật chẳng lẽ muốn một mực như thế rông dài, hao tổn đến hắn nguyên thần hầu như không còn mới được sao? Diệp Phàm không cam tâm. Thượng thiện nhược thủy, đất ở xung quanh. Diệp Phàm gọi ra trên trăm cái trạng thái dịch kiếm ý phân thân, từng cái cầm trong tay phi kiếm, cùng thời khắc đó hướng phía Hình Thiên vung ra phất hiểu thần tinh. Chỉ một thoáng, hơn trăm cái kiếm ý ngưng kết sao chổi, kéo lấy trưởng đôi dài, hướng Hình Thiên ném mạnh mà đi. Hình Thiên lại là căn không quan tâm, nhô lên cự thuẫn, không lùi mà tiến tới, hướng phía mộ huyệt đại môn phương hướng một cái mạnh mẽ đâm tới. Đông 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 ba. Sao chổi đụng vào cự thuẫn bên trên, không ngừng phát ra nặng nề tiếng va đập. Mặc dù phát hiểu thần tinh không ngừng cuồng bạo nổ tung, nhưng là căn ngăn không được Hình Thiên một thân thần lực. Diệp Phàm vừa mới vung ra một đạo kiếm quang, mắt thấy này hoàng kim đại môn muốn bị bổ ra, lại phát hiện bên cạnh một cái cự đại bóng mờ hiện hiện, chính là này cự phủ. Hoàng bét. Diệp Phàm một cái né tránh, nhưng vẫn là bị cự phủ cho vỗ, thân thể trực tiếp hóa thành một cái đạn tháo, đâm vào một pho tượng bên trên. Bành! Diệp Phàm thân thể liên tục ngã mấy lần, rơi xuống đất, cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát. Không đợi hắn thở một ngụm, Hình Thiên lại một lần giết tới, phủ đầu phá sát mặt đất, hướng phía Diệp Phàm một đường đuổi theo. Diệp Phàm hướng xuống đất nhất trưởng đánh ra một đạo kiếm ý, đánh bay lên, tránh đi phủ đầu về sau, xoay người ném ra một cái tinh long rơi. Luyện ngục ma diễm quấn quanh tinh long rơi, trúng đích Hình Thiên thân thể. Có thể chỉ nghe gầm lên giận dữ, Hình Thiên lại một lần thêm nhanh tần suất công kích, hướng phía Diệp Phàm một cái thuật kích. Ẩm. Diệp Phàm bị cự thuẫn trúng đích, thân thể đâm vào mộ thất đỉnh chót. Phốc. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thực sự quá nhanh, hắn cũng không kịp sử dụng long huyết chiến giáp đến để thang phòng ngự. Hình Thiên lại là trực tiếp lên nhảy, dùng cự thuẫn để lên đến, giống như là muốn bắt hắn cho đè ép thành thịt nát. Diệp Phàm vội vàng thi triển kiếm đi du long, sau này tránh đi, nhưng đối diện lại bay tới dịu. Hình Thiên căn không cho hắn suy nghĩ thời gian, đoán được hắn động tác về sau, liền một mạch mà thành đuổi theo công kích. À! Diệp Phàm tâm lý đều muốn chửi mẹ. Lúc này đánh cho đến chết đó a. Căn tránh không khỏi, Diệp Phàm đành phải ngưng tụ lại một mặt chiết quang kiếm thuẫn. Ẩm! Kiếm thuẫn bị đánh tan, Diệp Phàm dùng hắc kiếm chặn lại, hạ xuống. Kết quả là, hắn vẫn là đến vừa vào phương, thậm chí cách này phiến cửa mộ càng thêm xa. Hình Thiên Y Lì Nguyên canh giữ ở môn kia miệng, mặc dù không có đầu, không có trong mắt, nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được, chính mình đang bị khinh bỉ. Diệp Phàm khẽ cắn môi, trong lòng nén giận, biết mưu lợi là không được, mình đã mở ra trạng thái mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ cầm Hình Thiên không có biện pháp gì. Biện pháp duy nhất, cũng là cưỡng ép chính diện đột phá. Dù sao Hình Thiên chỉ là tàn hồn, sở dĩ mang ý nghĩa hắn đang không ngừng tiêu hao, vô pháp khôi phục. Chính mình có thể làm, cũng là đem hắn hao tổn đến không đủ uy hiếp chính mình, cũng hoặc là trực tiếp hao tổn cho hắn nguyên thần năng lượng tan hết. Hít thở sâu một hơi, Diệp Phàm hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Hình Thiên chính diện khởi xướng tấn công. Cổ kiếm thuật. Diệp Phàm lần này vô dụng quá nhiều kỹ xảo, cự kiếm vung, vẩy, chặt, gai, chiêu chiêu giản dị tự nhiên, thế công hung mãnh. Hình Thiên lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên tay nắm một thanh nhìn như vụng về cự phủ, nhưng tốc độ lại không chậm, dùng phủ đầu các loại bộ vị, xảo diệu đón đỡ cùng tiến công, cùng Diệp Phàm đánh cho có đến có. Thỉnh thoảng dùng cự thuẫn một cái đón đỡ, một cái thuẫn kích, còn nhượng Diệp Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị. Mộ thất bên trong, bắt đầu buộc phát ra như là băng bạc đồng dạng dày đặc tiếng va đập, lại như cùng xuân lôi trận trận, liên miên không ngừng. Diệp Phàm không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, mấy trăm chiêu qua đi, hắn phát hiện Hình Thiên chẳng những không có biến yếu ý tứ, vậy mà tốc độ còn càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm hắc sắc cự kiếm nhận một cái chiến phủ chém mạnh, chấn động đến hai tay của hắn hổ khẩu run lên. Diệp Phàm không thể không tạm thời lui lại trượt ra mấy chục mét. Trợn mắt hốt mồm. Đến đó a. Chiến thông khoái. Hình Thiên cười ha ha. Diệp Phàm tâm thần rung mạnh, tiền bối càng đánh càng hăng, chẳng lẽ có cái gì ý cảnh. Diệp Phàm thật bất ngờ, bởi vì Hình Thiên phủ đầu, tựa hồ cũng không có phủ ý, hắn lực lượng nơi phát ra, không bình thường huyền diệu. Ha ha. Đây là đem sở ngộ phẫn nộ ý cảnh. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ý cảnh là chỉ có thể cùng trong tay binh khí móc nối? Xem ra ngươi đối ý cảnh lý giải, còn rất ít đó a. Hình Thiên cười nói. Phẫn nộ ý cảnh. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này chỉ cần trong chiến đấu không ngừng nổi giận, chiến đấu lực liền lại không ngừng tăng cường. Còn có loại này biến thái ý cảnh. Diệp Phàm thật sự là mở rộng tầm mắt, nếu thật là dạng này. Này hoàng đế dụng kế trước tiên đem Hình Thiên trảm thủ, cũng là chuyện đương nhiên. Người nào cũng không muốn trong chiến tranh nuôi ra một đầu siêu cấp quái vật đó a. Gia hỏa này càng đánh càng lợi hại, người nào nhận được. Chương 2572, ngươi phối sao? Diệp Phàm cũng không biết, Hình Thiên như thế rông dài, hắn tàn hồn có thể tiếp tục bao lâu. Tuy nhiên tàn hồn lại không ngừng suy yếu, nhưng ý cảnh tăng thêm, nhượng Hình Thiên chiến đấu lực cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn biến yếu. Cứ như vậy, chỉ sợ lại đánh lên ngàn chiều, đều chưa hẳn có thể có kết quả. Nếu như mình không nóng nảy, này đánh liền đánh, đây là một cái rất tốt để bạt chính mình thời cơ. Nhưng hắn còn thừa lại hơn một ngày thời gian, đánh như vậy xuống dưới khi nào mới là kích cỡ. Diệp Phàm dứt khoát lấy ra cái kia si vưu xứng thú, lại đem man thần ấn ký hiển lộ ra. Tiên bối, thật sự là si vưu để cho ta tới, vì bên ngoài những cái kia cửu lê tộc người, ngươi liền không thể tạo thuận lợi. Hình Thiên khinh thường cười, mặc dù ngươi có đại đế sừng thú cùng tư ấn, cũng không có nghĩa là đem nhất định phải thả ngươi đi qua. Đem chỉ nhớ rõ đại đế giao phó, tử thủ cửa này, còn lại, cùng ta có liên căn gì. Diệp Phàm tâm lý thở dài, kỳ thực hắn cũng đoán được, coi như xuất ra tín vật, hình trời cũng sẽ không thả. Lấy Hình Thiên sự tình, chỉ sợ sớm nhìn ra, hắn người mang giải thể pháp môn, cùng Si Vưu tất nhiên có liên hệ. Có thể Hình Thiên chỉ nhận tử mệnh lệnh, trừ phi Si Vưu chính miệng nhượng hắn đi ra, không phải vậy hắn liều chết cũng sẽ thủ tại chỗ này. Ta tôn trọng cường giả, tiền bối dạng này thượng cổ chiến thần, có thể đánh với ta một trận, ta rất vinh hạnh. Nhưng tiền bối chỉ là tàn hồn chi thể, ta nếu đem tiền bối tàn hồn hao hết, triệt để thần hồn tan hết, không phải ta mong muốn. Diệp Phàm tâm tình phức tạp nói. Hắn chỉ là muốn cầm ma giác đi cứu người, trận chiến đấu này, Diệp Phàm cảm giác cũng không có ý nghĩa gì. Hình Thiên triệt để chết đi, hắn cũng sẽ thật đáng tiếc. Phế vật Hình Thiên suy cười một tiếng. Diệp Phàm nhíu mày. Năm đó Cơ Hiên Viên rõ ràng so đem mạnh hơn, nhưng hắn vì đại cục, thà rằng dụng kế mưu ám toàn tướng, cũng không cùng đem chính diện đối quyết. Vô luận cửu lê nhất tộc nói thế nào hắn bị ổi, nhưng lại chưa bao giờ có người. Bởi vì chuyện này nghi vấn qua Cơ Hiên Viên thực lực. Không có ai sẽ ngu xuẩn cho rằng, không có này quý ngưu cổ, chấp nhận có thể thắng qua Cơ Hiên Viên. Đem hận hắn giảo hoạt, không có cam lòng, nhưng cũng từ không cho rằng hắn Cơ Hiên Viên là cái người yếu, hắn chỉ là làm hắn phải làm sự tình. Liên tiểu tử ngươi, chút năng lực ấy, ngay tại quan tâm trước mắt đối thủ chết sống, còn đang suy nghĩ lấy thắng mà không võ. Ngươi, phối sao? Diệp Phàm toàn thân chấn động. Lập tức, Hình Thiên lại miệt nhưng mà nói, căn không phân rõ như thế nào đại cục, phân không ra thị phi nặng nhẹ, ngay cả mình tâm đều không thể kiên định. Khó trách ngươi tiểu tử này, đem hảo hảo đế vương cấp kiếm ý, làm thành như vậy điều dạng. Diệp Phàm nắm chặt cự kiếm tay, run không ngừng, hô hấp to khỏe. Chính mình là tôn kính Hình Thiên, mới có thể nói những lời này, mà lại chính mình ý, là vì cứu người, thậm chí cứu thế. Vì cái gì tại Hình Thiên trong mắt, hắn thiện ý lại bị nói đến như vậy không đáng một đồng. Nếu như chính mình không có gì trách nhiệm tâm, trực tiếp mang theo các nữ nhân, ngồi phương chu rời đi chính là, như thế nào đi nữa cũng có thể hảo hảo qua chính mình cuộc sống tạm bỡ. Vì hồng hoang ở chỗ này cầm tính mạng đánh bạc, lại bị Hình Thiên như thế trào phúng, là Phật cũng có ba phần hỏa, huống chi Diệp Phàm cũng không phải cái gì kẻ bà phải. Hình Thiên tiền bối, ta không phải si mưu, cũng không phải Cơ Hiên Viên, ta không chính là bọn hắn cái chủng loại kia thiên tài. Có lẽ ta xác thực có rất nhiều mê mang, có lẽ ta cảnh giới, vĩnh viễn không đạt được bọn họ độ cao. Thế nhưng là ta chưa từng có buông tha nỗ lực, cũng vẫn luôn biết, mình tại còn là cái gì, muốn là cái gì. Ta không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, Diệp Phàm nghiến lợi nói. Thật sao? Hình Thiên giơ lên cự phủ, chứng minh cho đem nhìn. Diệp Phàm cảm giác một cơn lửa giận nhượng hắn huyết mạch sôi sục, khí huyết điên cuồng phun trào. Luyện ngục ma diễm lại lần nữa cuồn cuộn mà ra, Diệp Phàm kéo lấy cự kiếm, hóa thành một đạo hắc sắc cuồng long, hướng phía Hình Thiên lại một lần nữa khởi xướng chính diện tiến công. Mộ thất bên trong, kiếm cùng kiền thích đối kháng, lại một lần nữa khai hỏa. Mà cùng lúc đó, mộ huyệt bên ngoài tiểu thiên địa. Hình Thiên thôn phụ cận, ánh nến mang theo một nhóm xa xa tới cửu lê tộc người, hạ xuống tới. Nơi này cửu lê tộc nhân tu sĩ chỉ có hai khoảng 3 phần 10, đại đa số căn vô pháp khoảng cách dài phi hành, nếu muốn dựa vào mặt đất đi đường tới, căn không kịp. Thế là ánh nến cùng cửu lê những tu sĩ này, tận khả năng dùng ngự phong thuật, mang theo những người bình thường này phi hành, nhưng dạng này tốc độ cũng liền vô pháp quá nhanh. Lại là vài trăm người được đưa đến, ánh nến nhìn xem thôn trưởng mưa lung địa đồ, dự định qua mấy cái khác khá xa thôn làng. Đột nhiên, ánh nến nghe được nơi xa truyền đến trận trận khắp nơi tiếng oanh minh âm. Bay đi lên xem xét, liền thấy một màn kinh người. Khoa Thiên hai cánh tay chính thả ở trên mặt đất, phảng phất cùng khắp nơi nối liền cùng một chỗ. Lòng đất, không ngừng có đồ vật gì, ù ù âm thanh bên trong, thế như trẻ tre mà chuyển tới, lại phá đất mà lên. Đó là từng khối cự đại cốt cách, dài mấy chục thước xương đùi, hiển nhiên là Khoa phụ thị những người khổng lồ kia, lưu lại dưới. Khoa Thiên lão tổ, ngài đây là ánh nến nghi hoặc. Khoa Thiên toàn thân phóng thích ra một cỗ khắp nơi hỗn độn chi lực. Muốn dẫn đi mấy vạn con dân, cần một cái cũng đủ lớn gánh chịu chi vật. Chúng ta Khoa phụ thị cốt cách, không thể phá vỡ, có thể triệt tiêu đại lượng hỗn độn chi lực, chính thích hợp dùng để chế tạo vật này khung xương. Đây đều là ta chết đi, chiến tử tộc nhân, hy vọng bọn họ di hài, có thể đưa cửu lê tộc người an toàn rời đi, Khoa Thiên ánh mắt tang thương nói ra. Ánh nến thần sắc động dung, sớm nghe nói Khoa phụ thị sinh ở trong lòng đất, trời sinh có được cùng đại câu thông, vận dụng đại địa chi lực huyết mạch thiên phú. Bây giờ nhìn thấy Khoa Thiên có thể từ khắp nơi bên trong triệu hồi ra các loại cốt cách, mặt đất cùng hắn giống như một thể thần kỳ thao tác, xem như mở rộng tầm mắt. Có gì cần hỗ trợ, xin cứ việc cùng van bối nói, ánh nến đường. Khoa Thiên lắc đầu, nơi này liền không cần, tiểu tử kia có tin tức không? Tạm thời. Không có. Khoa Thiên ngửa đầu nhìn qua không gian bắt đầu không ngừng xuất hiện ba động thiên cung, giống như bởi vì nhận cái gì ba động, tiểu thiên địa sớm trở nên phá lệ không ổn định, chúng ta thời gian, không nhiều. Ánh nến cũng đại mi khóa chặt, cũng không dám nói nhảm nhiều, lập tức lại đi tiếp dẫn thôn dân. Bang! Mộ thất bên trong. Diệp Phàm đã không biết lần thứ mấy, bị hình thiên cự thuẫn đập trúng, bắn bay ra mấy chục mét về sau, đâm vào pho tượng bên trên. Hắn chà chà khỏe miệng máu tươi, tâm lý một trận ảo não, cái này hình thiên phẫn nộ càng ngày càng không hợp thói thường, đánh như vậy xuống dưới, chính mình tam trọng giải thể thể phách, đều nhanh gánh không được. Thật muốn bị đánh gãy xương cốt, khôi phục cũng nhanh không, mà lại biết hoàn toàn lâm vào thế yếu, vượt qua xác suất thì càng tiểu. Thời gian. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Hợp lý nhìn lấy rết đỏ mắt hình thiên, lại lần nữa một búa vung đẩy tới. Diệp Phàm cũng không lo được chính mình trưởng khống còn chưa đủ thành thạo, quyết định đánh cược một lần. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Phàm không có tránh né, ngược lại đón nảy cự phủ, một kiếm chém đúng ra. Hắc sắc kiếm ý quang nhận, trào lên năng lượng, dựa theo một cái đặc thù phương thức vận chuyển. Giống như tại một đống củi bên trong, để vào hỏa chủng, thậm chí giải lên dầu hỏa. Giải thể, phóng thích. Chương 2573, xa cách từ lâu trùng phùng. Ban đầu liền tràn ngập bạo lệ cùng âm lãnh, phảng phất địa ngục thâm nguyên chi lực luyện ngục ma diễm kiếm ý, chỉ một thoáng tựa như là bị rót vào một loại nào đó càng thêm tà ác cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tựa như nhất tôn liền tràn ngập uy hiếp lực ma thần, đột nhiên nổi giận mà lên, thể hiện ra càng thêm dữ tợn một mặt, thành diệt thế bạo quân. Diệp Phàm chính mình cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kiếm ở trong nháy mắt này, đã rất khó bị khống chế. Kiếm ý mang đến một cô muốn đem cánh tay hắn xé rách, huyết nhục thiêu hủy mãnh liệt phản vệ. Không tốt. Không có khống chế tốt giải thể phân tức. Chuẩn xác mà nói. Chính là hắn căn còn không có năng lực này. Đó a. Diệp Phàm gào thét, một bên chính là mình hai tay cảm giác thống khổ, một bên là phẫn nộ với mình kiếm ý, vậy mà vô pháp tuyệt đối trưởng khống. Nửa người kiếm ma hát diễm, quần quận hừng hực, tựa như một đầu ác ma muốn đem Diệp Phàm chính mình cũng thôn phệ. Hắc sắc kiếm ý quang nhận, xuất hiện đao sơn răng cưa đồng dạng lửa nóng hừng hực trạng thái. Ban đầu chỉ là mười mấy mét kiếm nhận, lại hóa thành một đạo chiều dài hơn trăm mét bành trướng hát chiều. Giống như một đầu dọa người ma diễm hắc long, to lớn thân thể, hướng phía hình thiên bổ nhào qua. Hình thiên ban đầu khôi ngô thân thể, cự đại phủ đầu, tại cái này giải thể sau kiếm ý quang diễm trước, chỉ một thoáng liền bị nuốt hết. Ầm ầm. Hình thiên này kim loại thân thể khổng lồ. Bị toàn bộ đánh cho phân mảnh, cánh tay cùng thân thể đều cấp tốc trừ khử, hóa thành chất lỏng kim loại sói mòn, một đôi kiền thích bay tản mát. Hủy diệt tính uy lực, nhượng hoàng kim mộ thất đều không cách nào trong nháy mắt đem những này lực phá hoại gánh vác mở đi ra. Lần thứ nhất, Diệp Phàm tại cùng hình thiên trong quyết đấu, chiếm thượng phong. Bất quá, Diệp Phàm chính mình cũng không chịu nổi, hắn một đôi tay máu thịt bé bét, thậm chí xương cốt đều đã lộ ra. Hai ngón tay bởi vì quá mức dùng lực, lại bị lực phản tác dụng cho đánh gãy. Diệp Phàm thân thể hung hăng va chạm ở trên vách tường, ho ra một ngụm máu, miệng lớn thở hào hẹn, lay động đứng dậy. Nhìn thấy nơi xa nằm xuống hình thiên, Diệp Phàm đau thương cười. Đều không biết mình chiêu này phóng thích giải thể kiếm ý, đến cùng là vì đánh bại đối thủ, vẫn là tra tấn chính mình, cũng hoặc là... đều là... bất quá, chính mình cuối cùng là đem hình thiên thân thể đánh tan. Hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, đi vào cái kia mộ thất. Diệp Phàm một cái bay vút qua, muốn một kiếm bổ ra cái kia đạo hoàng kim môn, nhưng thụ thương hai cánh tay, căn không sử dụng ra được toàn lực diêm diệt cho tàn. Một kiếm chặt lên qua, hoàng kim môn chỉ là chấn động động một cái, cũng không thể phá đục cái lỗ hổng. Đang lúc Diệp Phàm thôi động thần long huyết mạch, muốn ra tốc khôi phục, lại cảm giác được đằng sau một cỗ nguy cơ. Oanh! Một đũa ngang nhiên rơi xuống. Mấy hơi thở công phu, hình thiên vậy mà lần nữa ngưng tụ ra hoàng kim chi khu, hướng hắn cường thế vượt trên đến. Tuy nhiên bởi vì chính mình vừa rồi một cách kia, hình thiên phẫn nộ trạng thái, tựa hồ suy yếu, nhưng Diệp Phàm chính mình cũng còn mang theo thương tổn, căn không cách nào lại thứ tướng hình thiên đánh lui. Tiểu tử! Sivu đại đế giải thể đại pháp, dùng thành bộ này xuẩn dạng, vậy mà lại làm bị thương chính mình. Liên ngươi dạng này, cũng xứng nhượng tướng tướng tin, ngươi là đại đế phái tới người. Hình thiên dễ cận nói. Diệp Phàm liên tục né tránh, tâm lý nén giận, lại cho hắn tu luyện mấy chục năm, dù là mấy năm, cũng không phải chật vật như vậy. Đến đó a, vừa rồi như thế, lại cho tương lai mấy cái kiếm. Đem đánh cho thần hồn tan hết, liền thả ngươi vào cửa. Ha ha. Hình thiên cuồng tiếu không thôi, nhất phủ nhất thuẫn, hổ hổ sinh phong, thẳng thắn thoải mái, đánh cho Diệp Phàm chỉ có thể liên tục bại lui. Nhìn như lần như vậy trọng kiến thích, tại hình thiên trong tay, thi triển ra, đơn giản như là thế mạnh như trẻ tre, mây bay nước chảy, không có chút nào sơ hở. Diệp Phàm cánh tay tại một lát sau, cũng khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng nếu như hắn giống như vừa rồi như thế, phóng thích không thành thục giải thể kiếm ý, khả năng này lần tiếp theo, làm bị thương không chỉ là hai cánh tay. Bởi vì Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, thả ra ngoài kiếm ý, sẽ tạo thành cái dạng gì nổ tung. Mình coi như thật đánh tan hình thiên, nhưng đem chính mình cũng làm phải trọng thương, thậm chí nổ chết, cũng là có khả năng. Mà nếu như mình phóng thích giải thể uy lực nhỏ, cũng căn không đả thương được hình thiên. Nói trắng ra, cao như vậy ép tắc chiến trong, Diệp Phàm cũng không có nắm chắc, phóng thích một cái vừa đúng giải thể kiếm ý. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trận này đánh giằng co, đã bất chi bất giác tiếp tục hơn một ngày thời gian. Trung gian hai người có đến có thể đều không đủ lấy phân ra cuối cùng thắng bại. Hình thiên tàn hồn đang không ngừng suy yếu, nhưng phẫn nộ luôn có thể nhượng hắn đem Diệp Phàm ngăn tại ngoài cửa lớn. Diệp Phàm thì cảm giác, chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Từ vừa mới bắt đầu nôn nóng, đến chậm rãi phẫn nộ phiền muộn, cho tới bây giờ, dần dần có chút không biết làm sao. Nên làm cái gì? Mình đã dùng hết toàn lực, lại chỉ có thể dựa vào tiêu hao đến đánh thắng. Vấn đề là, chính mình hao không nổi bao nhiêu thời gian. Thứ hèn nhát. Đây chính là người chiến thuật. Tiêu hao đem còn sót lại nguyên thần chi lực. Hình thiên mỉm cười mà nói, bằng ngươi loại thực lực này, người nào trước mài chết người nào, cũng còn chưa biết. Nói xong, hình thiên tựa hồ càng thêm sức, hướng phía Diệp Phàm cũng là một trận truy kích cuồng bổ. Diệp Phàm một bên né tránh, một bên phát hiện mình bộ đàm, truyền đến ánh nến thanh âm. Chủ nhân. Chủ nhân có thể nghe được cả thanh âm nữ nhân có chút đứt quãng, tựa hồ là bởi vì tại sâu dưới lòng đất. Diệp Phàm tinh thần run lên, tránh đi một bữa đồng thời, mà nói, mau nói. Tiểu thiên địa sắp không chịu được nữa. Đã có hỗn độn chi lực xông vào tới. Tất cả mọi người tụ tập, nhưng là còn có tốt mấy ngàn người. Không có cách nào cùng một chỗ mang đi. Diệp Phàm chấn động trong lòng, làm sao tiểu thiên địa sụp đổ thời gian sớm. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ở chỗ này chiến đấu chỗ phóng xuất ra uy áp quá mạnh. Diệp Phàm, ngươi còn chưa tốt sao? Hỗn độn chi lực cùng tà linh tiến đến, nơi này phải chết chí ít 2-3 vạn người. Phong Thanh Lan cũng có chút lo lắng. Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, một bên tránh né lấy hình thiên công kích, một bên giận dữ nói, hình thiên. Ngươi thật muốn làm một cái tử mệnh lệnh, thả mấy vạn cửu lê con dân tính mạng không để ý sao? Bớt nói nhảm. Có việc đánh bại đem. Hình thiên cùng thiếu. Diệp Phàm nỗ lực để cho mình tâm cảnh bình phục, càng là thời khắc mấu chốt, hắn biết càng cần phải tỉnh táo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngẫm lại còn có biện pháp nào, có thể nhanh chóng, ổn định để bạt đủ nhiều chiến đấu lực. Nếu như, chính mình có thể nắm giữ hoàn toàn thể luyện ngục kiếm ma, có lẽ sẽ có thời cơ. Thế nhưng là, hoàn toàn thể luyện ngục kiếm ma, chính mình có thể hay không cũng khống chế không nổi. Chờ một chút. Vừa rồi hình thiên tựa hồ mà nói, tâm kiếm bước đầu tiên, là triệt để nhìn thẳng vào chính mình trái tim. Điểm này, hắn lúc trước sử xuất đan thủ kiếm ma, tại tiên cung đại phá sống mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác mình là minh bạch. Nhưng là, liên tưởng nói hình thiên đối cơ hiên viên đánh giá, lại tựa hồ. Lý giải càng sâu một số. Cơ hiên viên bố trí thiên tinh thần tướng, âm thầm thống trị hồng hoang vạn năm, nhưng cũng làm cho thị tộc cùng thiên tuyển giả, giảm bớt tranh chấp, lâu dài mà ổn định. Hắn ám toán hình thiên, nhưng cũng tăng tốc chiến tranh kết thúc, giảm bớt càng nhiều vô tội thương vong, đồng thời, hình thiên lại cũng không có vì vậy qua phủ nhận cơ hiên viên cường đại, chỉ là một lời không cam lòng. Cơ hiên viên sở tác sở vi, kỳ thực cũng không phải nhiều quang minh lỗi lạc, đều có chính hắn tâm cơ. Vậy đối với cơ hiên viên, nội tâm của hắn, khẳng định cũng có một cái vô số ưu ám chỗ ngưng tụ tâm ma. Đơn giản, hắn vượt qua chính mình tâm ma. Vì cái gì, hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình nội tâm hắc cám đây. Truy vấn vấn nguyên, Diệp Phàm đống nhiên chỗ sâu trong óc, hiện lên thở thiếu thời, vừa mới phong mang tất lộ. Khi hắn trở thành thế giới nghe tin đã sợ mất mật sát thủ, tại cựu nhật người điều khiển bên trong, cùng xã lì rẹ một lần xa cách từ lâu trùng phùng. Chương 2574, thắp sáng nó. Cựu nhật người điều khiển tổng bộ, hắc hoàng trong văn phòng. Một tên trên mặt còn mang theo một chút non nớt thiếu niên, sắc mặt lãnh khốc mà đứng tại xốp giày đặt trên mặt thảm, không nói một lời. Đây là ngươi, cầm lấy đi. Hắc hoàng đem một tiền mặt dương tràn đầy hoàng kim cùng kim cương, giao cho thiếu niên. Thiếu niên hơi hơi nhíu mày, ta không thiếu tiền. Biết ngươi không thiếu, chỉ sợ sang năm, ngươi liền muốn thay thế Asmoa, trở thành thế giới tiền truy nã tối cao sát thủ, ngươi thu nhập sẽ đánh phá thế giới sát thủ ghi chép. Bất quá, cái dương này khen thưởng, là bởi vì ngươi đánh vỡ đan năm lính đánh thuê chiến trường giết người ghi chép, vẫn là trẻ tuổi nhất phá kỷ lục người. Bởi vì ngươi quan hệ, tổ chức chúng ta năm nay tại thế giới dưới lòng đất, xuất tận danh tiếng, ta cái này làm sư phụ, cũng rất có mặt mũi. Ấu hóa nở có chính mình quy củ, xuất sắc thành viên hẳn là lấy được phần thưởng, ngươi vẫn là thu đi. Thiếu niên nhìn lấy một cái dương chừng ngàn vạn đô là giá trị tài vật, ánh mắt cũng rất chết lặng, yên lặng khép lại cái dương, cầm lên tới. Không có việc khác, ta đi, buổi chiều còn muốn bay Mạc Lạc Ca. Hả, người vương phi kia tuyên bố giết chết tình địch nhiệm vụ à? A, đi thôi. Thiếu niên trầm thấp đầu, xoay người hướng đi ngoài cửa. Phá lần, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Thiếu niên phảng phất không nghe thấy, đi ra ngoài, đi vào một đầu thật dài lòng đất hành lang, ánh sáng tối tăm. Khi đi đến một chỗ chỗ ngã ba thời điểm, hắn dừng bước lại. Hít thở sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một chút do dự về sau, thiếu niên mở miệng. Ra đi, ngươi muốn tránh một chút giấu giấu tới khi nào. Trong lâm ù, một đầu lối rẽ trong, lạnh rung co lại, khẩn trương đi tới một tên mảnh mai thiếu nữ. Thiếu nữ một thân màu xám rộng rãi váy dài, trần trụi hai chân, trắng như tuyết như mỡ đông da thịt, ngân sắc tới eo tóc dài. Tinh xảo ngũ quan đẹp đến mức giống như đồng thoại thế giới bên trong công chúa. Thiếu nữ tựa hồ rất khẩn trương, nhưng nước nhuận trong con ngươi, tràn đầy vui sướng. Diệp. Diệp Phàm. Ta bây giờ gọi Phạ Lẩn, Diệp Phàm từ tốn nói. A, thiếu nữ yếu ớt hỏi, này. Phạ Lẩn, ngươi mấy năm này, có được khỏe hay không? Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, nơi xa trong thông đạo, chạy đến mấy tên ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu giả. Cùng mấy tên cầm trong tay điện giật côn người áo đen. Nàng tại này. Xã Lì Dẹn. Người nào cho phép ngươi tự tiện chạy đến? Tranh thủ thời gian phòng thí nghiệm. Xã Lì Dẹn ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, vô ý thức trốn đến Diệp Phàm sau lưng. Trong nháy mắt, Diệp Phàm từ nữ hài hạ bạch cổ tay cùng phần cổ, đều nhìn thấy không ít còn chưa khép lại vết thương, là đao giải phẫu, ống kim tạo thành. Người nào? Nhanh chóng ly khai. Một tên dẫn đội áo khoác trắng hung ác quát lớn. Người muốn chết đó a? Đây là Phạ Lần. Một hắc y ghi nhân tranh thủ thời gian đẩy người kia một thanh, dọa đến chửi ầm lên. F.A.L. Phạ Lần. Cái tuổi đó nhỏ nhất sát nhân ma. Nhất thời đằng sau một đám người cũng không dám đón thêm gần nửa bước. Diệp Phàm mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lấy một đám người. Xã Ly Dẹ thì là ở sau lưng, một đôi mắt to kinh ngạc mà nhìn xem thiếu niên. Ha ha! Phạ Lần tiên sinh, có thể hay không tạo thuận lợi, đây là phi thường trọng yếu một cái thí nghiệm đánh dấu, chúng ta nhất định phải đem nàng mang đến, dẫn đầu áo khoác trắng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt vẻ lấy lòng. Nàng là lúc nào, được đưa tới nơi này căn cứ nghiên cứu, Diệp Phàm mà hỏi. Cái này, 2 năm trước áo khoác trắng đáp. Trên người nàng những vết thương này, đều là các ngươi làm ra đến. Diệp Phàm lại hỏi. Phá lần tiên sinh, chúng ta đều là hoa nờ mời đến nghiên cứu nhân viên, chúng ta làm sự tình, giống như cùng ngài phụ trách nghiệp vụ, không có quan hệ gì. Nếu như ngài có nghi vấn gì, không ngại hỏi Hắc Hoàng đại nhân. Áo khoác trắng miễn cưỡng cười, hơi không kiên nhẫn. Diệp Phàm không có lại nói tiếp, khẽ vươn tay, một cỗ mãnh liệt chân nguyên, giống như một cái vô hình cương chảo, đem tên kia dẫn đầu áo khoác trắng, cầm tới. Ách! Diệp Phàm một cái tay, bóp lấy áo khoác trắng cổ, đem hắn toàn bộ thân thể hướng cứng rắn nham thạch trên vách tường hất lên. Chỉ nghe cốt cách tiếng vỡ vụn âm, trong nháy mắt mất mạng. Một đám áo khoác trắng lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn bối rối đào mệnh, lại phát hiện Diệp Phàm đã một cái đánh bất ngờ, từ mấy người bọn họ trung gian lướt qua. Diệp Phàm ngón tay hóa đao, đầu ngón tay sát qua những người này vị trí hiểm yếu, máu tươi ở trong đường hầm không ngừng tiêu xạ, đem vách đá nhuộm đỏ. Đi qua những này chậm rãi tức đem chết đi người, đến xạ lì rẹt trước mặt. Nhìn thấy nữ hài một mặt hoảng sợ, Diệp Phàm nhàn nhạt mà hỏi, thế nào, sợ hãi? Xạ lì rẹt ngơ ngác nhìn lấy hắn, không nói lời nào. Ta sẽ đi cùng Hắc Hoàng mà nói, để bọn hắn đình chỉ thí nghiệm. Ngươi về sau, khác tới tìm ta. Xạ lì rẹt lúc này đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hỏi, vì cái gì? Ngươi cũng nghe đến, ngươi cũng nhìn thấy, ta hai tay dính đầy máu tươi. Ngươi tìm đến, là năm đó dưới đất trong nhà tù cái kia Diệp Phàm, mà không phải hiện tại Phạ Lần. Nói xong, Diệp Phàm xoay người, chuẩn bị đi Hắc Hoàng văn phòng. Đồng nhiên, Sa Ly rẹt lại là từ phía sau, dùng lực ôm lấy hắn. Không muốn. Ta tìm cũng là ngươi. Vẫn luôn là ngươi. Mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, đều không quan hệ với ta. Diệp Phàm cũng tốt, Phạ Lần cũng tốt. Chỉ có ngươi nguyện ý bảo hộ ta, ta mới mặc kệ cái khác người làm sao nói ngươi. Ta náo rất lâu, mới từ khác phòng thí nghiệm, lại tới đây. Sa Ly rẹt thương tâm khóc nức nở mà nói, bọn họ ngày ngày đánh ta, dùng điện giật côn điện ta, ta cũng một mực náo. Ta cùng bọn hắn yêu cầu, chuyển rời đến nơi này phòng thí nghiệm, liền phối hợp bọn họ thí nghiệm. Bởi vì chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi. Coi như ngày ngày bị đao nhỏ mở ra ta cũng có thể chịu đựng. Van cầu ngươi. Diệp Phàm, không muốn không thấy ta, có được hay không? Diệp Phàm trong lòng chấn động mãnh liệt, vành mắt đỏ, nắm chặt hai tay. Đứng ốc. Dạng này ta, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Đáng giá. Thiếu nữ nước nở nói, bởi vì xạ lì dẹp biết, mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, làm nhiều ít chuyện xấu. Trong lòng ngươi, đều là nghĩ đến này cô nhi viện, tìm cái kia gọi Duẫn Nhi tiểu nữ hài, ngươi nhớ nhà. Diệp Phàm cảm giác ở ngực phảng phất muốn ngạt thở, bất chi bất giác, nước mắt đã tràn mi mà ra. Hắn hút hút cái mũi, chùi chùi mặt, hít thở sâu một hơi. Hắn xoay người, đưa tay sờ sờ nữ hài mềm mại tóc bạc, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ừ, xạ lì dẹt lê hoa đái vũ mà cười, ta biết, sở dĩ xạ lì dẹt cũng rất lợi hại cố gắng còn sống. Bởi vì ta biết, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể nhìn thấy ngươi. Tựa như Diệp Phàm chỉ có trở nên mạnh hơn, rơi vào sâu nhất uyên, mới có thể mang ta từ thâm uyên rời đi, không phải sao? Diệp Phàm hơi hơi giật mình dưới, một lát sau, thoải mái cười, đúng vậy a. Không dám rơi vào hắc ám sâu nhất uyên, lại làm sao có thể đem hắc ám dẫm tại dưới chân, thậm chí thoát khỏi hắc ám. Hắc ám thâm uyên, cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi dám đi đối mặt nó. Thậm chí thắp sáng nó. Trong hoàng hốt, Diệp Phàm trong đầu, tại nháy mắt bay qua vô số suy nghĩ. Trước mắt, hình thiên khua tay cự đại chiến phủ, lại một lần nữa như là thiên lôi đánh rớt. Hậu phương là vách tường kim loại, đã lui không thể lui. Diệp Phàm tâm cảnh, chợt trước đó chưa từng có bình tĩnh, thản nhiên, buông lỏng. Hắn một cái khác còn chưa dấy lên luyện ngục ma diễm con người, đông nhiên luồn lên một đạo hắc hỏa. Chương 2575, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Luyện ngục kiếm ma. Luyện ngục ma diễm trong nháy mắt tại Diệp Phàm mặt khác nửa mặt thân thể, cũng cấp tốc nhóm lửa. Giống như thế bất khả đáng liệu nguyên chi hỏa, rét lạnh, bá đạo, lãnh khốc uy áp, bắt đầu tăng vọt. Vô số cảm xúc tiêu cực, vô số tàn khốc hình ảnh, tại Diệp Phàm trong đầu đèn cù đồng dạng thoáng hiện. Thế nhưng là, Diệp Phàm trên mặt lại lộ ra một tia thoải mái cười khẽ. Hắn vẫn cho là, chính mình vô pháp triệt để nắm giữ luyện ngục kiếm ma, là thân thể còn chưa đủ lấy tiếp nhận. Có thể trên thực tế, lại chỉ là tâm hắn, còn chưa chính thức đem kiếm ý hoàn toàn tiếp nhận a. Luyện ngục kiếm ma, cũng không phải là một môn đơn độc kiếm ý. Nó cũng là vô song kiếm ý chân thực bộ dáng. Hắn kiếm ý, từ vừa mới bắt đầu, liền là địa ngục nhan sắc. Diệp Phàm cảm giác được, trong tay mình hát sắc cử kiếm, phảng phất cũng cảm nhận được một khối nhạy cẫng, phát ra thanh thúy kiếm ngân vàng âm thanh. Hưng hực kiếm ý ma diễm, phảng phất là rốt cục dậy khỏi gông xiềng, từ trong địa ngục ngẩng đầu leo ra thâm uyên, đi vào hừng hực dưới ánh mặt trời, nhìn trời gào thét ma vương. Có thể uy hiếp nó cho tới bây giờ đều không phải là cái này thương thiên mặt trời gay gắt, mà chính là trong vực sâu, này mấy cây yêu ớt mà buồn cười xiềng xích ra. Ken. Diệp Phàm một tay cầm kiếm, ma diễm quấn quanh hát sắc cự kiếm, một cái hoành đón đỡ, đem cự phủ đỡ được. Hoàn toàn thể luyện ngục kiếm ma hình thái, chuẩn xác mà nói, chính thức nắm giữ vô song kiếm ý Diệp Phàm, cảm giác toàn thân ra rời, đã không còn sót lại chút gì. A Hình Tiên khép cười một tiếng, lúc này mới giống điểm đế vương cấp kiếm ý dáng vẻ. Lời còn chưa dứt chỉ thấy Hình Tiên một cái thú mặt cự thuẫn, hướng phía Diệp Phàm lại lần nữa mãnh liệt va chạm. Ẩm. Diệp Phàm thân thể bị lại lần nữa đụng bay, nhưng lúc này đây, Diệp Phàm cũng không có va chạm ở trên vách tường, mà chính là khoảng không bên trong một cái bước lên, hai chân dẫm lên vách tường, một cái đảo ngược xông vào. Một đạo tia chớp màu đen xẹt qua Hình Thiên thân thể, Diệp Phàm kéo lấy một đầu thật dài hắc sắc sao chổi cái đuôi, cự kiếm lần thứ nhất thoải mái mà cắt vào Hình Thiên thân thể. Hình Thiên tàn hồn lọt vào thương tổn, phát ra tiếng giống giận dữ, kim loại cấp tốc chữa trị. Phẫn nộ ý cảnh nhượng Hình Thiên lần nữa trở nên dũng mãnh. Một cái đầu, tiếp tục hướng phía Diệp Phàm vung ra cự phủ. Diệp Phàm một cái xoay người, hắc kiếm đón này cự phủ, một cái đánh trọng chặt. Bang! Cự phủ bị đánh bay qua, đâm vào Hình Thiên trên thân thể. Hình Thiên gầm thét, một phát bắt được cự phủ, ổn định thân hình. Mà một sát na này, Diệp Phàm đã giết tới, đối với Hình Thiên thân thể lại là liên tục vạch ra mấy đạo hắc diễm kiếm mang. Mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, lại nhanh như thương lôi địa thần. Ban đầu nửa người kiếm ma cần cố ý tụ lực bạo phát mới có thể sử dụng diêm diệt cho tàn. Tại thời khắc này, liền như là phổ thông kiếm chiêu đồng dạng, điên cuồng vung chặt. Hình Thiên phát ra trận trận nộ hống, nhưng ngăn không được Diệp Phàm điên cuồng tiến công, thân thể bị cắt đến phân mảnh. Có thể Diệp Phàm lúc này như là nhất tôn toàn thân bị luyện ngục ma diễm bao vây ma thần địa ngục, sát phạt quyết đoán, không có nửa điểm do dự. Hắn lý trí, cũng không có bị luyện ngục kiếm ma phá hỏng, ngược lại rất rõ ràng mà nhận thức đến, nhất định phải nhanh đánh bại Hình Thiên, mới có thể xâm nhập đằng sau mộ thất. Bên ngoài còn có rất nhiều vô tội sinh mệnh chờ lấy hắn, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Diệp Phàm một kiếm bỗng nhiên đâm vào Hình Thiên kim loại trong thân thể, một cỗ hắc diễm kiếm ý giống như hạch năng tách ra, một đoàn hắc diễm năng lượng cầu ầm vang dẫn bạo. Hình Thiên thân thể bị tạc thành vô số toái phiến, hoàng kim mộ huyệt cũng căn vô pháp ngăn cản giờ khắc này siêu cao bạo phát. Mắt thấy Hình Thiên rốt cục bị chính mình đánh tan, nhưng tàn hồn lại như cũ tồn tại, Diệp Phàm không thể không bội phục, thượng cổ chiến thần nguyên thần thực sự cường hãn địa biến hình dáng. Diệp Phàm biết, nhất định phải thừa dịp Hình Thiên còn không có lần nữa ngưng tụ kim loại thân thể, giết vào này mộ thất. Không phải vậy dù là Hình Thiên tàn hồn đã bị suy yếu một đoạn, nhưng vẫn là hội ngóc đầu trở lại. Nhưng làm hắn một đầu, lại là kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu không hề động qua 80 cái si vưu huynh đệ hoàng kim pho tượng, vậy mà giờ khắc này đều sinh hoạt. Cái này 80 bản tôn pho tượng, tầng tầng lớp lớp, ngăn ở mộ thất cửa chính. Từng tôn pho tượng cầm trong tay vũ khí mình, giống như kim cương chiến thần. Tiểu tử, muốn xâm nhập si vưu đại đế mộ thất, còn muốn hỏi một chút đại đế tay chân huynh đệ có đáp ứng hay không? Hình Thiên thanh âm tại mộ thất bên trong đãng. Diệp Phàm hô khẩu khí, lúc này dừng lại, mới phát hiện khí tức có chút loạn. Hoàn toàn thể luyện ngục kiếm ma, đối với hắn tiêu hao vẫn là khá lớn. Quan trọng trước đó liền đánh hơn một ngày cao phụ tải chiến đấu, chính mình cũng không phải tiêu hình nhi cái chủng loại kia vô hạn khôi phục đế vương cấp ý cảnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm nhiều, hóa thành một đạo cuồng long hắc ảnh, khua tay trong tay hắc diễm lượn lờ cự kiếm. Xông vào bọn này hoàng kim trong pho tượng. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ mộ thất, phảng phất toàn bộ hoàng kim phân mộ, đều đang điên cuồng chấn động. Từng tôn hoàng kim pho tượng ngã xuống, những này pho tượng hiển nhiên không có hình thiên cái chủng loại kia cường đại nguyên thần, chỉ là một số thuật pháp chế tạo người máy. Bất quá, những này pho tượng lẫn nhau ở giữa phối hợp, cũng làm cho Diệp Phàm khó mà nhanh chóng đưa chúng nó thanh trừ. Càng nguy hiểm hơn là, những này pho tượng cũng cùng hoàng kim phần mộ liền cùng một chỗ, gánh vác thương tổn. Diệp Phàm cứ thế mà chém ngang lưng hơn 70 bản tôn pho tượng, thở hồng hộc thời điểm, phía trước thình lình nhìn thấy, đã tái tạo thành kim loại chi khu hình thiên, chính là nhưng đã đứng tại phía trước, ngăn ở mộ huyệt ngoài cửa. Loảng xoảng. Hình thiên một đôi kiền thích đụng nhau hai lần, cười to nói, tiểu tử, tới đi, đem ta toàn bộ chém giết, ngươi liền có thể vào. Đáng chết. Diệp Phàm tâm lý mắng to, chính muốn tiếp tục xuất thủ, lại nghe được Tiêu Hoài Tố gấp rút thanh âm. Kiếm thần các hạ. Ngươi còn chưa tới sao? Chủ nhân. Tiểu thiên địa ra vết nước, hỗn độn chi lực cùng tà linh tiến đến. Diệp Phàm ngươi đang làm gì? Chúng ta kiên trì không bao lâu. Phong Thanh Lan cũng rất sốt ruột. Trong máy bộ đàm, mọi người thanh âm hiển nhiên lộ ra lo lắng cùng bất an. Ẩn ẩn, Diệp Phàm có thể nghe được bên kia còn có một số hài đồng tiếng khóc. Diệp Phàm lúc này mới ý thức được, vừa rồi chính mình đại chiến thời điểm, bởi vì quá chuyên chú, đều không chút chú ý bộ đàm truyền đến thanh âm. Ta còn muốn chút thời gian, các ngươi có thể ngăn cản sao? Diệp Phàm hỏi. Khoa Thiên lão tổ dùng khoa phụ thị hải cốt cùng nham thạch bùn đất chế tạo một chiếc thuyền lớn, trang hơn 30 người, nhưng chỉ sợ tại hỗn độn hư không kiên trì không bao lâu. Rất nhiều người còn căn vào không được, chủ nhân. Nếu như ngài lại không đến, nơi này còn có hơn 10.000 người chỉ sợ cũng. Diệp Phàm bắt đầu lo lắng, nhìn xem phía trước còn lại mấy cái hoàng kim pho tượng, cùng lại một lần đứng lên hình thiên. Được nghe lại này máy truyền tin bên trong. Trận trận kinh hoàng âm thanh cùng tiếng khóc. Nhất thời, có chút không biết làm sao. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại vừa đi, ngươi còn muốn đến, coi như khó. Không nói đến cái mộ huyệt này có thể tại hỗn độn hư không bên trong tồn tại bao lâu, ngươi muốn đồ, vật, tại mênh mông hỗn độn hư không trong, chưa hẳn có thể tìm tới đó a. Hình thiên cười lạnh nói.